Chương 862, thân thể tàn phế chém giết, máu nhuộm tế đàn, đẫm máu đế mộ, vọng muốn nguyên tiên. Chương 862, thân thể tàn phế chém giết, máu nhuộm tế đàn, đẫm máu đế mộ, vọng muốn nguyên tiên. Ầm ầm. Trên tế đàn, thần quang bành trướng, sát khí cuốn lên cựu trọng thiên. Tô Thần tóc hai bù xù, toàn thân đẫm máu, như cùng một đầu bị ép vào tuyệt cảnh cô lang, tại quân địch vây quanh bên trong điên cuồng gào rú. Hắn thân thể sớm đã rách tạc ơi, cái kia đạo vắt ngang ở sau lưng kinh khủng kiếm thương. Đến từ Diệp Thiên Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, đến bây giờ vẫn có hỗn độn kiếm khí tại tàn phá bờ bãi. Ngăn cản lấy vết thương khép lại, mỗi một lần kịch liệt động tác đều sẽ mang theo đại bành máu tươi, nhuộm đỏ dưới chân cổ lao cái đá. Nhưng hắn không lo được những thứ này. Giết, giết, giết. Tô Thần hai mắt đỏ thẫm, gần như điên cuồng. Trong tay hắn chuôi này theo ngoại giới mang tới thần vương khí trường kiếm sớm đã vỡ nát, giờ phút này hắn lấy chỉ làm kiếm, lấy huyết làm dẫn, thi triển cuộc đời sở học cực hạn. Đại hư không thuật, hư không đại lực trảm. Hắn hai tay huy động, mười ngón như câu, cứ thế mà xé rách trước mặt hư không. Một đạo đen như mực không gian một khe lớn, như là một tấm thôn vệ vạn vật miệng lớn, hướng về phía trước đánh giết mà đến một tôn anh linh nuốt đi. Đó là một tôn lúc còn sống vì thôn thiên ma quân cái thế cường giả, tuy chỉ thừa tàn hồn, nhưng ma uy vẫn như cũ cái thế. Hắn phát ra một tiếng chấn động vạn cổ gào thét, ma chảo dò ra, vậy mà đối cứng không gian vết nứt, phát ra tiếng len keng, hỏa tinh văng khắp nơi, dường như đó là hai khối thần thiết tại va chạm. Phúc. Lực phản chấn đánh tới, Tô Thần lần nữa phun ra một miệng sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở tế đàn biên giới thạch trụ phía trên. Khục khục. Kịch liệt đau nhức đánh tới, để hắn như muốn hôn mê. Nhưng hắn gắt gao cắn đầu lưỡi, dùng cái kia cố toàn tâm đau đớn để duy trì thanh tỉnh. Không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể ngã xuống. Hắn ánh mắt vượt qua trùng điệp anh linh vây quanh, gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn trung ương cái kia phong cách cổ xưa đá. Chỗ đó là tuyệt thiên thần hoàng truyền thừa, chỗ đó là hắn lật bản duy nhất hy vọng. Ta Tô Thần chính là khí vận chi tử, gánh chịu thiên vận mà sinh. Ta làm sao có thể bại bởi một cái hoàn khố đệ tử? Làm sao có thể ngược lại ở chỗ này? Tô Thần dãy rủa lấy bỏ lên, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên tên là dã tâm hừng hực liệt hỏa. Hắn tại trong lòng điên cuồng thôi diễn tương lai lam đồ, đó là một bức đủ để phá vỡ toàn bộ chư thiên vạn giới to lớn bức tranh, cũng là trèo chống hắn giờ phút này liều mạng duy nhất trụ cột. Chỉ cần cầm tới cái này truyền thừa, chỉ cần tu thành tuyệt thiên bảo điện trưởng không tuyệt thiên kính, ta thì có cùng Diệp Thiên chính mặt chống lại tư bản. Hắn não hải bên trong dường như đã thấy cái kia một ngày. Đến lúc đó, tay ta cầm thần hòa binh, bay về Bắc Hải, đi trước ma vực tìm Diêm Ma Thái Tử, lại đi Hoàng Tuyển tìm Tịch Diệt Cốt Hoàng. Sáu đại thiên hai vốn là một thể. Diệp Thiên có thể tiêu diệt từng bộ phận, là bởi vì bọn hắn không đủ đoàn kết, là bởi vì bọn hắn không có thống nhất chỉ huy. Nhưng nếu là ta phải thần hoàng truyền thừa, ta có lẽ có tư cách làm cái kia lãnh tụ. Tô Thần nét miệng lên một vệt dữ tợn đường cong, trong mắt vẻ điên cuồng càng nồng đậm. Không chỉ có như thế, còn có huyết nguyệt công chúa cùng thái ách ma nữ. Nghĩ đến cái kia hai cái bị Diệp Thiên thu làm nô lệ tuyệt thế nữ tử, Tô Thần trong lòng hận ý tựa như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Đây chính là sáu đại thiên thai bên trong đặc thù nhất hai vị, là mở ra địa ngục chi lộ không thể thiếu chìa khóa. Diệp Thiên, ngươi chờ, ta sẽ đích thân chém xuống ngươi đầu, san bằng ngươi chiến thần cung. Ta sẽ đem huyết nguyệt cùng ách ly theo ma chảo của ngươi bên trong giải cứu ra, để sáu đại thiên thai đoàn tụ. Tới lúc đó, sáu thai hợp nhất, địa ngục môn mở. Lại thêm ta não hải bên trong thần minh thiên thư, cùng những cái kia đồng dạng hận ngươi tận xương đế tộc thiên tiêu. Cái này chư thiên vạn giới, ai có thể cản ta? Ngươi Diệp Thiên, nhất định muốn trở thành ta Tô Thần thành đạo lộ phía trên, lớn nhất, cũng là thê thảm nhất khối kia đá đặt chân. Ý nghĩ này, như là một thuốc mãnh liệt nhất độc dược, trong nháy mắt rót vào Tô Thần toàn thân. Ban đầu vốn đã khô kiệt thần lực, vậy mà tại thời khắc này, bởi vì cực độ khát vọng cùng hận ý, mà nghiền ép ra mới tiềm năng. Ông, Tô Thần thức hải chỗ sâu, một bản tản ra mông lung thần quang cổ lao thiên thư, dường như cảm ứng được ký chủ tuyệt cảnh cùng chấp niệm, nhẹ nhàng chấn động một cái. Thần minh thiên thư, đây là hắn lớn nhất át chủ bài, là hắn quật khởi đến nay dựa vào ngón tay vàng. Một cô mát lạnh mà thần thánh lực lượng, theo thiên thư bên trong chạy xuôi mà ra. Trong nháy mắt du tẩu Tô Thần toàn thân, để cái kia ban đầu vốn đã dạn nước nhục thân, vậy mà như kỳ tích vững chắc. Ta liền biết, mệnh ta không có đến tuyệt lộ. Tô Thần cười như điên, toàn thân huyết quang đại thịnh, khí thế không giảm ngược lại tăng. Giống, tựa hồ là bị Tô Thần hồi quang phản chiếu chỗ chọc giận, thế đàn trung quanh, những cái kia theo trong pho tượng khôi phục cổ chi anh linh nhóm, phát ra càng thêm cuồng bạo nộ hống. Cái này không chỉ là mười mấy tôn, mà chính là hàng trăm hàng ngàn tôn. Bọn hắn lúc còn sống đều là thời đại kia người nổi bật, có thậm chí là một phương thần giáo giáo chủ, là nhất tộc chi hoàng. Dù là bại bởi tuyệt thiên thần hoàng, dù là chỉ còn lại có một luồng chấp niệm, cái kia cỗ chiến ý cũng đủ để xé rách thương khung. Giết! Một tôn sau lưng mọc lên 36 cánh quang minh thần tộc thủy tổ anh linh, tay cầm đứt gãy thanh kiếm, chém xuống một kiếm. Cái kia một kiếm, tách ra sinh tử, chiếu sáng vĩnh hằng. Hư không, đại phong chủ. Tô Thần hét lớn, chắp tay hành lễ, sau lưng hiện ra một mảnh vận bèo hắc động, cứ thế mà đem đạo kiếm quang tuôn vệ. Nhưng ngay sau đó, một đầu thái cổ ma viên anh linh tay cầm đại đồng đập tới, nặng như ngàn tỷ tấn. Ầm. Tô Thần bị nện đến xương vai vỡ nát, nhưng hắn không lùi mà tiến tới, mượn cổ này lực lượng, giống như là một đầu chân trượt cá trạch, theo ma viên dưới nách chui qua, bay thẳng chính giữa tế đàn. Ngăn lại hắn. Kinh nhẫn thần hoàng người, chết. Vô số anh linh vây giết mà đến, có khống chế lôi đình lôi thần, có khống chế thần hỏa hỏa hoàng, có phun ra nuốt vào độc vụ yêu tôn. Các loại cổ lão thần thông, các loại thất truyền bí thuật, tại thời khắc này giống như pháo hoa nở rộ, chói lọi mà chí mệnh. Tô Thần tựa như là tại nhảy múa trên lưỡi đao, tại Tử Thần Liêm đao phía dưới xuyên thẳng qua. Phúc. Một cây chiến mâu xuyên thủng bụng của hắn, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Mở cho ta. Tô Thần nổ hống, vậy mà trực tiếp chặt đứt chính mình cái kia chặt ruột, mang huyết cùng chạy. Xoẹt. Một vệt thần quang lột hắn nửa cái lỗ tai, máu me đầm địa. Nhưng hắn liền hừ đều không hừ một tiếng, trong mắt chỉ có cái kia hộp đá. Loại này chơi liều, loại này vì biến cường không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng, cho dù là những cái kia sớm đã chết đi anh linh, giờ phút này tựa hồ cũng cảm nhận được một tia rung động. Đây là một cái chân chính vong mệnh đồ. Hắn đã đem sinh tử không để ý tại bỏ ra nửa cái mạng đại giới, ở trên người nhiều mấy chục đạo kinh khủng vết thương về sau. Tô Thần khoảng cách cái kia cái hộp đá, chỉ còn lại sau cùng 100 trượng khoảng cách. 100 trượng. Đối với tu sĩ mà nói, bất quá là trong nháy mắt. Nhưng ở chỗ này, lại là danh trời. Bởi vì, tại cái này sau cùng 100 trượng trên đường, cũng không có lít nha lít nhít anh linh nhóm. Chỉ có một đạo thân ảnh. Đó là một người mặc áo xanh, khuôn mặt mơ hồ nam tử. Hắn đưa lưng về phía thương sinh, đứng chắc tay, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền phảng phất ngăn cách vạn cổ tuyết nguyệt, trấn áp chư thiên vạn giới. Hắn cũng không có tản mát ra hơi thở khủng bố cỡ nào, thậm chí xem ra có chút phổ thông. Nhưng khi Tô Thần nhìn đến đạo này thân ảnh trong nháy mắt, hắn phi nước đại bước chân, đột nhiên dừng lại. Một loại nguồn gốc từ linh hồn chôn sâu hoảng sợ, để hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Bởi vì hắn nhận ra đạo này thân ảnh. Tại vào cửa lúc trên phù điêu, tại những cái kia người thua pho tượng ký ức toái phiến bên trong. Đây là Tuyệt Thiên Thần Hoàng lúc tuổi còn trẻ hình chiếu, cũng là cái này truyền thừa thí luyện, trung cực cửa ải. Muốn ta truyền thừa. Cái kia áo xanh nam tử vẫn chưa quay người, thanh âm bình thản, lại như đại đạo luân âm, tại Tô Thần thức hải bên trong nổ vang. Đánh bại ta, hoặc là chết. Rất đơn giản một câu, lại lộ ra một cố duy ngã độc tôn vô địch tự tin. Đánh nhau cùng cấp ạ. Tô Thần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi. Hắn biết, đây là một bước cuối cùng. Ngày tới, cũng là trời cao biển rộng, thì là báo thủ tư bản. Không bước qua được, cũng là vạn kiếp bất phục. Ta Tô Thần, cả đời không kém ai. Dù là ngươi là thần hoàng lúc còn trẻ, ta cũng muốn chém ngươi. Thần Minh Thiên Thư, mượn pháp càn khôn. Ông. Tô Thần não hải bên trong Thiên Thư điên cuồng lật qua lật lại, phóng xuất ra một cỗ siêu việt hắn trước mắt cảnh giới lực lượng. Hắn tiêu đốt khí vận, tiêu đốt bản nguyên, thậm chí tiêu hao tương lai. Hắn tại thời khắc này, cưỡng ép đem chính mình chiến lực đẩy lên tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Giết. Tô Thần hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong tay ngưng tụ ra một thanh hoàn toàn do sát ý tạo thành ma kiếm, đối với cái kia đạo áo xanh bóng lưng, hung hăng chém xuống. Vâng. Áo xanh nam tử rốt cục động. Hắn chỉ là chậm rãi xoay người, giơ lên một cái tay. Bàn tay kia trắng non thon dài, xem ra không có vô lực nói, nhưng ở Tô Thần trong mắt, bàn tay kia lại tại vô hạn phóng đại, trong nháy mắt che đậy thương cùng, thay thế thiên địa. Tuyệt thiên tay. Ầm. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng va chạm. Tô Thần cái kia nhìn như không gì không phá ma kiếm, tại bàn tay kia trước mặt, trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, bàn tay kia nhẹ nhàng khắc ở Tô Thần ở ngực. Phốc. Tô Thần như bị sét đánh, cả người lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, trên không trung rơi xuống liên tiếp huyết hoa. Là cái này, thần hoàng lúc tuổi còn trẻ chiến lược sao? Quá mạnh, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Tô Thần ngã rầm trên mặt đất, nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt điên cuồng không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng phát ra hừng hực. Ta không thể thua. Diệp Thiên mạnh hơn ngươi. Nếu như ngay cả ngươi một đạo hình chiếu đều đánh không lại, ta lấy cái gì đi giết Diệp Thiên? Lại đến. Tô Thần nổ hống, lần nữa xuống tới. Lần lượt bị đánh bay, lần lượt bỏ lên. Xương cốt của hắn gãy mất lại tiếp lại đoạn. Máu tươi của hắn chảy khô, thì thiêu đốt thần hồn. Đây là một trận thảm liệt đến cực hạn chém giết, là một cái tên điên tại hướng một vị ngày xưa hoàng gia hung đao. Mà tại cái kia xa xôi chiến thần cung bên trong, Diệp Thiên chính thông qua thủy kính, say sưa ngon lành mà nhìn xem cái này một màn. Chậc chậc, thật sự là cảm động lòng người phấn đấu sự a. Diệp Thiên khẽ nhấp một cái thần trà, trong mắt tràn đầy trêu tức. Cố lên a, tâm bảo thử. Cái kia đạo hình chiếu chỉ là tại chắc thí ngươi ý chí, chỉ cần ngươi có thể kiên trì, chuyển thừa sớm muộn là ngươi. Chờ ngươi lấy được chuyển thừa, chưa khỏi thương, lòng tin tràn đầy cho rằng có thể tìm ta báo thù thời điểm. Ha ha. Chương 863, bất diệt chiến huyết nhiễm thương cùng, ngoan cô chống cự lay đế linh. Chương 863, bất diệt chiến huyết nhiễm thương cùng, ngoan cô chống cự lay đế linh oanh. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang, như là thần cổ bị lôi phá. Tô Thần thân thể lần nữa bay tứ tung mà ra, hung hăng đụng vào tế đàn biên giới hỗn độn thạch trụ phía trên. Phốc. Miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cái kia sặc sỡ cổ lao khắp đá. Thời khắc này Tô Thần đã không thể dùng thê thảm để hình dung. Hắn nửa người cơ hồ bị đập nát, chẳng nếu mảnh xương đâm rách ra thịt, trần trụi bên ngoài. Phía trên quấn quanh lấy hôi bại tử khí, đó là bị thần hoàng pháp tắc ăn mòn dấu vết. Cánh tay phải của hắn mềm nhũn rủ xuống, lộ ra nhưng đã bị vỡ nát gãy xương. Chỉ có tay trái còn gắt gao keo kiệt chạm đất mặt, móng tay sớm đã đứt đoạn, mười ngón máu thịt bé bét. Nhưng hắn không có ngã xuống. Cái kia một đôi tràn đầy tơ máu con ngươi, vẫn như cũng nhìn chằm chằm phía trước tôn này như là một ngọn núi lớn đè xuống thần hoàng hình chiếu. Trong đó thiêu đốt lên chính là đủ để đốt cháy cửu trọng thiên chấp niệm. Ta không thể thua. Tô Thần thanh âm khàn khàn, như là hai khối thô ráp giấy ráp tại ma sát. Diệp Thiên còn chưa có chết. Ta sao có thể ngược lại ở chỗ này? Ta là thiên mệnh sở quy, ta là khí vận chi tử. Hắn giang chống đỡ lấy tàn phá thân thể, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Mỗi một lần hô hấp, phổi đều giống như bị ngàn vạn căn cương châm xuyên thấu. Kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ muốn hôn mê, nhưng hắn quả thực là dựa vào cái kia sự hận thù duy trì lấy sau cùng một tia thanh minh. Giết! Tô Thần gào rú, hắn thiêu đốt thần hồn, nghiền ép ra bên trong thân thể sau cùng một tia tiềm lực. Đại hư không thuật, hư không chôn bụi. Còn sót lại tay trái huy động, một đạo đen nhánh không gian vết nứt giống như rắn độc thoát ra, nỗ lực ngăn cản cái kia tôn thần hoàng hình chiếu bước chân. Thế mà cái kia áo xanh thân ảnh chỉ là tùy ý cơ cơ ống tay áo. Ầm! Hư không vết nứt trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời quan vũ. Một cỗ vô hình cự lực lần nữa đánh vào Tô Thần ở ngực, đem hắn vừa mới ngưng tụ lại thần lực hộ thuẫn đánh cho vỡ nát. Đây là tuyệt vọng chiến lệnh. Dù là chỉ là niên khinh thời đại thần hoàng hình chiếu, cũng có được quét ngang cùng thế hệ vô địch chiến lực. Nếu không phải đây chỉ là thí luyện, Tô Thần chỉ sợ sớm đã là một cỗ thi thể. Ngoài ước và dặm, chiến thần cung bên trong, Diệp Thiên dựa nghiêng ở bên trên giường mây, trong tay chén ngọc nhẹ nhàng lay động, trong chén thần nhưỡng tản ra say lòng người mùi thơm ngát. Hắn nhìn lên trước mặt thủy kính bên trong cái kia thảm liệt một màn, trong mắt không chỉ có không có chút nào ba động, ngược lại lộ ra vẻ tán thưởng. Chậc chậc, không thể không nói, cái này tầm bảo thử chất lượng, xác thực thượng thừa. Diệp Thiên khẽ nhấp một cái tiểu, nhàn nhạt phê bình nói, đổi lại phổ thông chân thần, cho dù là thần vương sơ kỳ, tại cái kia chờ cường độ đã kích xuống, chỉ sợ đạo tâm sớm đã sụp đổ, nhục thân sớm đã tăng dã. Nhưng hắn lại còn có thể đứng lên tới. Loại ý chí này, loại này khát vọng đối với lực lượng, còn có cái kia thâm nhập cốt tủy cửu hận. Diệp Thiên khỏe miệng ý cười càng đậm. Thật sự là quá hoàn mỹ. Chỉ có dạng này cứng cỏi công cụ người, mới xứng với ta đi thu hoạch. Tô Thần a Tô Thần, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, cái kia tuyệt thiên thần hoàng truyền thừa, ngươi nếu là lấy không được, vậy ta nhưng là sẽ rất khổ não. Một bên Ách Ly chớp mắt to, nhìn lấy thủy kính bên trong máu thịt bè bè Tô Thần, có chút không đành lòng rụt cổ một cái. Chủ nhân, hắn giống như sắp bị đánh chết ta. Loại trình độ kia thường, liền xem như ta thai ách chi thể, cũng rất khó khôi phục đây. Không chết được. Diệp Thiên đặt chén rượu xuống, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Hắn là khí vận chi tử, là thiên đạo con riêng. Mỗi đến tuyệt cảnh, tất có bạo phát, mỗi khi gặp hẳn phải chết, tất có hậu thủ. Hãy cho xem, cho vui. Vừa mới bắt đầu. Trở lại đế lăng tế đàn. Tô Thần sát thực đã đến mức đèn cạn dầu. Khúc khục. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ, cái kia tôn thần hoàng hình chiếu trong mắt hắn biến thành trọng trọng điểm điểm huyết ảnh. Tử vong khí tức, lần thứ nhất cách hắn gần như thế. Thật muốn kết thúc rồi hả? Tô Thần trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm không cam lòng. Hắn không cam tâm thì chết đi như thế, không cam tâm trở thành cái này đế lăng bên trong lại một bộ vô danh cô cốt. Càng không cam tâm để Diệp Thiên tại bên ngoài nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, thưởng thụ lấy ban đầu cái kia thuộc về hắn vinh diệu. Không, ta còn có át chủ bài, ta còn có lật bàn cơ hội. Tại bờ vực sinh tử, Tô Thần não hải bên trong đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Tay của hắn run run rẩy rẩy tiến vào trong ngực, mò tới một cái băng lãnh, cứng rắn bình nhỏ. Đó là một cái từ không biết tên cổ ngọc điêu khắc thành cái bình, thân bình phía trên khắc đầy phức tạp chiến văn. Mặc dù có tầng tầng phong ấn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên trong cái kia cỗ sao động bất an, phản phất muốn phá tan không trung cuồng bạo khí tức. Bất diệt chiến huyết. Đây là hắn tại bước vào Bắc Hải trước đó, tại một chỗ tên là Chiến Vương mộ thượng cổ bí cảnh bên trong, cựu tử nhất sinh mới lấy được chí bảo. Cái kia huyết dịch chủ nhân, tên là Bất Diệt Chiến Vương. Đây là một vị tại loạn cổ kỷ nguyên hung danh hiển hách mã nhân, nghe nói hắn nhục thân thành thánh, chiến ý thông thiên. Từng lấy sức một mình, đối cứng ba vị bất hủ chi vương mà không bại, danh xưng chỉ cần chiến ý bất diệt, nhục thân liền vĩnh hằng bất hủ. Bình này huyết là Tô Thần nguyên bản định dùng để trùng kích thần vương cảnh lúc, dùng để tẩy lễ nhục thân, gia tăng đột phá tỷ lệ đón sát thủ. Vốn là muốn giữ lại ngày sau đối phó Diệp Thiên. Tô Thần nắm cái bình, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng đau lòng. Nhưng bây giờ, không lo được. Nếu là mệnh cũng bị mất, giữ lấy cái này bảo huyết thì có ích lợi gì? Tuyệt Thiên Thần Hoàng, ngươi muốn khảo nghiệm ta, muốn xem ta có hay không đủ tư cách. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta Tô Thần mệnh đến cùng cứng đến bao nhiêu. 3. Tô Thần đống nhiên bóp nát trong tay bình ngọc. Và anh, thân bình phá toái trong nháy mắt, một cỗ ngập trời huyết khí, như là một vòng huyết sắc thái dương, tại trên tế đàn đống nhiên bạo phát. Cái kia huyết khí quá nồng nặc, bày biện ra màu vàng sậm, bên trong phảng phất có một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần đang gầm thét, muốn cùng này thiên công so độ cao. Giống. Một tiếng vượt qua thời không chiến hống, chấn động đến cả tòa đế lăng đều tại tốc tốc phát run. Đó là thuộc về bất diệt chiến vương ý chí bất khuất. Ồ, thế mà còn có loại này hảo đồ vật. Chiến thần cung bên trong, Diệp Thiên mi lông trao lên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bất diệt chiến vương, đây chính là cái chân chính kẻ tàn nhẫn. Tuy nhiên chưa chứng đạo thần hoàng, nhưng ở về mặt chiến lực lại đủ để khiêu chiến hoàng đạo cao thủ. Tiểu tử này bất khí, thật đúng là hoàn toàn như trước đây để người đố kỵ a. Diệp Thiên tuy nhiên ngoài miệng nói ghen ghét, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy trêu chọc. Có điều, vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Có bình này huyết, cái này xuất diễn thì càng đặc sắc. Diệp Thiên điều chỉnh một chút tư thế ngồi, có chút hăng hái mà nhìn xem tiếp xuống đại chiến. Trên tế đàn, đoàn kia dòng máu màu vàng sậm cũng không có tiêu tán, mà chính là như cùng một cái có linh tính huyết long, trong nháy mắt chui vào Tô Thần cái kia tàn phá không chịu nổi trong thân thể. A! Tô Thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đó là thân thể phảng phất muốn bị no bạo bành trướng cảm giác. Bất diệt chiến huyết quá bá đạo. Nó vừa tiến vào Tô Thần thể nội, liền bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, khu trục lấy những cái kia xâm nhập Tô Thần thể nội hoàng đạo pháp tắc tử khí. Đồng thời lấy một loại gần như dã man phương thức, tái tạo lấy Tô Thần kinh mạch cũng có cách. Đùng đùng không dứt, Tô Thần thể nội chuyển ra liên tiếp bạo động giống như giòn vang. Chỉ thấy cái kia ban đầu vốn đã nát bấy cánh tay phải, vậy mà trong huyết quang cấp tốc tái sinh. đứt gãy xương cốt một lần nữa tiếp tục biến đến càng thêm tráng kiện cứng rắn, hiện ra như kim loại lộng lẫy. Miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thì liền cái kia đạo bị Diệp Tiên chém ra kiếm ngân cũng tại chiến huyết cọ rửa dưới bị cường hành áp chế xuống. Đông, 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 Tô Thần tiếng tim đập biến đến như sấm rền mạnh mẽ đánh thép. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tràn ngập tại hắn toàn thân bên trong. Cái kia không chỉ là tu vi khôi phục, càng là nhục thân tầng thứ nhảy vọt. Tại không diệt chiến huyết ra chỉ dưới, hắn nhục thân cường độ vậy mà ngắn ngủi chạm đến thần vương chi thể môn hạng. Là cái này, lực lượng cảm giác sao? Tô Thần chậm rãi đứng thẳng người. Hắn giờ phút này toàn thân bao phủ tại một tầng màu vàng sẫm huyết diễm bên trong, tóc dài loạn vũ, giống như một tôn đấm máu trọng sinh tu la. Hắn mắt bên trong nguyên bản hoảng sợ cùng tuyệt vọng biến mất, thay vào đó là vô cùng vô tận chiến ý. Đó là nhận lấy bất diệt chiến vương ý chí ảnh hưởng, biến đến chỉ cầu nhất chiến, không hỏi sinh tử. Đến a, Tô Thần đối với cái kia tôn thần hoàng hình chiếu độ hống, thanh âm chấn động thương cung. Vừa mới ngươi đánh cho rất thoải mái đúng không? Hiện tại đến lượt ta. Và anh, Tô Thần động, hắn trực tiếp vừa xài bước ra, dưới chân gạch đá xanh trong nháy mắt hóa thành một miệng, cả người như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế, chính diện đánh tới tôn này áo xanh thần hoàng. Bất diệt chiến quyền, Tô Thần một quyền đánh ra, một quyền này dung hợp bất diệt chiến huyết cuồng bạo cùng hắn tự thân hận ý quyền phong phía trên, vậy mà hiện ra một tôn mơ hồ chiến vương hư ảnh đồng dạng huy động nắm đấm, cùng động tác chống lên. Ầm, quyền trưởng lần nữa tương giao, nhưng lần này Tô Thần không có bị đánh bay, hắn nắm đấm gắt gao chống đỡ thần hoàng hình chiếu bàn tay, tuy nhiên trên cánh tay bắp thịt tại run rẩy kịch liệt, mạch máu từng chiếc nổi lên, nhưng hắn chặn. Cho ta mở. Tô Thần hai mắt đỏ thẫm, bất diệt chiến huyết tiêu đốt đến cực hạn, hắn một cái tay khắc hóa thành thủ đao, mang theo xé rách hư không phàm mang, hung hăng chém về phía thần hoàng hình chiếu cái cổ. Làm thần hoàng hình chiếu phản ứng cực nhanh, đưa tay đón đỡ, nhưng Tô Thần lúc này hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, hắn căn bản không quản đối phương công kích, mặc cho thần hoàng một chỉ điểm tại đầu vai của hắn, xuyên thủng một cái lỗ máu, mà con dao của hắn cũng hung hăng chém tại thần hoàng hình chiếu trên cánh tay, vậy mà chém ra một đạo nhàn nhạt hư vết. Mặc dù chỉ là hư vết, nhưng điều này đại biểu lấy phá phỏng, ta cũng có thể làm bị thương ngươi. Tô Thần cười như điên, giống như điên cuồng, lại đến, giết, giết, giết. Hắn giống như là một đầu không biết mệnh mỏi dã thú, vây quanh thần hoàng hình chiếu triển khai cận thân vật lộn. Quyền, khuỷu tay, đầu gối, chân, thân thể mỗi một cái vị trí đều hóa thành lợi khí giết người. Mỗi một lần va chạm đều có máu tươi vẩy ra, nhưng hắn khí thế lại càng ngày càng mạnh, càng đánh càng cuồng. Đó là một loại hướng tử mà sinh quyết tuyệt. Đó là một loại dù là thịt nát xương tan cũng muốn cắn xuống địch nhân một miếng thịt hung ác. Hảo cương ý chí. Thì liên cái kia một mực mặt không thay đổi thần hoàng hình chiếu, giờ phút này cái kia mơ hồ trên khuôn mặt, tựa hồ cũng lóe lên một kia cực kỳ yếu ớt ba động. Đó là tán thành. Tế đàn trung quanh, những cái kia ban đầu vốn chuẩn bị vây giết Tô Thần anh linh nhóm, giờ phút này cũng đều dừng động tất lại. Bọn hắn yên tĩnh mà nhìn xem cái này một màn, nhìn lấy cái kia toàn thân đẫm máu, nhưng thủy chung sừng sững không ngã thân ảnh, trong mắt hồn hỏa hơi hơi nhảy lên. Từng có lúc, bọn hắn cũng là như vậy nhiệt huyết, như vậy điên cuồng. Vì chứng đạo, vì vô địch, có can đảm hướng thương thiên vùng đao, có can đảm hướng thần hoàng khiêu chiến. Kẻ này có chút ý tứ, tuy nhiên tâm thuật bất chính, nhưng dáng vẻ quyết tâm này ngược lại là có phần có thần hoàng năm đó phong phạm. Nếu là hắn có thể chống đỡ qua cửa ải này, cái này truyền thừa cho hắn cũng không sao. Anh linh nhóm trong bóng tối giao lưu, đối Tô Thần thái độ phát sinh biến hóa vi diệu, mà Tô Thần đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trong thế giới của hắn chỉ còn lại có địch nhân trước mắt. Chết, chết, chết. Tô Thần một quyền tiếp lấy một quyền, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Hắn thân thể tại sụp đổ, lại tại chiến huyết tẩm bổ phía dưới gây dựng lại. Loại này không phải người tra tấn, đổi lại thường nhân đã sớm điên rồi. Nhưng hắn lại tại cái này đau đớn bên trong, cảm nhận được một loại trước nay chưa có thoải mái. Diệp Thiên, ngươi thấy được sao? Đây chính là ta lực lượng. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng hai quả đấm này, đem ngươi đánh thành thịt nát. Và anh, Tô Thần lần nữa cùng thần hoàng hình chiếu đối banh một cái, cả người ngược lại trượt ra đi mấy trăm trượng, tại trên mặt đất lê ra hai đường rãnh thật sâu khe. Nhưng hắn không có ngã xuống. Hắn lau mặt một cái phía trên huyết, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc hàm răng. Nụ cười kia, giữ tợn mà kinh khủng. Vẫn chưa xong đây, lão tử còn có thể đánh. Chương 864, chiến huyết phần thiên đạo, hoàng giả thán tăng thương. Chương 864, chiến huyết phần thiên đạo, hoàng giả thán tăng thương. Tuyệt thiên đế lăng chỗ sâu, hỗn độn khí bành trướng, như là áp đặt sôi nước sôi, muốn đem vương này thiên địa triệt để dung luyện. A, Tô Thần ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen đầy đầu loạn vũ, mỗi một cây sợi tóc đều nhiễm lấy màu vàng kim huyết quang, như cùng một cái đầu nộ lòng trong hư không quất roi. Hắn thể nội khí tức tại điên cuồng tăng vọt, cái kia không chỉ là thần lực chủng chất, càng là một loại sinh mệnh tầng thứ cương ép nhảy vọt. Bất diệt chiến vương chân huyết, triệt để cùng hắn hòa làm một thể. Đó là một loại như thế nào lực lượng? Bá đạo, cuồng dã, bất khuất. Phản phất có một tôn theo thái cổ chiến trường bên trong đi ra chiến thần, đem suốt đời chiến y đều quán chú tiến vào Tô Thần sống lưng bên trong. Giang giác, giang giác. Tô Thần nguyên bản tàn phá không chịu nổi nhục thần, giờ phút này ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gây dựng lại. Được gây xương cốt một lần nữa tiếp tục, lóe ra như kim loại lộng lẫy. Phá toái huyết nhục lúc đích, sinh trưởng bước phát triển mới cơ thể, trong suốt sáng long lanh, nhưng lại không thể phá vỡ. Ở phía sau hắn, cái kia nguyên bản hư miễn khí vận kim long, giờ phút này lại cũng bị nhuộm thành màu vàng sậm. hai mắt đỏ thẫm, phát ra tiếng long ngâm bên trong mang theo một cỗ thôn vệ chư thiên hung lệ. Khí vận ra thân, chiến huyết làm dẫn. Tuyệt Thiên Thần Hoàng, ngươi ngăn không được ta. Tô Thần hai mắt phun lửa, hắn cảm nhận được cường đại trước này chưa từng có. Loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác, để hắn sinh ra một loại có thể một quyền đánh xuyên qua giới bích đạo giác. Hắn bước ra một bước, dưới chân tế đàn trong nháy mắt nước toát ra một nói to lớn vết nước. Vâng. Hắn chủ động hướng về kia tôn áo xanh thần hoàng hình chiếu khởi sướng trùng phong. Đại hư không thuật, vạn giới đại băng diệt. Tô Thần hai tay kết ấn, đó là không diệt chiến huyết thôi động hạ cực đạo sát phạt. Hư không tại hắn trong tay như là đồ chơi, bị nhào nặn thành một đoàn màu đen quang cầu, không gian đổ sụp, duy độ hủy diệt. Hắn đẩy viên này màu đen quang cầu, hung hăng ấn về phía thần hoàng hình chiếu lồng ngực. Một cách này, không chỉ có ẩn chứa không gian pháp tắc, càng xen lẫn bất diệt chiến vương pháp tắc phá hư, đủ để cho thần vương đỉnh phong đấm máu. Đối mặt Tô Thần cái này gần như liều mạng một kích, tôn này một mực gánh vác một tay, mây trôi nước chảy áo xanh thần hoàng hình chiếu, rốt cục có động tác. Cái tia mơ hồ trên khuôn mặt, tựa hồ lóe lên một tia ngưng trọng, có chút ý tứ. Mượn người khác chi huyết, đốt tự thân chi hồn. Mặc dù làm lưu lợi, nhưng dáng vẻ quyết tâm này, ngược lại là xứng với bản hoàng khảo nghiệm. Thần hoàng hình chiếu chậm rãi nâng tay phải lên, cũng không có sử dụng hoa gì chạm canh gác thần thông, chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Tuyệt Thiên Chỉ. Xoẹt. Một đạo sáng chói đến cực hạn chỉ mang, theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Cái kia chỉ mang lúc đầu yếu ớt như lòng đóm, trong chớp mắt liền hóa thành ngang qua thương khung thiên hạ, mang theo cắt đứt vào cổ, cách tuyệt sinh cơ vô thượng hoàng đạo phát tắc, đón nhận Tô Thần màu đen quang cầu. Làm. Cả hai chạm vào nhau, cũng không như trong tưởng tượng đại bạo tạc, ngược lại phát ra một tiếng thanh thúy cùng cực thanh âm rung động. Đó là pháp tắc đối chủng, là đạo cùng nói phai mở. Màu đen quang cầu tại chỉ mang phía dưới từng khúc tan rã. Thế nhưng chỉ mang cũng bị bất diệt chiến huyết cuồng bạo lực lượng cứ thế mà ma diệt bảy thành. Phá cho ta. Tô Thần nổ hống, toàn thân đẫm máu, hắn vậy mà đỉnh lấy còn lại ba thành chỉ mang, cứ thế mà vào tới. Phúc. Chỉ mang xuyên thủng vai trái của hắn, mang theo đại vành máu tươi. Nhưng hắn liền lông mày đều không nhíu một cái, ngược lại mượn cỗ này kịch liệt đau nhức, kích phát mạnh hơn hung tính. Hắn gần người mà tiến, đi tới thần hoàng hình chiếu trong vòng ba thước. Đây là cấm khu, là sinh tử giới hạn, chiến vương quyền, loạn thiên động địa. Tô Thần huy động nắm tay phải, cái kia nắm đấm phía trên, lượn lờ lấy màu vàng sậm chiến hỏa, dường như nắm một vòng sắp nổ tung hành tinh. Ầm. Một quyền này, rắn rắn chắc chắc đánh vào thần hoàng hình chiếu hộ thể thần quang phía trên. Giang giác. Tầng kia liền thần vương binh khí đều không thể dung chuyển hoàng đạo thần quang, vậy mà tại cái này một quyền phía dưới, đã nứt ra một cái khe. Vẫn chưa xong, lại đến. Tô Thần giống như điên cuồng, song quyền luân động, như mưa rơi rơi xuống. Mỗi một quyền đều đánh vào cùng một cái điểm bên trên, mỗi một quyền đều mang hắn tất thắng niềm tin. Ta là khí vận chi tử, ta là thiên mệnh sở quy, ta không thể thua, ta muốn thắng, ta muốn giết trở về, ta muốn để Diệp Thiên trả giá đắt. Tiếng gầm gừ của hắn tại đế lăng bên trong quanh quẩn. Tại loại này gần như tự mình hại mình điên cuồng công kích đến, cái kia tôn thần hoàng hình chiếu thân thể, vậy mà hơi hơi lắc lư một cái, ngay sau đó lui về phía sau nửa bước. Nửa bước, mặc dù chỉ là không có ý nghĩa nửa bước, nhưng điều này đại biểu lấy phá cục. Với anh, ngay tại thần hoàng hình chiếu lui về phía sau trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Đầy trời sát phạt chi khí trong nháy mắt tiêu tán, chung quanh những cái kia nguyên bản còn đang gầm thét cổ chi anh linh, dường như nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, cùng nhau dừng động tắt lại, một lần nữa hóa thành pho tượng, hoặc là quỳ rạp trên đất, đối với chính giữa tế đàn quỳ bái. Tô Thần một quyền đánh hụt, thân thể lảo đảo một chút, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đã bị mồ hôi cùng huyết thủy ướt đẫm, nhưng cặp mắt kia lại sáng đến rạng người, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy tôn này áo xanh thần hoàng hình chiếu, không tiếp tục công kích, mà chính là chậm rãi thu tay lại, đứng chắc tay. Cái kia mơ hồ khuôn mặt dần dần trở lên rõ ràng, lộ ra một tấm anh tuấn uy nghiêm gương mặt. Đó là một đôi nhìn thấu thương hải tăng điển, kinh lịch vô số kỷ nguyên thay đổi con người. Giờ phút này, đôi trong mắt kia đang lặng lặng nhìn chăm chú lên Tô Thần. Không có trước đó lạnh lùng sắc ý, thay vào đó là một vẻ nhàn nhạt thưởng thức. Không tệ. Thần hoàng mở miệng, thanh âm không còn là đại đạo luân âm, mà chính là tràn đầy từ tính cùng tăng thương, dường như ngay tại Tô Thần bên tai nói nhỏ. Lấy thân thể tàn phế chi thân, dùng chiến vương chi huyết, phá hoàng đạo chi uy. Tuy nhiên thủ đoạn cực đoan, mượn ngoại lực, nhưng ngươi ý chí, ngươi hận ý, ngươi dạ tâm, rất đối bản hoàng khẩu vị. Tô Thần nghe vậy, trong lòng cũng hỉ, vội vàng quỳ một chân trên đất. Cứ việc thân thể kịch liệt đau nhức, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy làm một đại lễ. Vạn bối Tô Thần, bái kiến Tuyệt Thiên Thần Hoàng. Vạn bối cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không liều mạng. Đứng lên đi. Thần hoàng hình chiếu phất ống tay áo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Tô Thần nâng lên. Đồng thời một đạo hoàng đạo tinh khí đánh vào Tô Thần thể nội, trong nháy mắt ổn định hắn gần như sụp đổ thương thế. Bị buộc bất đắc dĩ, thần hoàng nhìn lấy Tô Thần, cặp kia cơ trí con người dường như có thể xuyên thủng nhân tâm. Hắn đột nhiên buông tay, cách không đối với Tô Thần phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ một cái. Ông, Tô Thần chỉ cảm thấy phía sau lưng đau đớn một hồi, ngay sau đó, một luồng cực kỳ yếu ớt, nhưng lại cực kỳ bá đạo hỗn độn kiếm khí, bị thần hoàng theo miệng vết thương của hắn chỗ sâu bắt đi ra. Đó là Diệp Thiên lưu lại Trảm Thiên Bạt kiếm thuật kiếm khí, cũng là Diệp Thiên dùng để giám sát hắn thủ đoạn. Nhìn lấy đầu ngón tay cái kia sợi không ngừng nhảy lên, nỗ lực thôn phệ hoàng đạo pháp tắc hỗn độn khí. Tuyệt Thiên Thần Hoàng ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, thậm chí mang theo một tia khắc cốt minh tâm cửu hận. Hỗn độn khí, còn có cố này làm cho người chán ghét kiếm ý. Không sai được, tuyệt đối không sai. Thần hoàng thanh âm đột nhiên biến đến băng lãnh thấu xương, làm cho cả đế lăng nhiệt độ đều chợt hạ xuống vài độ. Đây là vạn cổ Diệp gia thủ đoạn. Tiểu gia hỏa, thương ngươi người, thế nhưng là họ Diệp. Tô Thần sửng sở, lập tức trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thần hoàng vậy mà nhận biết cái này kiếm khí, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ có thủ. Hắn có giam dầu diếm, liền hội vàng gật đầu nói, hồi bẩm thần hoàng tiền bối, làm tổn thương ta người, tên là Diệp Tiên. Hắn đến từ Vĩnh Hằng Tiên vực, là đương thế thần đế chi tử, càng là thân phụ hỗn độn thể. Hắn cuồng vọng tự đại, xem thiên hạ anh hùng hào kiệt vì có giác, vạn bối chính là bị hắn làm hại, mới rơi vào như thế kết cục. Diệp Tiên, Diệp Quân Lâm nhi từ sao? Hỗn độn thể. Tuyệt Thiên thần hoàng tự lẩm bẩm, trong mắt sát cơ càng ngày càng thịnh. Vậy mà hóa thành như thực chất phong bạo, bao phủ toàn bộ tế đàn. Tốt, tốt, tốt. Hắn liền nói ba chữ tốt, thanh âm bên trong lại tràn đầy bi thương cùng phẫn hận. Vạn cổ Diệp gia, thật sự là âm hồn bất tán a. Không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt đi qua, ta còn có thể nhìn thấy cái này nhất tộc thủ đoạn. Tô Thần trong lòng cuồng loạn, hắn bén nhạy bắt được mấu chốt trong đó tin tức. Tiền bối, chẳng lẽ ngài cùng cái kia Diệp gia? Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm. Có thủ. Tuyệt Thiên thần hoàng cười lạnh một tiếng, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy tự giễu cùng không cam lòng. Nào chỉ là có thủ, bản hoàng cả đời này quét ngang bát hoang, chưa bại một lần. Cho dù là đối mặt náo động, cũng chưa từng lùi bước nửa bước. Nhưng duy chỉ có thần hoàng ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu đế lăng, nhìn về phía cái kia xa xôi vĩnh hằng tiên vực. Duy chỉ có thua ở Diệp gia người trong tay. Năm đó, bản hoàng muốn chứng đạo vô thượng, thống ngự chư thiên, lại bị Diệp gia một vị lão tổ ngăn cản. Trận chiến kia, đánh cho thiên băng địa liệt, giới bích phá toái. Bản hoàng thua nửa chiêu. Nói đến đây, thần hoàng khí tức biến đến có chút hỗn loạn, hiển nhiên đó là hắn trong lòng bệnh viên đau. Thua chính là thua, bản hoàng nhận. Thế nhưng Diệp gia lão tổ, quá mức bá đạo. Hắn vẫn chưa giết ta, mà chính là đem ta trọng thương, cũng lấy vô thượng đại trận, đem ta chân thân phong ấn tại một chỗ tối tăm không ánh mặt trời tuyệt địa bên trong. Hắn muốn dùng ta hoàng đạo bản nguyên, đi trấn áp chỗ kia tuyệt địa khí vận. Đây là nhục nhã, là đối một vị thần hoàng nhục nhã lớn nhất. Ta lưu ở nơi đây, bất quá là một luồng chấp niệm hóa thành hình chiếu, thủ hộ lấy ta truyền thừa chờ đợi lấy một cái người hữu duyên. Mà ta chân thân, đến bây giờ còn tại nơi cấm địa này bên trong chịu khổ, ngày đêm bị vạn kiến đốt thân thống khổ, không được giải thoát. Nghe xong đoạn này bí mật, Tô Thần triệt để sợ ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vị này truyền thuyết bên trong tuyệt thiên thần hoàng lại còn sống, mà lại là bị Diệp Tiên lão tổ tông cho phong ấn. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Địch nhân của địch nhân cũng là lớn nhất minh hữu. Tiền bối, Tô Thần phù phù một tiếng quỳ xuống, trong mắt tràn đầy cùng chung mối thù nộ hỏa. Cái kia Diệp gia khinh người quá đáng, không chỉ có phong ấn tiền bối, bây giờ cái kia Diệp Thiên càng là ý thế hiếp người, muốn ngừng tuyệt chúng ta con đường sau này. Văn bối cùng cái kia Diệp Thiên không đội trời chung, khẩn thỉnh tiền bối ban thưởng truyền thừa, giúp ta chém giết Diệp Thiên. Văn bối thề, chỉ cần ta có năng lực, nhất định đi cứu tiền bối chân thân thoát khốn. Tốt. Tuyệt Thiên thần hoàng nhìn lấy Tô Thần, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn chỗ lấy cùng Tô Thần nói nhiều như vậy, chính đang chờ câu này. Hắn bị phong ấn quá lâu, lâu đến sắp tuyệt vọng. Bây giờ rốt cuộc đã đến một cái thân hoài đại khí vận, lại cùng Diệp gia có tử thù hạt giống, hắn làm sao có thể bỏ qua? Tô Thần, ngươi đã có này tâm, bản hoàng liền thành toàn ngươi. Cái này truyền thừa, ta có thể cho ngươi. Tuyệt Thiên Bảo Điện chính là ta suốt đời tâm huyết sáng tạo, tu luyện đến đại thành, có thể cắt đứt thiên đạo, không nhìn pháp tắc. Còn có cái kia mặt Tuyệt Thiên Kính, ta cũng cùng nhau truyền cho ngươi. Nhưng là, thần hoàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến đến vô cùng nghiêm túc. Ngươi muốn lập xuống thiên đạo lợi thể, đời này tất sát Diệp Thiên, tất diệt Diệp gia. Mà lại, làm ngươi tu vi đạt tới thần vương đỉnh phong thời điểm, nhất định phải tiến về Chư Thiên Bắc Hải hư không loạn giới, tìm kiếm bị phong ấn ta, giúp ta phá phong. Như tuân này thể, thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Ta nguyện ý. Tô Thần không chút do dự, tại chỗ giơ bàn tay lên, bước ra tinh huyết, lập xuống ác độc nhất thiên đạo lợi thể. Giết Diệp Thiên. Đây vốn chính là hắn nằm mộng cũng nhớ làm sự tình. Cứu thần hoàng. Nếu là có thể cứu ra một tôn thần hoàng làm chỗ dựa, hắn Tô Thần tại Bắc Hải còn không đi ngang. Đây là một bút kiếm buồn không lỗ mua bán. Rất tốt. Gặp lời thề thành lập, Tuyệt Thiên thần hoàng trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn chậm rãi đưa tay, tế đàn trung ương cái kia phong cách cổ xưa hộp đá chậm rãi phi lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cái này trong hộp, không chỉ có ta truyền thừa, còn có năm đó ta lưu lại một giọt bản mệnh hoàng huyết. Tuy nhiên không bằng ta chân thân cường đại, nhưng cũng đủ làm cho ngươi thoát thai hoàn cốt, thậm chí giúp ngươi đụng chạm đến thần vương môn hạng. Đi thôi, hải tử. Tiếp nhận truyền thừa, sau đó đi đem này thiên đâm cái lỗ thủng, để Diệp gia người biết chúng ta về đến rồi. Và anh, thần hoàng một chỉ điểm tại hộp đá phía trên. Hộp nổ tung, một bản tản ra cổ lão khí tức kinh thư cùng một giọt màu vàng kim huyết dịch, trong nháy mắt xông vào Tô Thần mỹ tâm. A, Tô Thần phát ra thống khổ mà hưng phấn gào thét. Vô tận tin tức lưu cọ rửa hắn thức hải, giọt kia hoàng huyết càng là bá đạo cải tạo hắn nội thân. Hắn khí tức tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng kéo lên. Mà tại cái kia xa xôi chiến thần cung bên trong, thông qua thủy kính nhìn đến đây hết thảy dị tiên, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại nhẹ nhàng để ly rượu xuống, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Tuyệt Thiên thần hoàng a, nguyên lai còn có đoạn chuyện cũ này. Hư không loạn giới, phong ấn, thú vị, thật sự là thú vị. Tô Thần, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, vậy mà thật câu ra một đầu cá lớn. Thật tốt tu luyện đi, ta tầm bảo thử. Chờ ngươi thần công đại thành, mang ta tìm tới cái kia phong ấn chi địa thời điểm, chính là ta. Một lưới bắt hết thời điểm. Chương 865, Hoàng đạo truyền pháp kinh bản cổ, một tay che trời cười phong vân. Chương 865, Hoàng đạo truyền pháp kinh bản cổ, một tay che trời cười phong vân. Tuyệt Thiên Đế lăng chỗ xấu nhất. Tô Thần, ngưng thần tinh khí, giữ vững linh hải. Thần hoàng hình chiếu thanh âm biến đến to lớn mà trang nghiêm. Mỗi một chữ phun ra, đều trong hư không hóa thành màu vàng kim đạo liên, xoáy sinh xoáy diệt. Bản hoàng cả đời này, không tin luân hồi, bất kính thương thiên, duy tin trong tay kiếm, trong lòng bàn tay chi kính. Tuyệt Thiên Bảo Điện chính là bản hoàng tại giới hải đê đập phía trên, quan sát vạn giới sụp đổ, kỷ nguyên thay đổi sở ngộ. Hán hoạch tâm áo nghĩa, chính là một cái chữ tuyệt. Tuyệt Thiên, tuyệt địa, tuyệt sinh cơ, tuyệt nhân quả. Muốn luyện công, trước tuyệt chính mình đường, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Vâng. Theo thần hoàng lời nói rơi xuống, tế đàn trung ương cái kia sớm đã nổ tung hộp đá vị trí, hư không đột nhiên sụp đổ. Một mặt phong cách cổ xưa, pha tạp biên giới bảy biện ra màu xanh đen trạch gương đồng, chậm rãi theo hư vô bên trong nhiệt lên. Tuyệt Thiên Kính. Đây cũng là món kia truyền thuyết bên trong thần hoàng binh, tuy không phải chân thân, nhưng đạo này từ thần hoàng bản nguyên pháp tắc ngưng tụ mà thành binh hồn, cũng có được gáp sập chư thiên vạn giới kinh khủng uy năng. Mặt kính đục ngầu, dường như hỗn độn chưa mở, nhưng ngẫu nhiên lóe lên một luồng hàn quang, lại làm cho không gian chung quanh trong nháy mắt nứt ra vô số đạo tinh mịn khe hở, liền quang tuyến đều bị cắt đứt. Đi. Thần hoàng hình chiếu một tay một chỉ, cái kia mặt Tuyệt Thiên Kính hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lơ lửng tại Tô Thần đỉnh đầu ba tấc chỗ. Ông. Mặt kính xoay chuyển, một đạo u ám chùm sáng buông xuống, đem Tô Thần cả người bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, vô số viên rườm rà cổ lão mang theo hủy diệt tính khí tức phù văn, như là một đám khát máu nồng nọc, theo cái kia trùng sáng điên cuồng chui vào Tô Thần thất hiếu, lỗ chân lông, thậm chí linh hồn chỗ sâu. A, Tô Thần phát ra một tiếng thê lương cùng cực tiêu thảm. Loại đau khổ này căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, không giống như là trên nhục thể cắt chém, càng giống là có người cầm lấy đao cụt tử, tại một chút xíu thổi mạnh xương cốt của hắn, tại xé rách hắn thần hồn, tại cương ép đem một loại khác bá đạo đại đạo quy tắc nhét vào cái kia nguyên bản nhỏ yếu thể xác bên trong. Nhìn xuống, thần hoàng hình chiếu hét lớn, muốn nhận vương miệng, tất nhận này trọng. Nếu là liền điểm ấy thống khổ đều chịu không được, ngươi lấy cái gì đi giết hỗn độn thể? Lấy cái gì đi cứu bản hoàng chân thân? Nghe được giết hỗn độn thể bốn chữ, ban đầu vốn đã đau đến sắp hôn mê Tô Thần, đung nhiên cắn nát hàm răng. Ta không đau, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn giết Diệp Tiên. Tô Thần gào thét, toàn thân nổi gân xanh, như cùng một cái đầu vặn mèo con run. Hắn thể nội bất diệt chiến vương huyết tại thời khắc này bị toàn diện kích phát, màu vàng sẫm huyết khí cùng cái kiêm màu xám hoàng đạo phát tác tại thể nội điên cuồng va chạm giao dung, đem hắn thân thể trở thành chiến trường. Hắn thân thể không ngừng nổ tung từng đám huyết vụ, lại tại chiến huyết tẩm bổ phía dưới cấp tốc gây dựng lại. Mỗi một lần gây dựng lại, hắn nhục thân liền càng thêm cứng cỏi một phần, càng thêm phù hợp cái kia Tuyệt Thiên Bảo Điện bá đạo. Đây là một trận sinh cùng tử đánh giằng co, càng là một lần thoát thai hoàn cốt niết bàn. Ngoài ước và dặm, chiến thần cung, Diệp Thiên vẫn như cũ dựa nghiêng ở bên trên giường mây, trong tay chén ngọc nhẹ nhàng lay động. Trong chén thần nhưỡng nổi lên tầng tầng gợn sóng, chiếu rọi ra cái kia song thâm thủy như vực sâu trùng đồng. Mà ở trước mặt hắn thủy kính bên trong, Tô Thần cái kia cực kỳ thảm thiết, như là dã thu dễ rủa hình ảnh, rõ ràng rành mạch. Chậc chậc chậc. Diệp Thiên khẽ nhấp một cái tiểu, phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán. Không hổ là khí vận chi tử, mạng này là thật cứng rắn a. Đổi lại phổ thông chân thần, cho dù là thần vương sơ kỳ, đối mặt thần hoàng pháp tắc cương ép quán đỉnh, đã sớm bạo thể mà chết, hóa thành một bãi kim hôi. Nhưng hắn, không chỉ có chống được, lại còn mượn nhờ cái kia bình bất diệt chiến vương huyết, bắt đầu đồng hóa hoàng đạo pháp tắc. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hắn có thể thấy rõ, Tô Thần thể nội cái kia cỗ tối tâm khí vận, giờ phút này chính tại phát sinh chất biến. Một loại càng hung hiểm hơn tuyệt tình, thậm chí mang theo một tia đại đạo không cho khí tức, chính đang chậm rãi thành hình. Tuyệt Thiên Bảo Điện, Tuyệt Tiên, Tuyệt Địa, Tuyệt Sinh Cơ. Diệp Thiên thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay có một luồng hỗn độn khí đang nhảy nhót, tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Bộ này công pháp quả thật có chút môn đạo, tuy nhiên cực đoan, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng ở sát phạt chi lực phía trên lại đủ để đứng vào tiên cổ trước mười. Nếu để cho hắn đã luyện thành cái này Bắc Hải, sợ là lại muốn thêm ra một tôn sát thần. Một bên Ách Ly chính khéo léo bóc lấy một viên thần quả, nghe nói như thế không khỏi ngẩng đầu, con mắt màu xám bên trong lóe qua một vẻ lo âu. Chủ nhân, cái kia bại hoại giống như thật mạnh hơn rất nhiều ấy. Hắn học xong như thế lợi hại công pháp, có thể hay không đối chủ nhân tạo thành uy hiếp nha? Chúng ta muốn hay không hiện tại thì? Ách Ly làm một cái cắt cổ động tác. Tuy nhiên nàng hiện tại rất ngoan, nhưng thực chất bên trong loại kia hai ách bản tính, để cho nàng đối hết thể uy hiếp tiềm ẩn đều ôm lấy hủy diệt dục vọng. Uy hiếp? Diệp Thiên cười, cười đến mây trôi nước chảy, cười đến bá khí lộ ra. Hắn buông tay, nhẹ nhàng luốt luốt Ách Ly cái kia một đầu nhu thuận tóc xám. Ngốc nha đầu, ngươi gặp qua cái nào nông phu sẽ biết sợ chính mình trong đất hoa màu dài đến quá được không? Hoa màu dài đến càng tốt, ngày mùa thu hoạch thời điểm, nông phu mới có thể càng vui vẻ a. Diệp Thiên nhìn về phía thủy kính bên trong Tô Thần, ánh mắt tựa như là đang nhìn một gốc khỏe mạnh trưởng thành thần dược. Hắn hiện tại chịu khổ, sở tu pháp, sở nội đường, cuối cùng đều chẳng qua là đang vì ta làm áo cưới thôi. Ta hỗn độn thể, bao dung bạt tượng. Cái này Tuyệt Thiên Bảo Điện tuy nhiên bá đạo, nhưng cuối cùng chạy không khỏi đại đạo phạm chủ. Chỉ cần hắn tu thành, ta chỉ cần đem hắn tu vệ, môn này thần hoàng tuyệt học liền sẽ tự động dung nhập ta hỗn độn thiên đế quyết bên trong, trở thành một phần của ta nội tình. Là cái này, giữa bộ niềm vui thú. Nói đến đây, Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên hơi hơi ngưng tụ, rơi vào thủy kính bên trong tôn này áo xanh thần hoàng hình chiếu trên thân. Trước đó Tô Thần cùng Thần Hoàng đối thoại, tuy nhiên có cấm chế ngăn cách, nhưng ở Diệp Thiên cái viên kia hỗn độn phủ ban giám sát giới, ý nguyên có một bộ phận tin tức bị hắn bắt được. Vạn cổ Diệp gia, phong ấn. Diệp Thiên khỏe miệng ý cười dần dần thu liễm. Không nghĩ tới, cái này Tuyệt Thiên Thần Hoàng lại là bị ta Diệp gia tổ tiên tự tay trấn áp. Khó trách. Khó trách ta lần thứ nhất nhìn đến cái này đế lăng lúc, thể nội huyết mạch sẽ có một loại không hiểu sao động, đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhân quả cảm ứng. Diệp Thiên đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía cái kia mênh mông thương khung chỗ sâu. Hắn đến từ Vĩnh Hằng Tiên vực vạn cổ Diệp gia. Đó là một cái tranh thức sừng sững tại Chư Thiên chi đỉnh, truyền thừa vô số cái kỷ nguyên cấm kỵ thế lực. Trong tộc đi ra thần hoàng, đến cũng hết. Chính mình lao tổ tông vậy mà như thế mãnh liệt. Liên Tuyệt Thiên thần hoàng loại này ngoan nhân đều có thể trấn áp, hơn nữa còn là xem như trận nhãn đi trấn áp nơi nào đó tuyệt địa. Xem ra, gia tộc bên trong còn có rất nhiều bí mật là ta không biết ta. Diệp Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe. Có điều, dạng này càng thú vị. Tô Thần muốn cứu ra Tuyệt Thiên thần hoàng tới đối phó ta, thậm chí đối phó Diệp gia. Ha ha, vậy ta thì cho hắn cái này cơ hội. Ta ngược lại muốn nhìn xem, chờ hắn trăm cay nghìn đắng đem vị kia thần hoàng chân thân thả lúc đi ra, đối mặt ta cái này Diệp gia hậu nhân, vị kia thần hoàng là sẽ nổi giận giết người, vẫn là sẽ. Lần nữa nhớ tới bị Diệp gia chi phối hoảng sợ. Đây là một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong tự tin, là đối với gia tộc nội tình tuyệt đối tín nhiệm, càng là đối với thực lực mình vô địch niềm tin. Tô Thần, nỗ lực a. Người sân khấu đã dự tốt, có thể tuyệt đối đừng diễn hỏng rồi. Tuyệt Thiên Đế Lăng bên trong, thời gian đang trôi qua. Đối với Tô Thần tới nói, cái này là địa ngục giống như trà tấn, cũng là thiên đường giống như thủy biến. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 3 ngày, có lẽ là 3 tháng. Cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng rốt cục dần dần lắng lại. Trên tế đàn, cái kia đạo nguyên bản tàn phá không chịu nổi thân ảnh, giờ phút này chính ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm. Không, phải nói là ma tướng trang nghiêm. Tô Thần trên thân thương thế đã triệt để khỏi hẳn. Da thịt của hắn bày biện ra một loại quỷ dị màu xám trắng, giống như là đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, lại tản ra không thể phá vỡ lộng lẫy. Ở phía sau hắn, một đạo to lớn màu sáng quang luân chậm rãi chuyển động. Cái kia quang luân bên trong cũng không có Phật quang phổ chiếu, chỉ có vô tận hủy diệt cùng tĩnh mịch. Phàm là quang luân chiếu rọi chỗ, linh khí khô kiệt, pháp tắc đứt đoạn, vạn vật quy hư. Tuyệt Thiên thần vòng. Đây là Tuyệt Thiên bảo điện tu tới tiểu thành tiêu chí. Ầm ầm. Đột nhiên, Tô Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo chùm sáng màu xám, như là hai thanh tuyệt thế thiên kiếm, trong nháy mắt đâm rách đế lăng bên trong hư không, thậm chí xuyên thấu lăng mộ cấm chế, bán thẳng về phía ngoại giới loạn táng tinh hải. Giang giác, giang giác. Ngoại giới, mấy viên trôi nổi vẫn thạch bị cái này hai đạo ánh mắt quét chúng, trong nháy mắt vô thanh vô tức giải thể, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hô, Tô Thần thở dài một hơi, cái kia hơi thở hóa thành một đạo màu xám phong bạo, tại tế đàn trung quanh tàn phá bừa bãi. Thân vương cảnh, tuy nhiên còn không có tránh thức đột phá, nhưng ta hiện tại chiến lực. Tô Thần nắm chặt lại quyền, một cỗ bành trướng đến để chính hắn đều cảm thấy sợ hãi lực lượng tại thể nội dâng trào. Đó là chiến vương huyết nhục thân chi lực, tăng thêm Tuyệt Thiên thần lực hủy diệt phát tác. Hiện tại ta, nếu là gặp lại Diệp Thiên, Tô Thần trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Dù là không mượn dùng đại trận, ta cũng có thể cùng hắn chính diện nhất chiến, thậm chí chém giết hắn. Tốt, tốt, tốt. Giữa không trung, Tôn này một mực chú ý Tô Thần thần hoàng hình chiếu, giờ phút này cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Tuy nhiên thân ảnh đã kinh biến đến mức cực là hư ảo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy chờ mong. Không hổ là thân phụ đại khí vận người, ngắn ngủi thời gian, liền đem Tuyệt Thiên bảo điện nhập môn, thậm chí tu ra Tuyệt Thiên thần vòng hình thức ban đầu. Ngươi thiên phú, so năm đó ta, còn phải mạnh hơn 3 phần. Tiền bối quá khen rồi. Tô Thần liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. Hắn lúc này, tuy nhiên cùng ngạo, nhưng ở cho hắn lực lượng ân sư trước mặt, vẫn là giữ đầy đủ khiêm tốn. Thời gian không nhiều lắm. Thần hoàng hình chiếu nhìn thoáng qua chính mình dần dần trong suốt thân thể, thở dài nói. Ta cái này sợi chấp niệm sắp tiêu tán, tòa này đế lăng cấm chế cũng sẽ tùy theo đóng lại. Mặt này Tuyệt Thiên kính, ngươi lại cất kỹ. Nhớ lấy, không đến thần vương đỉnh phong, không thể tùy tiện vận dụng trong đó chân chính hoàng đạo sát chiêu, nếu không sẽ rút khô người tinh huyết. Còn có cái kia lời thề. Thần hoàng ánh mắt biến đến vô cùng nghiêm túc. Giết Diệp Thiên, diệt Diệp gia, cứu ta chân thân. Vạn bối khắc trong tấm khảm, đến chết không dám quên. Tô Thần trùng điệp giật đầu, cái chán túi tại gạch đá phía trên phát ra phanh phanh tiếng vang. Đi thôi. Thần hoàng hình chiếu phất ống tay áo một cái. Ầm ầm. Tuyệt Thiên đế lăng đại môn lần nữa ầm vang mở ra. Ngoại giới tinh quang rơi vào, vẫn như cũ hoang vu, nhưng ở Tô Thần trong mắt lại là thông hướng báo thủ cùng quyền lực tiền đồ tươi sáng. Diệp Thiên, ta trở về. Tô Thần chậm rãi đứng người lên, đem lơ lửng tại đỉnh đầu cái kia mặt Tuyệt Thiên kính hư ảnh thu nhập thức hải. Hắn quay người, hướng về đại môn đi đến. Ngồi đi một bước, hắn trên thân khí thế liền rút cao một điểm. Khi hắn đi ra đế lăng một khắc này, vâng, loạn táng tinh hải chấn động. Một cỗ màu xám phong bạo lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Vô số tinh thần thi thể tại cổ gió lốc này bên trong run rẩy. Tô Thần đứng ở hư không, tóc dài luân vũ, con mắt màu xám nóng nhìn Bắc Hải phương hướng. Chỗ đó là Chiến Thần học phủ. Chỗ đó có hắn cuộc đời chi địch, sáu đại thiên hai. Cái kia đoàn tụ, lần này không chỉ là vây giết, ta muốn huyết tẩy Chiến Thần cung. Theo Tô Thần xuất quan, một cỗ vô hình ám lưu lần nữa tại Chư Thiên Bắc Hải tuôn ra động. Tuy nhiên ngoại giới cũng không biết Tuyệt Thiên Đế Lăng chuyện phát sinh, nhưng những cái kia một mực chú ý khí vận biến hóa cổ lão tồn tại đều ẩn ẩn cảm giác được, Bắc Hải thiên cơ biến đến càng thêm hỗn loạn. Phản phất có một viên nguyên bản ảm đạm thái tinh, đột nhiên tách ra tia sáng yêu dị, cùng viên kia đại biểu cho Diệp Thiên Đế tinh, tạo thành tư thế ngang nhau. Chiến thần cung bên trong, Diệp Thiên nhìn lấy thủy kính trung Tô Thần cái kia không ai bị nổi bóng lưng, phất tay tán đi hình ảnh. Rất tốt, rất có tinh thần. Diệp Thiên duỗi lưng một cái, theo mây ngồi trên giường lên. Tâm Bảo Thử đã thắng lợi trở về, tiếp đó, hắn hẳn là sẽ đi tìm mấy cái khác chó mất chủ, hoặc là đi mở ra cái kia cái gọi là địa ngục chi môn đi. Ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Diệp Thiên đứng người lên, toàn thân cốt cách phát ra một trận nổ vang. Đi qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, hắn thần vương cảnh giới đã triệt để vững chắc. Hỗn Độn Thiên Đế quyết tại dung hợp bộ phận thái ách pháp tắc về sau, biến đến càng thêm viên mãn. Nhược Hi, Tiêu Diễm. Diệp Thiên thanh âm truyền ra đại điện. Tại mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài điện. Truyền lệnh xuống, ta cũng muốn đi ra ngoài đi đi. Nghe nói Bắc Hải chỗ sâu có một chỗ tên là Thái Sơ cổ khoáng cấm địa, bên trong thừa thải thần nguyên cùng tiên kim. Tô Thần đã muốn gây sự tình, vậy ta thì cho hắn chút thời gian. Trước đó, chúng ta cũng đi đào điểm bảo tàng, mở rộng một chút chiến thần cung nội tình. Vâng. Mọi người hưng phấn đồng ý đúng rồi, đem cái kia huyết nguyệt công chúa tin tức cũng thả ra. Diệp Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khóe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa. Liền nói, nàng tại Thái Sơ cổ khoáng phụ cận xuất hiện qua. Ta nghĩ, chúng ta Tô Thần đại thánh nhân nhất định sẽ rất tình nguyện đi anh hùng cứu mỹ. Dù sao, sáu đại thiên hay, thiếu một thứ cũng không được nha. Diệp Thiên đây là tại câu cá. Hắn đang dùng chính mình trong tay quân cờ, từng bước một dẫn dắt đến Tô Thần dựa theo hắn kịch bản đi. Thẳng đến sau cùng, đem thiên hay, tất cả cơ duyên, tất cả khí vận, một mẹ hút gọn. Chương 866, Thái Sơ có hối hận, cấm khu tăng tiên, đế tộc mưu đồ bí mật, mượn đao giết người. Chương 866, Thái Sơ có hối hận, cấm khu tăng tiên, đế tộc mưu đồ bí mật, mượn đao giết người. Chư Thiên Bắc Hải, mảnh này mênh mông bát ngát của vượn, ngày gần đây chưa bao giờ bình tĩnh qua. Tự Thiên Nguyên nhất chiến, Thần Vương Diệp Thiên trấn áp chín đại thiên kiêu, hắn uy danh đã như mặt trời giữa trưa, áp đến vô số cường giả tiền bối đều không thở nổi. Thế mà, ngay tại cái này dư âm không yên tĩnh thời khắc, thứ nhất càng thêm kinh thế hai tộc tin tức, như là đã mọc cánh ôn dịch, trong một đêm bao phủ toàn bộ tu hành giới. Thái Sơ cổ khoáng, có động tĩnh. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bên trong những vật kia muốn đi ra rồi? Không, tục truyền là có vô thượng tiên quang dâng lên, hư hư thực thực có tiên cổ kỳ nguyên trí cao truyền thừa hiện thế. Thậm chí có người nghe được chân long gào thét, thấy được bất tử dược đang phun ra nuốt vào nhật tinh nguyệt hoa. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thiên Thần Vương đã buông lời, đó là thuộc về hắn cơ duyên, hắn đem tự mình giá lâm Thái Sơ cổ khoáng, thu hồi thuộc về hắn tạo hóa. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Bắc Hải trong nháy mắt vỡ tổ. Thái Sơ cổ khoáng, bốn chữ này tại chư thiên Bắc Hải phân lượng, thậm chí so Táng Thần Uyên còn trầm trọng hơn ba phần. Nếu như nói Táng Thần Uyên là mai táng thần minh phân mộ, như vậy Thái Sơ cổ khoáng chính là dựng dục bất tường cùng đại khủng bố môi trường thích hợp. Nơi này ở vào Bắc Hải cực bắc, là một mảnh bị tuế nguyệt vứt bỏ màu đỏ đại địa. Truyền thuyết đang khai thiên tích địa mới bắt đầu, nơi này liền đã tồn tại. Khoáng khu chỗ sâu, cả năm bị bao phủ màu xám mê vụ, đó là ngay cả thần niệm đều có thể thôn vệ quỷ dị vật chất. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hoàng chủ, thánh nhân, cho dù là lúc tuổi già thần hoàng, đều từng xâm nhập trong đó, nỗ lực tìm kiếm trường sinh huyền bí. Kết quả phần lớn là một đi không trở lại, hoặc là điên điên khủng khủng trốn tới. Không có qua mấy ngày liền toàn thân mọc đầy tóc đỏ, tại thê lương kêu rên bên trong hóa đạo mà chết. Đây là một chỗ chân chính sinh mệnh cấm khu. Điên rồi, đều điên rồi. Một tòa cổ lão tiểu quán bên trong, một vị râu tóc bạc trắng lao tu sĩ nghe này tin tức, tay đều đang run rẩy, đem rượu trong ly vãi đầy mặt đất. Đây chính là Thái Sơ cổ khoáng a. Là liên đế tộc đều không dám tùy tiện bước chân ma thổ. Diệp Thiên hắn, làm sao dám? Hắn vừa đã bình định Táng Thần Uyên, bây giờ lại muốn đi trêu chọc Thái Sơ cổ khoáng. Đây là chán sống sao? Thế mà, thế hệ tuổi trẻ phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Nhất là những cái kia đến từ Vĩnh Hằng Tiên vực tiên tiêu nhóm, giờ phút này nguyên một đám giống như là điên cuồng đồng dạng, hưng phấn đến gào gào kêu. Sợ cái gì? Thần tử vô địch. Thần tử đã dám đi, vậy đã nói rõ nơi đó đã bị thần tử coi là vật trong túi. Táng Thần Uyên Minh Tà Thần Vương đều bị thần tử một kiếm chém, cái này Thái Sơ cổ khoáng bên trong quái vật nếu là dám thò đầu ra, cũng bất quá là thần tử một bàn đồ ăn. Đi, cùng đi. Dù là uống không đến canh, đi chiêm ngưỡng một chút thần tử phong thái cũng là tốt. Vương Đằng Phi, Thái Sơ thánh tử bọn người, sớm đã thành Diệp Thiên tử trung phấn. Tại bọn hắn trong mắt, Diệp Thiên cũng là hành tẩu ở nhân gian thần tích, không có cái gì là không thể nào. Sau đó, một chi trùng trùng điệp điệp đại quân, theo chiến thần học phủ xuất phát, khống chế lấy nhiều loại pháp bảo, phô thiên cái địa hướng về bắc phương bay đi. Khí thế loại này, không giống như là đi thám hiểm, giống như là đi triều thánh, hoặc là đi dạo chơi ngoại thành. Cùng tiên vực thiên tiêu mù quáng cùng nhiệt khác biệt, chư thiên Bắc Hải bản thổ thế lực. Đang nghe tin tức này về sau, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, tiếp theo chính là âm độc mừng thầm. Bắc Hải chỗ sâu, một mảnh bị hắc vụ bao phủ hải vực. Nơi này là sâu hải ma long tộc một chỗ bí mật cứ điểm. Mở tối đại điện bên trong, mấy cái đạo khí tức kinh khủng thân ảnh ngồi vây chung một chỗ. Trừ ma long tộc lão tổ bên ngoài, còn có hoàng kim cổ tộc tân nhiệm người nói chuyện, thái cổ thần sơn thái thượng trưởng lão. Cùng mấy cái đồng dạng cùng Diệp Thiên có huyết hải thâm cửu vương tộc tộc trưởng. Tin tức vô cùng xác thực sao? Hoàng kim cổ tộc vị kia trưởng lão thanh âm khàn khàn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Từ khi hoàng kim tiểu chí tôn sau khi chết, hắn nhất mạch kia ở trong tộc địa vị rất xuống ngàn trượng, hắn đối Diệp Thiên hận ý sớm đã thâm nhập cốt tủy. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ma long tộc lão tổ cười lạnh một tiếng, trong tay vuốt vuốt một cái lưu ảnh thạch. Thám tử của chúng ta tận mắt thấy, Hỗn Độn Thần Chu đã rời đi Chiến Thần Học Phủ, phương hướng chính là Thái Sơ cổ khoáng. Mà lại, hắn còn mang tới cái kia hai ác ma nữ. Thử, cuồng vọng cùng cực. Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão một bàn tay đập nát trước người bàn đá, sát khí đằng đằng. Thật sự cho rằng phong cái thần vương liền có thể không nhìn thiên hạ cấm địa sao? Thái Sơ cổ khoáng, cái kia là bực nào hung hiểm chi địa? Nghe nói chỗ sâu ẩn nút lấy theo hắc ám náo động niên đại sống sót lão quái vật, thậm chí có Thái Sơ cổ sinh vật. Đó là ngay cả thần hoàng đều muốn kiêng kỵ ba phần tồn tại. Nói đến đây, trong mắt mọi người đều lóe qua một tia sợ hãi thật sâu, nhưng lập tức bị mãnh liệt hơn sát ý thay thế. Đây là một cái cơ hội, cơ hội ngàn năm một thở. Ma Long tộc lão tổ đứng dậy, ánh mắt âm ngoan như độc xà. Ở bên ngoài có Chiến Thần Học Phủ che chở, có cái kia hai tôn thần hoàng hộ đạo giả, chúng ta không động được hắn. Nhưng là một khi tiến vào thái cổ mỏ, chỗ đó thiên cơ lẫn lộn, nhân quả đoạn tuyệt, liền xem như thần hoàng tuyệt đỉnh cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Chúng ta không cần tự mình xuất thủ cùng hắn liều mạng, chúng ta chỉ cần một chút đẩy hắn một thanh. Đẩy? Mọi người không hiểu. Không tệ. Ma Long tộc lão tổ từ trong ngực móc ra một tấm tàn phá phát vàng quyển gia thú, phía trên vẽ lấy Thái Sơ cổ khoáng vòng ngoài một số bản đồ địa hình cùng mấy cái bị tiêu ký vì màu đỏ đầu lâu khu vực. Đây là tộc ta tổ tiên năm đó dùng mệnh đổi lấy địa đồ. Chúng ta chỉ cần sớm mai phục tại cổ khoáng cửa vào, bố trí xuống dẫn ma hương, hoặc là kinh động những cái kia ngủ say ở bên ngoài Thái Sơ hung thú, mượn đao giết người, để những cái kia cổ khoáng bên trong quái vật đi đối phó hắn. Nếu là hắn bị quái vật trọng thương, chúng ta lại lôi đỉnh xuất thủ, bổ sung sau cùng một đao. Nếu là hắn bị quái vật trực tiếp ăn, cái kia càng là bớt đi khí lực của chúng ta. Hảo kế sách. Hoàng Kim cổ tộc trưởng lão trong mắt tinh quang bùng lên. Thái Sơ cổ khoáng quỷ dị khó lường, coi như hắn tử ở bên trong, Chiến Thần Học Phủ cũng chỉ có thể cho rằng là hắn tại thí luyện bên trong vẫn lạc, không trách được trên đầu chúng ta. Làm đi, lần này nhất định phải làm cho hắn đã đi là không thể trở về. Vì đế tộc vinh diệu, vì chết đi tộc nhân. Mấy vị ngày bình thường lục đục với nhau đại lao, tại thời khắc này vì cùng một mục tiêu, lần nữa kết thành tội ác đồng minh. Âm lưu lưới đã tại Thái Sơ cổ khoáng lối vào chỗ lặng yên mở ra. Cùng lúc đó, loạn táng tinh hải, tuyệt thiên đế lăng bên ngoài. Và anh, một tiếng vang thật lớn, hư không nổ tung. Một đạo thân xuyên áo xám, gánh vác cổ kính thân ảnh, theo hỗn loạn tinh hải bên trong đi ra. Lúc này Tô Thần, cùng lúc trước so sánh, quả thực tưởng như hai người. Thương thế trên người hắn sớm đã khỏi, da thịt bày biện ra một loại tràn ngập cảm nhận màu đồng cổ. Mơ hồ có thể thấy được dưới làn da có phủ văn màu vàng đang chảy. Đó là không diệt chiến huyết cùng tuyệt thiên pháp tắc dung hợp sau sản phẩm. Hai con mắt của hắn biến đến càng thâm thúy hơn, con ngươi chỗ sâu phảng phất có hai cái gương đang xoay tròn. Nửa bước thần vương. Khi lấy được thần hoàng truyền thừa, luyện hóa hoàng huyết về sau, hắn tu vi mặc dù không có giống Diệp Thiên như thế trực tiếp tiêu thăng đến thần vương, nhưng hắn căn cơ lại vững chắc đến đáng sợ, chiến lược càng là phát sinh bay vọt về chất. Hô, Tô Thần hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội cái kia bành trướng như hải lực lượng, nét miệng lên một vẻ tự tin mà nụ cười gằn. Diệp Thiên, ngươi đại khái coi là ta đã chết ta. Có lẽ ngay tại cái nào tối tăm trong góc kéo dài hơi tàn. Đáng tiếc, để ngươi thất vọng. Ta không chỉ có không chết, còn chiếm được ngươi đời này đều không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên. Tô Thần nuốt ve mi tâm, chỗ đó ẩn giấu đi tuyệt thiên kính binh hồn. Hiện tại ta có tư cách làm người thợ săn kia. Đúng lúc này, trong ngực hắn một cái truyền tin ngọc giản đột nhiên chấn động. Đó là hắn tại Hắc Vũ Thần Triều hủy diệt trước lưu lại một đầu ám tuyến. Tô Thần thần niệm thăm dò vào, sau một khắc hắn sát mặt mãnh liệt nhất biến, trong mắt buộc phát ra dọa người tinh quang. Thái Sơ cổ khoáng, Diệp Thiên đi Thái Sơ cổ khoáng, mà lại có tin tức xưng từng tại cổ khoáng phụ cận phát hiện hư hư thực thực huyết nguyệt công chúa tung tích. Huyết nguyệt. Tô Thần trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Sáu đại thiên hai, chỉ kém cái này vị cuối cùng. Diệp Thiên mang đi Ashley, nếu là lại để cho huyết nguyệt, cái kia địa ngục chi lộ kế hoạch thì triệt để ngâm nước nóng. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Tô Thần trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, nhưng lập tức lại tỉnh táo lại, biến thành một loại thâm trầm tính kế. Thái Sơ cổ khoáng, đó là đại hung chi địa. Diệp Thiên tuy nhiên mạnh, nhưng hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, mà lại chỗ đó có lấy vô số không biết kinh khủng, coi như hắn là hỗn độn thể, cũng không có khả năng một đường quét ngang. Cái này là ta lật bản thời cơ tốt nhất. Chỉ cần ta có thể tại cổ khoáng bên trong tìm tới huyết nguyệt, tê tụ bộ phận tiền thai chi lực, lại thêm ta bây giờ thủ đoạn, có lẽ ta có thể mượn cái này cổ khoáng địa thế, đem Diệp Thiên vĩnh viễn mai táng ở bên trong. Nghĩ tới đây, Tô Thần không do dự nữa, tuyệt thiên bước. Hắn vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo màu xám lưu quang, hướng về Chư Thiên Bắc Hải phương hướng cực tốc tiến đến. Diệp Thiên, rửa sạch sẽ cổ chờ xem, lần này ta sẽ không lại thua. Mấy ngày sau, Chư Thiên Bắc Hải cực bắc, nơi này nước biển đã biến thành hoàn toàn màu đen, lại lạnh lẽo thấu xương, liền không gian đều bị đông cứng. Mà tại mặt biển cuối cùng, một mảnh mênh mông bát ngát màu đỏ thắm đại lục đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cái kia phiến đại lục quá lớn, dường như một khối theo tiên giới rơi xuống lục địa. Đại ma hiện lên ra một loại quỷ dị màu đỏ máu, giống như là bị thần huyết ngâm ức vào năm. Phía trên không có thảm thực vật, chỉ có đá lởm chởm quái thạch cùng liên miên chập trùng khoáng mạch. Đó là truyền thuyết bên trong lốc xoáy lông đỏ mang theo điểm gỡ khí tức, thổi qua đại địa, phát ra ô ô tiếng quỷ khóc. Thái Sơ cổ khoáng cuối cùng đã tới. Hỗn Độn Thần Chu lơ lửng tại cổ khoáng biên giới. Diệp Thiên đứng ở đầu thuyền, trung đồng mở ra, nhìn chăm chú phía trước cái kia mảnh tràn đầy thần bí quỷ dị thổ địa. Cho dù lấy hắn bây giờ thần vương cảnh tu vi, đang nhìn hướng cổ khoáng chỗ sâu lúc, Y Liễu Nguyên cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn áp lực cùng cảnh cáo. Đó là hỗn độn thể đối nguy hiểm bản năng cảm giác, thật là nồng nặc nguyên rủa chi lực, còn có loại kia làm cho người chán ghét hắc ám khí tức. Diệp Thiên nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tại phía sau hắn, Hoàng Ngự Hi, Tiêu Diễm mấy người cũng là sắc mặt nghiêm trọng, thể nội thần lực vận chuyển đều biến đến chỉ hoãn rất nhiều. "Chủ nhân, nơi này rất không thích hợp." Hai ác ma nữ Ách Ly chân trần đi lên trước, nàng cặp kia con mắt màu xám bên trong, vậy mà hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn cùng thân thiết. "Ta cảm thấy, tốt nhiều thật là nhiều thai ách. Bọn chúng đang ngủ, đang hô hấp, thật là muốn đem bọn chúng đều gọi tỉnh a." Ách Ly trong tay linh đang nhẹ nhàng lay động, phát ra thanh âm vậy mà cùng cái kia lốc xoáy lông đỏ sinh ra cộng minh nào đó. "Chớ lộn xộn." Diệp Thiên duỗi tay đè chặt Ách Ly cái đầu nhỏ. "Những vật kia nếu là tỉnh, toàn bộ Bắc Hải đều phải tao ương. Chúng ta là tới tìm bà bối, không phải đến như thế." "A." Ách Ly nhu thuận gật gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng liếc về phía cổ khoáng chỗ sâu. "Nhìn, đó là ai?" Đúng lúc này, Tiêu Diễm đột nhiên chỉ phía dưới. Chỉ thấy tại cổ khoáng biên giới một chỗ sơn cốc bên trong, lít nha lít nhít tụ tập đến hàng vạn mà tính tu sĩ. Bọn hắn phần lớn là đến từ Vĩnh Hằng Tiên vực tuổi trẻ thiên tiêu, cũng có bộ phận gan lớn Bắc Hải tán tu. Giờ phút này, bọn hắn chính vây quanh ở một khối to lớn thạch địa phía trước, nghị luận ầm ĩ đó là thái sơ cổ khoáng giới địa, phía trên khắc lây tạm cái đấm máu chữ lớn, nhập cửa này người, sinh tử chớ luận thần tử đến rồi. Hỗn độn thần chu. Phía dưới nhóm người phát hiện Diệp Thiên đến, nhất thời bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. "Thần tử, mang chúng ta đi vào đi. Có thần tử tại, chỉ là thái sơ cổ khoáng không cần phải nói." Trong mắt mọi người tràn đầy cuồng nhiệt cùng chờ mong. Tại bọn hắn cái nhìn, Diệp Thiên cũng là vô địch đại danh tử, chỉ muốn đi theo Diệp Thiên, liền không có đi địa phương mà không đến được. Diệp Thiên nhìn phía dưới cái kia từng trương tràn ngập khát vọng khuôn mặt, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn cũng không có bị loại này sùng bái mù quáng choáng váng đầu óc. Ngược lại, hắn ánh mắt càng qua đám người, nhìn về phía càng xa xôi mấy ngọn núi. Chỗ đó, ẩn nặc lấy mấy đạo cực kỳ mịt mờ, lại mang theo nồng đậm sát ý khí tức. Quả nhiên, con chuột nhóm đều đã vào vị trí của mình. Diệp Thiên trong lòng cười lạnh. Những cái kia đế tộc lao ra hỏa, coi là mượn nhờ cổ khoáng địa thế liền có thể giấu giếm qua hắn trùng đồng. Quả thực là chê cười. Đã các ngươi nghĩ như vậy chơi, vậy ta thì bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Diệp Thiên cũng không có bất trần, mà chính là quay người đối với phía dưới mọi người cất cao giọng nói, thái sơ của khoáng, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ta mặc dù đi đầu, nhưng có thể hay không đạt được tạo hóa, đều xem các ngươi mỗi người khí vận. Không sợ chết, thì cùng lên đến đi. Nói xong, Diệp Thiên không nói nhảm nữa, khống chế lấy hỗn độn thần chu, trực tiếp vượt qua giới địa, tiến vào mảnh màu đỏ phong bạo bên trong. Xông lên a, cầu phú quý trong nguy hiểm. Phía sau, mấy bạn tên tu sĩ như là cá giết sang sông, theo sát phía sau, tràn vào cấm khu. Vừa mới đi vào cổ khoáng phạm vi, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Loại kia lạnh, không phải vật lý phía trên lạnh lẽo, mà chính là trực tấu linh hồn ấm lãnh. Giang giác, giang giác. Thần chu phía dưới truyền đến từng đợt rợn người tiếng ma sát. Mọi người cúi đầu nhìn qua, nhất thời tê cả da đầu. Chỉ thấy cái kia màu đỏ dưới bùn đất, vậy mà vươn từng cái mọc đầy tóc đỏ đại thủ. Ngay tại cào lấy thần chu phòng ngự màn sáng. Những cái kia đại thủ khô cạn như tuổi, móng tay đen nhánh, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Đây là cái gì quỷ đông tây? Một tên nhát gan nữ tu thét lên ra tiếng. Là tóc đỏ Tino. Một vị kiến thức rộng rãi lao tu sĩ run giọng nói, truyền thuyết bên trong, những cái kia tử tại cổ khoáng bên trong người, sau khi chết đục thân bất hủ, sẽ mọc ra tóc đỏ, trở thành loại này không có linh trí, chỉ biết là sát lục quái vật. Hừ, giả thần giả quỷ. Tiêu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong tay huyền trọng xích bỗng nhiên vung xuống. Liệt diễm phần thiên. Một đạo hỏa long gào thét mà ra, trong nháy mắt đem phía dưới mấy chục cái tóc đỏ đại thủ thiêu thành cho tàn. Cũng không gì hơn cái này đi. Tiêu Diễm nhếch miệng. Cẩn thận. Đúng lúc này, Diệp Tiên đột nhiên khẽ quát một tiếng. Hô. Một trận cuồng phong thổi qua. Phía trước một tòa núi quặng đột nhiên nổ tung, từ bên trong sông ra ngàn vạn đạo màu đỏ ảnh tử. Đây không phải là phổ thông Thino, mà là một đám sinh vật hình người. Bọn chúng toàn thân mọc đầy tóc đỏ, hai mắt tinh hồng, có sau lưng mọc lên hai cánh, có mọc ra ba cái đầu, khí tức vậy mà đều đạt đến chân thần cảnh. Trong đó dẫn đầu mấy cái, càng là tản ra nửa bước thần vương kinh khủng ba động. Giống tóc đỏ quái phát cả nhóm ra gào thét thảm thiết, như là một cỗ màu đỏ hừng lưu, hướng về thần chu cùng người phía sau nhóm bao phủ mà đến. Địch tập, chuẩn bị chiến đấu. Chơi ạ. Nhiều như vậy chân thần cấp quái vật, người phía sau nhóm trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Vừa giao thủ một cái, chính là huyết nục văng tung tóe. Không ít tu sĩ trực tiếp bị tóc đỏ quái xé nát, máu tươi chiếu xuống màu đỏ thổ địa bên trên, trong nháy mắt bị hấp thu, phản phất tại tế tự lấy cái gì. Đây chính là các ngươi chuẩn bị đệ nhất đạo món ăn khai vị sao? Diệp Thiên đứng ở đầu thuyền, nhìn lấy cái kêu đùn kéo đến bọn tới tóc đỏ quái, ánh mắt đạm mạc. Hắn biết, cái này tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành thú triều. Tại cái này sau lưng, nhất định có người tại khống chế, muốn dùng những thứ này phá hôi đến tiêu hao ta. Ngây thơ. Diệp Thiên chậm rãi đưa tay, hỗn độn chung, chấn, làm. Một tiếng chuông vang, như thiên đế sắc lệnh, trong nháy mắt định trụ mảnh này hỗn loạn thời không. Âm ba như gợn sóng quyết tán, những nơi đi qua, những cái kia tóc đỏ quái thân thể giống như là như đồ sứ, từng khúc nứt toát, hóa thành màu đỏ huyết vụ tiêu tán. Vẹn vẹn một tiếng chuông vang, mấy ngàn con chân thần cấp tóc đỏ quái biến thành cho bụi. Cái này, đây chính là thần vương chi uy sao? Phía sau may mắn còn sống sót các tu sĩ nhìn trợn mắt hốt hoồm, trong mắt kính sợ càng sâu. Nhưng Diệp Thiên cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn cảm giác được, tại cái kia khoáng khu chỗ càng sâu, có một đôi tràn đầy ác ý ánh mắt, ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Cố khí tức kia, so những thứ này tóc đỏ quái khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần. Chính chủ, muốn tới sao? Diệp Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt chiến ý dần dần bốc lên. Mà tại nơi cực xa trong bóng tối, Tô Thần đang núp ở một khối to lớn nguyên thạch đằng sau, nhìn lấy cái này một màn, trong mắt lóe ra ánh sáng ấm lãnh. Giết đi, Diệp Thiên, ngươi giết đến càng vui mừng, cái kia dưới lòng đất đồ vật, tỉnh thì càng nhanh. Cái này thái sơ cổ khoáng đại khủng bố, thế nhưng là liền thần hoàng đều đau đầu hơn đó a. Chương 867, thái sơ thần quang ngút trời, lòng tham không đáy. Chương 867, thái sơ thần quang ngút trời, lòng tham không đáy. Sau 3 ngày, thái sơ cổ khoáng, đất chết ướt và rậm. Màu đỏ sẫm đất đông cứng cứng rắn như thần sắt, trên đó không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Chỉ có đá lởm chởm vãi thạch giống như là từng tòa thiên nhiên mộ địa, ở trên mặt đất bỏ ra âm trầm ảnh tử. Lốc xoáy lông đỏ gào thét mà qua, cuốn lên đầy trời cát bụi. Phát ra giống như lệ quỷ kêu khóc giống như tiếng nghẹn ngào, khiến nhân thần hồn bất ổn. 3 ngày yên lặng, để nguyên bản thì đè nén cổ khoáng càng để cho người ngạt thở. Thế mà, ngay tại ngày thứ 3 giữa trưa, làm cái kia vòng treo lơ lửng ở trên bầu trời huyết nhật đi tới chính giữa thời điểm. Oeng! Một tiếng nặng nề cùng cực tiếng vang, phản phất là theo đại địa trái tim chỗ sâu truyền đến. Trong nháy mắt chấn động phương viên 10 vạn dặm khoáng khu. Ngay sau đó, một đạo sáng chói đến cực hạn thần quang, không có dấu hiệu nào theo cổ khoáng chỗ sâu một tòa to lớn khe nước bên trong sông lên trời không. Cái kia quang mang quá chói mắt, chín màu xen lẫn, thủy khí dâng lên. Vậy mà cứ thế mà sẽ rách thái cổ khoáng khu lâu dài bao phủ màu xám mê vụ cùng màu đỏ sát khí. Quang trụ xuyên thẳng vân tiêu, quán xuyên thương cung, thậm chí dẫn động đại đạo cùng gieo vàng, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Ông ngong ngong. Tại cái kia quang trụ bên trong, cũng không có hủy thiên diệt địa sát phạt chi khí. Phản mà chạy xuôi lấy một cỗ thật lớn thần thánh, chí cao vô thượng hoàng đạo uy áp. Mơ hồ có thể thấy được, tại cái kia quang trụ trung tâm, có một bản hoàn toàn do quang mang ngưng tụ mà thành cổ kinh sách, chính đang chậm rãi lật giấy. Mỗi một cái chữ cổ nhảy ra, đều hóa thành một cái đại đạo phù văn, là gắn ở trong hư không. Diễn hóa xuất chân long xoay quanh, thần hoàng niết bàn, kỳ lân đạp tiên các loại thái cổ dị tượng. Càng có tiếng tụng kinh lớn lao vang lên, lúc đầu như mũi bo bè, thoáng qua tựa như hoàng trung đại lữ, linh thai nhức óc, trực chỉ nhân tâm. Phản phất có một tôn vô thượng thần hoàng, vượt qua thời không trường hạ, đang ở nơi đó lấy này kinh văn giáo hóa chúng sinh, trình bày thiên địa chí lý. Cái kia, đó là thần hoàng kinh văn. Chơi ạ, bực này dị tượng, tuyệt đối là hoàn chỉnh thần hoàng kinh văn xuất thế. Loại này khí tức, cổ lão mà mênh mông, không thuộc về đương thế, chẳng lẽ là tiên cổ kỷ nguyên rơi mất vô thượng văn chương? Thái sơ cổ khoáng bên ngoài, nguyên bản còn tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, hoặc là tìm kiếm nguyên thạch các tộc tu sĩ. Giờ phút này toàn bộ bị bất thình lình dị tượng sợ ngây người. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là triệt để điên cuồng. Tham lam, trong nháy mắt chiến thắng đối cấm khu hoàng sợ. Cơ duyên, đây là đẩy trời cơ duyên. Diệp Thiên tuy nhiên tiến vào, nhưng hắn còn chưa có đi ra, nói rõ cái này kinh văn là vô chủ chi vật. Người gặp có phần. Nhanh, đi trễ liền canh đều uống cung lên. Dù là chỉ lĩnh hội bên trong một cái chữ, cũng đủ làm cho chúng ta hưởng thụ trung thân, đột phá thần vương có hy vọng à? Giờ khắc này, mặc kệ là đến từ Vĩnh Hằng Tiên Vực Thiên Tiêu, vẫn là Chư Thiên Bắc Hải bản thổ vương tộc hoàng tộc, thậm chí là những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, tiết mệnh như kim đế tộc truyền nhân, toàn đều đỏ trong mắt. Thần hoàng kinh văn a, đó là đủ lấy làm một cái bất hủ đạo thống chân giáo nội tình chí bảo. Ai có thể không tâm động? Ai có thể không điên cuồng? Ầm ầm, chiến xa nghiền ép hư không, dị thú gào thét lao nhanh, đến hàng vạn mà tính lưu quang, như là cá giết sang sông, hoặc là dập lửa thiêu thân, mang theo khí thế một đi không trở lại, điên cuồng hướng lấy cái kia đạo trùng thiên quang trụ chỗ khe nứt hội tụ mà đi. Khe nước chi đỉnh, sương mù nồng nặc. Địa thế nơi này hiểm yếu, chung quanh quái thạch săn sát. Mà tại cái kia khe nước chỗ sâu, thần quang vẫn tại dâng lên, tiếng tụng kinh càng to lớn. Thế mà, không có ai biết chính là, tại cái này thần thánh quang huy âm ảnh mặt sau, cũng chính là khe nước phía trên một tòa ẩn nặc trận pháp bên trong, đang có một chiếc hỗn độn thần chu yên tĩnh lơ lửng. Diệp Thiên áo trắng như tuyết, khoanh chân ngồi tại đầu thuyền, trong tay vướt vướt một cái tản ra hỗn độn khí ngọc phù. Cái kia một đôi thâm thúy trung đồng, thông qua tầng tầng trận pháp, lạnh lùng quan sát phía dưới chính giống như thủy triều vọt tới các tộc thiên tiêu. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên, nụ cười kia cũng không ấm áp, ngược lại lộ ra một cố khiến người ta run sợ lương bạc cùng trêu tức. Con cá mắc câu rồi. Diệp Thiên nhẹ giọng tự nói, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ven ngọc phù. Phía dưới cái gọi là thần hoàng kinh văn ở đâu là cái gì tiên cổ để lại? Cái kia rõ ràng là hắn lấy tự thân hỗn độn thể làm bản nguyên, dung hợp cựu cực đạo nguyên đại đạo pháp tắc, lại dựa vào theo thần hoàng tàn thi bên trong để luyện ra một luồng hoàng đạo khí tức, chăm chú bệnh thành ra một cái mồi nhử. Hỗn độn diễn hóa vật vật, mô phỏng một bộ thần hoàng kinh văn khí tức, đối với bây giờ đã là thần vương cảnh giới, lại nắm giữ rất nhiều vô thượng diệu pháp diệp ngày qua mà nói, cũng không phải việc khó. Chủ nhân, ngài một chiêu này tay không bắt sói, thật sự là quá độc ác. A không, là thật cao minh. Một bên, Tiêu Diễm cười toe toét miệng rộng, nhìn phía dưới đám kia vì một cái giả kinh văn mà tranh đến bể đầu chảy máu tu sĩ, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Nhiều thiên tiêu như thế, nếu là toàn bộ lửa giết ở chỗ này. Chậc chậc, hình ảnh kia, ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Tô Khuynh Liên lườm hắn một cái, nhưng ngọc trong tay kiếm khước đã ra vỏ nửa tấc, kiếm ý rất lạnh. Cái này gọi binh bất tiếm trá. Những thứ này Bắc Hải tu sĩ, ngày bình thường đối với chúng ta kêu đánh kêu giết, bây giờ đã dám vào cái này thái sơ cổ khoáng, thì phải làm cho tốt đem mệnh lưu lại chuẩn bị. Mà lại, Diệp Thiên chậm rãi đứng người lên, ánh mắt thâm thúy. Thái Sơ cổ khoáng vốn là đại hung chi địa, nơi này mai táng quá nhiều bí mật không muốn người biết. Đợi chút nữa lúc độc thủ, nhớ đến bọn gàng. Sau đó, chỉ cần đem hết thể giao cho cái này cổ khoáng chỗ sâu hắc ám chủng tộc hoặc là Thái Sơ sinh vật là đủ. Dù sao, cấm khu giết người, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ai có thể tra được ta Diệp Thiên trên đầu? Không có chứng cứ, đây mới là hoàn mỹ thu hoạch. Diệp Thiên lời nói bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ xem thương sinh làm quân cờ bá đạo. Trong mắt hắn, phía dưới những cái được gọi là vương tộc, hoàng tộc tiên tiêu, bất quá là từng cây hành tẩu bảo dược, nguyên một đám di động tinh khí khố. Bọn hắn huyết nhục có thể tẩm bổ hắn hôn độn thể, bọn hắn nguyên thần có thể lớn mạnh hắn thần hồn, bọn hắn chữ vật giới chỉ có thể phong phú chiến thần cung bảo khố. Nếu là địch nhân, cái kia cũng không cần phải nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Ách Ly, Diệp Thiên khẽ gọi một tiếng. Ở đây, chủ nhân. Hai ách ma nữ Ách Ly chân trần nhảy đi qua, nàng hôm nay mặc một thân màu đen váy, lộ ra càng thêm yêu dị. Trong tay nàng linh đang nhẹ nhàng lay động, con mắt màu xám bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Những cái kia tóc đỏ quái, chuẩn bị hảo sao? Diệp Thiên hỏi. Hi hi, sớm thì chuẩn bị xong. Ách Ly chỉ khe nước chỗ sâu góc tối. Ta dùng thai ách chi lực một chút kích thích một chút phía dưới kia ngủ say đồ vật. Hiện tại, chỗ đó chỉ ít tụ tập hàng bạn con tóc đỏ Tino, còn có mấy trăm con chân thần cấp bậc Thái Sơ hung thú, chính nói đến gào gào kêu đây. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, ta thì triệt hồi bình chướng, để chúng nó ăn cơm. Rất tốt. Diệp Thiên hài lòng gật gật đầu. Vậy liền, chờ một chút, chờ cái này nổi nước, nấu đến lại sôi trào một số. Chờ những cái kia chân chính cá lớn, cũng không nhịn được nhảy lúc tiến vào. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời. Chỗ đó có mấy cỗ cực kỳ cường đại khí tức chính đang áp sát. Đó là đế tộc thiên tiêu, cũng là hắn lần này thu hoạch mục tiêu chủ yếu. Ầm ầm, nơi xa thương khung rung động, mấy chiếc cổ lão chiến xa nghiền ép hư không mà đến. Tránh ra, nơi đây cơ duyên quy ta thôn tiên tức nhất tộc sở hữu. Một tiếng quát chói tai nương theo lấy ngập trời hung uy, chỉ thấy một đầu dương cánh mấy trăm trượng, toàn thân thiêu đốt lên hắc viêm ma cầm hành không mà tới. Nó vẫn chưa hóa thành hình người, mà chính là duy trì bản thể, móng đuốt như câu, hai mắt như điện, tản ra chân thần định phong kinh khủng khí tức. Đây chính là Bắc Hải đế tộc một trong thôn thiên tức nhất tộc đương đại thần tử, Tước Vô Đạo. Hắn tính cách tàn bạo, vui ăn não người, những nơi đi qua, đất cằn nàng giảm. Thử, khẩu khí thật lớn. Thôn thiên tức lại như thế nào? Thật sự cho rằng cái này Thái Sơ cổ khoáng là nhà ngươi hậu hoa viên? Một bên khác, tiếng hử lạnh truyền đến. Một vị người khoác màu bạc chiến giáp, tay cầm ngân long trường thương anh tuấn uy vũ nam tử đạp không mà đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều có màu bạc gợn sóng quyết tán. Ngân huyết cổ tộc, Ngân Thiên. Đây cũng là một đại đế tộc, tộc người huyết dịch vì màu bạc, nhục thân cường hành, danh xưng ngân huyết bất bại. A Di Đà Phật. Tây phương, kim quang đầy trời. Một vị tuổi trẻ tăng nhân chân trần đi tới. Hắn khuôn mặt tuấn tú, mi tâm một điểm chu sa, tuy nhiên mặc lấy áo cà sa, nhưng trong mắt lại không một chút từ bi, ngược lại lộ ra một cô yêu dị ma tính. Đoạ lạc Phật tổ, ma Phật tử. Thần hoàng kinh văn, người có duyên cư chi. Tiểu tăng xem kinh này cùng ta có duyên, còn thỉnh chư vị thi chủ tạo thuận lợi. Theo từng vị đế tộc thiên tiêu, cổ đại quái thai hàng lâm, khe nứt không khí chung quanh trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Nguyên bản chiếm cứ vị trí có lợi những cái kia vương tộc, hoàng tộc thiên tiêu, giờ phút này không thể không sắc mặt khó coi lui về phía sau, đem trung tâm khu vực dừng lại. Đây chính là giai cấp. Tại tuyệt đối thực lực cùng bối cảnh trước mặt, người yếu liền tranh đoạt tư cách đều không có. Chư vị, bớt nói nhiều lời. Thôn thiên tức Vô Đạo hai cánh chấn động, hắc viêm ngập trời. Kinh văn thì ở phía dưới, người nào đoạt đến tính toán người đó. Bất quá trước đó, cái kia song âm lãnh con ngươi liếc nhìn một phía. Cái kia Diệp Thiên làm sao không có xuất hiện? Hắn không phải đã sớm đi vào sao? Hừ, quản hắn làm gì? Ngân Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay trường thương vang dội ken ken. Có lẽ hắn đã sớm chết ở trong cái xó nào, hoặc là bị cái này cổ khoáng bên trong quái vật ăn. Coi như hắn đến thì đã có sao? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái? Không sai. Trước đi lấy kinh văn quan trọng. Tham lam cuối cùng áp đảo lý trí. Tại thần hoàng kinh văn dụ hoặc dưới, cho dù là đối Diệp Thiên hoàng sợ cũng bị tạm thời quên hết đi. Hướng. Không biết là ai đi đầu hô một tiếng. Sau một khắc, hơn 10 vị đế tộc thiên tiêu, mấy trăm vị hoàng tộc cường giả, mấy ngàn tên vương tộc tu sĩ, như là phía dưới như sủi cảo, tranh nhau chen lấn xông vào cái kia tản ra vô tận thần quang khe nước bên trong. Ngay tại đại bộ đội xông vào khe nước đồng thời, tại khoảng cách khe nước một chỗ không xa ẩn nấp khe núi bên trong, một đạo màu xám thân ảnh chính lặng yên ẩn nút. Tô Thần. Hắn giờ phút này, gánh vác tuyệt thiên kính, thể nội chạy xuôi theo bất diệt chiến huyết, một thân tu vi đã đạt nửa bước thần vương, khí thế so trước đó tại Thiên Nguyên chiến trường lúc mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần. Hắn nhìn lấy cái kia trùng thiên thần quang, cảm thụ được cái kia cố cái gọi là hoàng đạo khí tức trong mắt quang mang sáng đến dọa người. Thần hoàng kinh văn. Ha ha ha. Quả nhiên là thiên mệnh tại ta. Ta vừa đến tuyệt tiên thần hoàng truyền thừa, bây giờ lại ngộ thần hoàng kinh văn như thế. Đây rõ ràng là lão tiên gia cũng đang giúp ta, muốn giúp ta tập hợp bách gia chi trưởng, chứng đạo vô địch. Tô Thần kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn cũng không có giống những thứ ngu xuẩn kia một dạng bọn thẳng đi vào. Làm ký vận chi tử, hắn có chính mình đặc biệt phán đoán. Diệp Thiên người kia tuy nhiên cuồng vọng, nhưng tuyệt không đốc. Hắn đã trước một bước tiến đến, khẳng định sớm liền phát hiện nơi này. Nhưng hắn không có lấy đi kinh văn, ngược lại để kinh văn dị tượng tiết ra ngoài, ở trong đó tất có lừa dối. Tô Thần trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang. Hừ, chắc là có cường đại thủ hộ thú, hoặc là cấm chế quá mạnh, hắn một người không cách nào phá bỡ. Cho nên muốn mượn những người này tay đến phá cục, sau đó hắn lại ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc A Diệp Tiên, ngươi bản tính đánh cho tuy tốt, lại không tính tới còn có ta biến số này. Tô Thần sờ lên mi tâm tuyệt thiên kính nhân ký. Ta có thần hoàng binh hồn hộ thể, có thể không xem đại bộ phận cấm chế. Càng có thần minh tiên thư báo động trước, có thể xu cắt tị hùng. Ván này, ta là chim sẻ. Chờ các ngươi đánh cho lưỡng bại câu thương, kinh văn kia chính là ta vật trong bàn tay. Tô Thần trong lòng cười lạnh, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo như có như không ảnh tử. Mượn hỗn loạn pháp tắc kiểm hộ, lặng yên không một tiếng động đi theo đám người phía sau nhất, tiềm nhập khe nước bên trong. Hắn tràn đầy tự tin. Hắn cảm thấy mình xem thấu hết thảy. Thật tình không biết, tại đỉnh đầu hắn một vạn mét trên không trung, một đôi trùng đồng chính thông qua hỗn độn thần chu băng thuyền, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn nhất cử nhất động. Diệp Thiên nhìn lấy Tô Thần bộ kia, ta rất thông minh, ta sớm đã xem thấu hết thảy bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Phúc, cái này tầm bảo thử, thật đúng là đáng yêu đến làm cho đau lòng người a. Hắn đại khái cho là mình tại đệ ngũ tầng, nhưng lại không biết ta đã tại bầu khí quyển. Diệp Thiên lắc đầu, bưng một chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Đã người đều đến đông đủ. Ashley, đậu thủ đi. Đúng, chủ nhân. Ashley hưng phấn mà nhảy dựng lên, trong tay linh đang đống nhiên lay động. Đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông xuyên thấu địa tầng, thẳng tới khe nước chỗ sâu cái kia mảnh bị phong ấn hắc ám không gian. Khe nước chỗ sâu có động thiên khác. Nơi này là một mảnh to lớn lòng đất động đá, bốn phía trên vách đá sinh trưởng phát sáng rực, đem nơi này chiếu lên u lục một mảnh. Mà tại động đá trung ương, cái kia đạo thần hoàng kinh văn quang ảnh lơ lửng ở một tòa thạch đài phía trên, tản ra mê người khí tức. Kinh văn ở nơi đó. Đoạt a. Xông lên phía trước nhất thôn thiên tức tức vô đạo, phát ra một tiếng hưng phấn gào rú, hai cánh chấn động, thì muốn nắm kinh văn kia. Thế mà, ngay tại hắn móng đuốt sắp chạm đến kinh văn trong nháy mắt, sóng cái kia nhìn như thần thánh vô cùng kinh văn, vậy mà giống như là một cái bọ xà phòng một dạng. Phá. Hóa thành một chút quang vũ, tiêu tán trong không khí. Cái gì? Tức vô đạo ngây ngẩn cả người. Phía sau xông tới ngân thiên, ma Phật tử mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người. Dạ. Huyết tượng. Một loại cực kỳ dự cảm bất tường, trong nháy mắt phun lên trong lòng mọi người. Không tốt. Chúng kế. Mau rút lui. Ngân thiên phản ứng nhanh nhất, sắc mặt đại biến, quay người liền muốn xông ra ngoài. Nhưng là, đã chậm. Ầm ầm. Bọn hắn lúc đến con đường, cũng chính là cái kia cửa vào, đột nhiên bị một khối to lớn đoạn long thạch phong kín. Cùng lúc đó, động đá bốn phía, nguyên bản bình tĩnh vách đá, đột nhiên nổ bể ra tới. Vô số cái đen như mực cửa động hiện lộ mà ra. Giống. Ngao. Làm cho người dùng mình tiếng gào thét, theo những cửa động kia bên trong truyền ra. Ngay sau đó, màu đỏ thủy triều bừng lên. Đây không phải là nước. Đó là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận lông đỏ quái vật. Bọn chúng có giống như hình người, có giống như gia thú, nhưng đều không ngoại lệ, toàn thân đều dài hơn đầy dài hơn thước tóc đỏ, chảy xuôi theo tanh hôi thi thủy, hai mắt đỏ thẫm, tràn đầy khát máu khát vọng. Số lượng nhiều, đủ có mấy bạn. Thậm chí tại những cái kia tóc đỏ quái phía sau, còn có mấy cái tôn khí tức đạt đến thần vương cảnh thái sơ thi vương. Chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn này hoạt bát huyết thực. Cái này, đây là tóc đỏ thi triều, thái sơ sinh vật. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Hoảng sợ, trong nháy mắt che mất tất cả mọi người lý trí. Thế này sao lại là cái gì cơ duyên chi địa? Đây rõ ràng cũng là một cái bố trí tỉ mỉ đồ tể trường. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Xông vào phía ngoài nhất một đám vương tộc thiên tiêu, trong nháy mắt bị tóc đỏ quái bao phủ, liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đáng chết, là ai? Là ai tại tính kế chúng ta? Tức vô đạo nổ hống, phun ra đầy trời hắc viêm, thiêu chết một mảnh tóc đỏ quái. Nhưng càng nhiều quái vật lập tức bổ tới, giết chi không hết. Diệp Thiên, nhất định là Diệp Thiên tên hôn đảng kia. Ngân Thiên vung vẩy ngân thương, đem một đầu nửa bước thần vương cấp Thino đánh bay, trong mắt tràn đầy hoảng động. Hắn đem chúng ta đưa vào đến, chính là muốn mượn đao giết người. Đừng nói nhảm, giết ra ngoài, nếu không đều phải chết ở chỗ này. Ma Phật tử cũng thu hồi bộ kia trách trời thương dân bộ dáng, toàn thân kim quang đại thịnh, hóa thành nộ mục kim cương. Mỗi một quyền đánh ra đều có phạm âm thiện sướng, chấn vỡ mảng lớn quái vật. Nhưng là, quái vật nhiều lắm, mà lại nơi này là thái sơ cổ khoáng, pháp tắc áp chế, tu sĩ thần lực tiêu hao cực nhanh, rất khó chiếm được bổ sung. Xem xét lại những cái kia tóc đỏ quái, tại lốc xoáy lông đỏ ra chỉ dưới, càng chiến càng dũng, hung hãn không sợ chết. Đây là một trận tuyệt vọng phá vây chiến. Mỗi một giây đều có người vẫn lạc, mỗi một khắc đều có thiên kiêu đẫm máu. Mà tại chiến trường biên giới, bóng tối bên trong, Tô Thần chính gắt gao dán vào vách đá, sử dụng tuyệt thiên kính nhận nặng công năng, miễn cưỡng tránh thoát đợt tấn công thứ nhất. Nhưng hắn thời khắc này sắc mặt so ăn tức còn khó nhìn hơn. Giả, tất cả đều là giả, không có thần hoàng kinh văn, chỉ có quái vật. Diệp Thiên, ngươi đặc yêu thật là lòng dạ độc ác. Tô Thần nhìn về phía trước cái kia như địa ngục chẳng cảnh, trong lòng đang dỉ máu. Hắn cho là mình là chim sẻ, kết quả hắn cùng đám kia vẹt cùng một chỗ, đều bị một tấm tên là Diệp Thiên lưới lớn bao bọc lại. Ta không cam tâm, ta không có thể chết ở chỗ này. Tô Thần cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Chỉ có trong lúc hỗn loạn, ta mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Hắn nắm thật chặt tuyệt thiên kính, ánh mắt trên chiến trường rời rạc, tìm kiếm lấy cái kia cũng không tồn tại cửa ra vào. Mà đúng lúc này, động đá phía trên đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ ba động. Tô Thần vô ý thức ngẩng đầu, thông qua cái kia nứt ra tầng nham thạch khe hở, hắn mơ hồ thấy được một chiếc màu vàng kim thần trụ, chính lơ lửng tại không trung phía trên. Mà tại cái kia đầu thuyền phía trên, cái kia để hắn hận thấu xương áo trắng thân ảnh, chính bưng chén lớn rượu, giống như là đang nhìn đấu thú biểu diễn một dạng, một mặt hài hước quan sát phía dưới thảm trạng. Một khắc này, ánh mắt hai người cách không đối mặt. Diệp Thiên giơ ly rượu lên, đối với phía dưới Tô Thần, xa xa một kính. Khẩu hình khẽ nhúc nhích. Mặc dù không có thanh âm, nhưng Tô Thần đọc hiểu hai chữ kia, ngu ngốc. Phốc. Tô Thần khí cấp công tâm, một miệng lao huyết trực tiếp phun tới. Giết người chu tâm. Đây chính là giết người chu tâm a. Chương 868, lốc xoáy lông đỏ quyển mây tản, Thái Sơ thi họa táng tiên tiêu. Chương 868, lốc xoáy lông đỏ quyển mây tản, Thái Sơ thi họa táng tiên tiêu. Thái Sơ cổ khoáng chỗ sâu. Cái này tòa to lớn lòng đất động đá, giờ phút này đã triệt để hóa thành một phương tu la trường. Nguyên bản u ám không gian, bị ngút trời huyết quang cùng thần thông bảo thuật quang mang xen lẫn chiếu rọi, lộ ra kỳ quái mà lại cực kỳ thảm thiết. Trong không khí tràn đầy nồng đậm đến tan không ra mùi máu tươi, cái kia là đến từ chư thiên Bắc Hải các tộc thiên tiêu chân huyết. Mỗi một giọt đều ẩn chứa cường đại thần tính, giờ phút này lại như giá rẻ nước mưa giống như, hát vây tại màu đỏ thắm đất đông cứng phía trên. Giống. Vô số lông đỏ quái vật như vỡ đê hồng thủy, theo bốn phương tám hướng vách đá vết nước bên trong tuôn ra. Bọn chúng thân hình cô cạn, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân trên dưới bao trùm lấy dài hơn một thước tóc đỏ. Cái kia tóc đỏ tại âm phong bên trong phiêu đãng, tản ra làm cho người nguyên thần đô muốn đóng băng quỷ dị hàn ý. Đây là Thái Sơ cổ khoáng đặc hữu bất tưởng. Một khi bị loại này tóc đỏ nhiễm, cho dù là chân thần cảnh cường giả, nhục thân cũng sẽ nhanh chóng hư thối, thần hồn sẽ bị loại kia cổ lão nguyên rủa chi lực ăn mòn, cuối cùng luân vì chúng nó một viên. A, cứu ta! Tà tay, mọc lông. Một tên đến từ vương tộc tuổi trẻ thiên kiêu phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn vừa mới dùng bản mệnh phi kiếm chặt đứt một cái tóc đỏ quái cánh tay, lại sơ suất bị mấy sợi bay xuống tóc đỏ nhiễm tại trên bờ bay. Chỉ là trong chốc lát, cái kia tóc đỏ tựa như vật sống giống như chui vào hắn huyết đủ. Hắn trơ mắt nhìn lấy da của mình tối giữa, đỏ tươi lông tóc theo trong lỗ chân lông điên cuồng sinh trưởng. Một cú khát máu xúc động trong nháy mắt che mất lý trí của hắn. Phúc. Bên cạnh đồng bạn còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này vừa mới dị biến tiên tiêu một cái cắn đứt cái cổ. Thảm kịch như vậy, tại động đá mỗi khắp ngõ ngách chỉ diễn. Đứng vững, kết trận, không cần loạn. Thôn tiên tức thần tử, tước vô đạo, giờ phút này lại không trước đó phách lối khí diễm. Hắn hiện ra bản thể, một cái dài mấy trăm trượng hắc sắc ma chim. Hai cánh thiêu đốt lên màu đen thôn thiên ma viêm, nỗ lực đốt cháy những cái kia tới gần quái vật. Thế mà, những cái kia tóc đỏ quái căn bản không biết đau đớn, hung hãn không sợ chết. Dù là bị đốt thành than cốc, còn lại chân cụt tay đứt ý nguyên sẽ nhào lên cắn xé. Đáng chết. Những thứ này quỷ đông tây giết không hết sao? Tước vô đạo độ hống, hắn vũ dược phía trên đã treo đầy một tầng màu đỏ thi dịch. Hộ thể thần quang tại bị kịch liệt tan mòn, phát ra xì xì tiếng vang. Tại hắn cách đó không xa, ngân huyết cổ tộc ngân thiên càng là chật vật. Trong tay hắn ngân long trường thương tuy nhiên sắc bén vô cùng, mỗi đâm ra một thương đều có thể xuyên thủng đến con quái vật. Nhưng quái vật số lượng thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít, như là đàn kiến phệ giống như. Ngân huyết chiến thể, vạn pháp bất xâm. Ngân thiên hét lớn, toàn thân ngân quang tăng gọn, đem mấy cái bổ nhào vào trên thân tóc đỏ quái chấn bỡ. Nhưng hắn cái kia một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo màu bạc chiến giáp, giờ phút này đã kinh biến đến mức cảm đạm vô quang. Phía trên hiện đầy vết chảo cùng màu đen độc lồn đốn. Nơi này pháp tắc áp chế quá mạnh. Chúng ta thần lực tiêu hao là phía ngoài 10 lần, căn bản là không có cách đánh lâu dài. Ma Phật tử chắp tay trước ngực, sau lưng hiện ra một tôn nộ mục kim cương pháp tướng. Kim cương sử hành tạo thiên quân, đem phía trước thanh ra một mảnh đất trống. Nhưng hắn cái kia nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, giờ phút này cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy. Tuyệt vọng tại mỗi một người trong lòng lan tràn. Bọn hắn là thiên tiêu, là tương lai nhất phương bá chủ. Ngày bình thường cao cao tại thượng, thưởng thụ lấy vạn linh cùng bái. Có thể ở chỗ này, tại cái này Thái Sơ cổ khoáng quỷ dị trước mặt, bọn hắn yếu ớt như là dê đợi làm thịt. Động đá phía trên, bị Diệp Thiên lấy đại thần thông ẩn nặc thân hình hỗn độn thần chu, yên tĩnh trôi nổi ở trong hư không. Thông qua thần chu phòng ngự màn sáng, phía dưới thảm trạng rõ ràng rành mạch. Diệp Thiên đầu ngồi ở mũi thuyền, trong tay vướt vướt cái viên kia theo thi ma tử chỗ đó vơ vét tới Long Châu, thần sắc lười biếng mà thoải mái. Cái kia một bộ áo trắng, ở phía dưới huyết tinh địa ngục làm nổi bật ở dưới, lộ ra phá lệ xuất trần, lại cũng càng thêm lênh khốc. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Diệp Thiên khẽ nhấp một cái thần trà, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Đây chính là cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu không phải tham niệm bị phá, bọn hắn như thế nào lại rơi vào cái này tình thế chắc chắn phải chết. Tại phía sau hắn, hai ác ma nữ Ashley chính ghé vào trên lan can, con mắt màu xám sáng lấp lánh, nhìn phía dưới cái kia hỗn loạn giết hại chẳng diện, trên mắt cá chân linh đang nhẹ nhàng lay động. Chủ nhân, những cái kia tóc đỏ cẩu cẩu thật hung nha. Có điều, bọn chúng giống như rất nghe lời đâu, không có một cái dám hướng phía trên nhìn. Ashley chỉ phía dưới. Những cái kia lông đỏ quái vật tuy nhiên điên cuồng công kích tới Bắc Hải Thiên Tiêu, nhưng đối với lơ lửng ở trên không hỗn độn thần chu, lại phảng phất có được bản năng e ngại, hoặc là nói là bị một loại nào đó càng cao tầng thứ ý chí áp chế, không dám ngẩng đầu. Đó là tự nhiên. Diệp Thiên thản nhiên nói, ta trên thân có thần hoàng tàn thi khí tức, càng có cựu cực đạo nguyên đại đạo áp chế. Đối với những thứ này dựa vào bản năng hành sự Thái Sơ sinh vật tới nói, ta chính là chỗ này vương. Huống chi, Diệp Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Ashley, có ngươi vị này hai ách ngọn nguồn ở đây, bọn chúng nếu là dám đi lên, sợ là ngại trên người mình nguyền rủa còn chưa đủ trọng. Khi hì, chủ nhân là đang khen ta sao? Ashley vui vẻ đến mặt mày cong cong. Một bên hoàng nữ, giờ phút này thì là sắc mặt phức tạp tới cực điểm. Nàng nhìn phía dưới những cái kia đã từng cùng chính mình nổi danh đế tộc thiên tiêu, giờ phút này chính như cùng chó mất chủ giống như bị tàn sát, trong lòng dâng lên một cỗ thọ chết hồ buồn thê lương. Nếu không phải nàng bị Diệp Thiên Thu vì nô bộc, chỉ sợ nàng bây giờ cũng sẽ là phía dưới đống kia thịt nát bên trong một viên a. Là cái này, cùng đối với người tầm quan trọng a. Hoàng nữ trong lòng đắng chát, lại cũng không thể không thừa nhận. Diệp Thiên thủ đoạn, thật sự là quá ác, quá tuyệt. Không đánh mà thắng, liền đem chọn cái Bắc Hải thế hệ tuổi trẻ tinh anh lừa giết hầu như không còn. Bực này tâm cơ, bực này bá lực, quả thực cũng là một tôn tại thế ma chủ. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Diệp Thiên ánh mắt thăm thẳm, nhìn phía dưới còn đang khổ cực trèo chống mấy vị đế tộc truyền nhân. Đừng nóng nổi, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị. Chân chính thiệt, còn ở phía sau đây. Phản phất là để ấn chứng Diệp Thiên. Thì ở phía dưới thiên kiêu nhóm bị vào đế binh cung át chủ bài, miễn cưỡng ổn định trận cước, ý đồ giết ra một đường máu thời điểm. Vành, vành, vành. Động đá chỗ sâu, cái kia vài tòa to lớn nhất hắc động bên trong, đột nhiên truyền đến nặng nề như sấm tiếng bước chân. Mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ dưới lòng đất không gian đều tại run rẩy kịch liệt, dường như phát sinh động đất. Ngay sau đó, mấy cái cỗ kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông khí tức, giống như là biển gầm của tới. Đó là Thần Vương Uy Áp, mà lại không phải phổ thông thần vương, là loại kia tại Thái Sơ cổ khoáng bên trong lắng động vô tận tuyết nguyệt, nhục thân không thể phá vỡ, sớm đã thông linh thi vương. Giống, rít lên một tiếng, làm vỡ nát mười mấy tên vương tộc thiên tiêu thần hồn. Chỉ thấy ba tôn cao đến 100 trượng to lớn thân ảnh, chậm rãi theo hắc ám bên trong đi ra. Đệ nhất tôn, toàn thân sinh mãn lục lồng, sau lưng mọc lên gai xương, trong tay kéo lấy một đầu vết dỉ loang lổ thần xích sắt, cái kia trên xiềng xích còn mang theo một nửa chưa ăn hết thần thi. Thứ hai tôn là một bộ kỵ sĩ không đầu, cưới một thất sớm đã hư thối mộng yểm chiến mã, trong tay thua tay một thanh đứt gãy đại kiếm màu đen, kiếm khí tung hành, cắt đứt hư không. Thứ ba tôn kinh khủng nhất, nó vậy mà mọc ra ba tấm mặt, theo thứ tự là khóc, cười, giận, cả người vòng quanh màu xám tử khí, những nơi đi qua, liền lông đỏ quái vật đều đào ảo né tránh, run lẩy bẩy. Thái Sơ Thi Vương. Xong. Nhìn đến cái này ba tôn quái vật trong nháy mắt, Ngân Thiên trong tay ngân thương lèn ken một tiếng rơi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thần vương cấp Thái Sơ sinh vật, mà lại là ba tôn. Cái này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Diệp Thiên, ngươi chết không yên lành a. Thức Vô Đạo phát ra tuyệt vọng nguyền rủa. Hắn biết, lần này là thật thai kiếp khó thoát. Giết. Kỵ sĩ không đầu dẫn đầu trùng phong. Ngộ hiểm chiến mã hí lên, bốn vó đạo hỏa, trong nháy mắt xông vào đám người bên trong. Trôi này màu đen đoạn kiếm vung dậy, như tử thần lưỡi hái thu gặt lấy sinh mệnh. Mười mấy tên hoàng tộc thiên tiêu, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một kiếm này chặn ngang chặt đứt, thân thể trên không trung nổ tung, hóa thành đầy trời vết vũ. Cái kia Lục Mao Thi Vương càng là hơi vung tay bên trong xiềng xích, ào ào ào, xiềng xích giống như rắn độc thoát ra, trong nháy mắt xuyên thủng mười mấy người lồng ngực, giống sâu kẹo hổ lô một dạng đem bọn hắn xuyên. Sau đó, nó đông nhiên kéo một phát, đem những cái kia còn đang rẽ rủa thiên tiêu kéo đến bên miệng, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp bắt đầu nhai nuốt. Giang giác giang giác, xương vỡ vụn thành ầm, nương theo lấy máu tươi vẩy ra, để còn lại người sống sót triệt để hỏng mất. Chạy a, ta không muốn cơ duyên, ta muốn về nhà. Có người tinh thần thất thường, liều lĩnh phóng tới cái kia bị phong kín lối vào, dùng đầu đụng chạm lấy đoạn long thạch, dù là đầu rơi máu chảy cũng không chịu dừng lại. Đây là một trường giết chóc, một trận không có có bất cứ cái gì lo lắng đổ sát. Đế tộc thiên tiêu nhóm tuy nhiên còn tại chống cự, nhưng ở ba tôn thần vương cấp thi vương vây công dưới, bọn hắn phòng ngự vòng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Tại chiến trường biên giới, một khối nham thạch to lớn khe hở bên trong, Tô Thần Chính gắt gao cắn răng, toàn thân run rẩy. Đỉnh đầu hắn tuyệt tiên kính binh hồn tản mát ra một tầng yếu ớt màu xám qua mang, đem hắn khí tức hoàn toàn ngăn cách, để hắn xem ra tựa như là một khối tĩnh mịch tảng đá. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cái kia cỗ tử vong hàn ý, ngay tại một chút xíu tới gần. Đáng chết, đáng chết. Tô Thần trong lòng điên cuồng chửi mắng. Diệp Thiên tên hôn đằng kia, hắn thế mà thật muốn đem tất cả mọi người giết sạch. Không có có thần hoàng kinh văn, nơi này chỉ có tử vong. Hắn nhìn cách đó không xa, một vị đến từ đế tộc thiên kiêu bị kỵ sĩ không đầu một kiếm chém thành hai khúc, máu tươi bắn tung tóe đến hắn chỗ ẩn thân. Tô Thần trái tim nhảy lên kịch liệt, hoảng sợ cơ hồ muốn thôn vệ lý trí của hắn, nhưng hắn không thể động. Một khi động, liền sẽ bại lộ. Bại lộ, nhất định phải chết. Ta là khí vận chi tử, ta không có thể chết ở chỗ này. Tô Thần ở trong lòng từng lần một mặc niệm, nỗ lực thôi động não hải bên trong thần minh thiên thư. Thiên thư, nhanh chỉ cho ta dẫn một con đường sống. Ông, có lẽ là mệnh không có đến tuyệt lộ, thần minh thiên thư rốt cục có một tia phản ứng. Một đạo cực kỳ yếu ớt kim quang tại Tô Thần thức hải bên trong sáng lên, chỉ hướng động đá góc tây nam. Chỗ đó là một đầu không đáng chú ý sông ngầm dưới lòng đất cửa vào, bị mấy khối đá bục chặn. Sinh lộ. Tô Thần trong mắt buộc phát ra cầu sinh quan mang. Hắn nhất định phải chờ. Đợi đến những cái kia thi vương bị đế tộc thiên tiêu hấp dẫn chú ý lực trong nháy mắt đó, sau đó. Tiến lên. Chương 869, Thần Vương Hung Uy, sinh tử một đường, tuyệt thiên nhất mạch đoạn trời cao. Chương 869, Thần Vương Hung Uy, sinh tử một đường, tuyệt thiên nhất mạch đoạn trời cao. Giống. Gào thét thảm thiết âm thanh liên tiếp, không chỉ có nguồn gốc từ những cái kia lông đỏ quái vật, càng nguồn gốc từ những cái kia đã từng cao cao tại thượng, bị vô số quang hoàn bao phủ Bắc Hải thiên tiêu. Màu đỏ gió xoáy tại động đá bên trong tàn phá bừa bãi, mỗi một sợi gió đều giống như một thanh cạo xương cương đao, phá tại người thần hồn phía trên. Cái kia bay múa đầy trời tốc đỏ, một khi dính vào người, chính là vạn kiếp bất phục. Ngăn trở.
cho ta ngăn trở a. Một vị đến từ Hám Thiên Thần Nưu tộc thiếu chủ, giờ phút này hiện hóa ra ngàn trượng bản thể. Đó là một đầu toàn thân như thanh đồng đổ bê tông thần nưu, khí huyết ngập trời, hai sừng đủ để đỉnh phá thương khung. Hắn điên cuồng trà đạp lấy đại địa, nỗ lực giẫm nát những cái kiếp như đàn kiến giống như vọt tới tóc đỏ Thino. Thế mà, những cái kia quái vật nhiều lắm, giết chi không dứt, diệt chi không hết. Xoẹt. Một cái khô cạn tóc đỏ móng vuốt, không nhìn thần nưu cái kia có thể so với thần kim gia lông, trực tiếp xuyên thủng bụng của hắn. Ngay sau đó, mấy chục cái quái vật cùng nhau tiến lên, điên cuồng cắn xé hắn huyết đủ. Bỏ họ. Nương theo lấy sau cùng một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, vị này vương tộc thiếu chủ thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ. Trong chớp mắt liền bị gặm ăn đến chỉ còn lại có một bộ trắng nếu không xương. Sau đó khung xương phía trên cũng cấp tốc sinh ra tóc đỏ, loạn trà loạn choạng mà đứng lên, trở thành mới Thino. Không chỉ có là vương tộc, thì liền hoàng tộc, thậm chí đế tộc tiên tiêu, giờ phút này cũng là hiểm tượng hoàn sinh, tràn ngập nguy hiểm. Đáng chết. Nơi này thái sơ khí tức áp chế ta thần lực lưu chuyển, mười thành chiến lực không phát huy ra ba thành. Thôn Thiên tức tức vô đạo toàn thân hắc vũ lộn xộn, sớm đã không có trước đó không ai bị nổi. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo Thôn Thiên ma hỏa, tại gặp phải những cái kia lông đỏ quái vật lúc, lại bị trên người đối phương tán phát âm lãnh thi khí sinh sinh dập tắt. Phúc. Ngay tại hắn cách đó không xa ngân huyết cổ tộc truyền nhân Ngân Tiên, lúc này tao ngộ đại kiếp. Một tôn nửa bước thần vương cấp bậc tóc đỏ thi tướng, tay cầm một thanh đứt gãy thạch phủ, vô thanh vô tức xuất hiện tại Ngân Tiên sau lưng, một phủ đánh xuống. Ngân huyết hộ thể. Ngân Tiên nộ giống, toàn thân ngân huyết tiêu đốt, hóa thành một miệng chuông lớn màu bạc bao lại bản thân. Giang giác. Thạch phủ rơi xuống, chuông bạc vỡ nát. Ngân Tiên kêu thảm một tiếng, nửa bên bả vai bị trực tiếp tước bay, dòng máu màu bạc như lống tương giống như phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Nếu không phải hắn trên thân có một khối trong tộc lão tổ bàn cho chết thay ngọc phù nổ tung, giúp hắn ngăn cản nhất kiếp, cái này một phủ đủ để đem hắn chém thẳng. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị thương nặng, khí tức bể bại tới cực điểm. Mà tại chiến trường một chỗ khác, bi kịch chính tại diễn ra. Đó là Đoạ Lạc Ma Chu tộc một vị đế tộc thiên tiêu, hắn nắm giữ 8 đầu thần mâu giống như chân dài, chiến lực cực mạnh. Nhưng giờ phút này, hắn bị 3 đầu thái cổ hung thú vây công, cái kia là sinh hoạt tại cổ khoáng chỗ sâu thái sơ ma bức. A. Tại một tiếng làm cho người dùng mình giữa tiếng kêu gào thê thảm, vị này đế tộc thiên tiêu bị 3 đầu ma bức đồng thời cắn. Cứ thế mà sẽ thành băng núi. Đế huyết vẩy ra, thê diễm tuyệt luân. Đây là tiến nhập thái sơ cổ khoáng đến nay, vẫn lạc đệ nhất vị đế tộc thiên tiêu. Cái này một màn, triệt để đánh tan còn lại tâm lý mọi người phòng tuyến. Chết rồi, liền đế tộc đều đã chết. Nơi này là địa ngục, là tuyệt địa. Căn bản không có cái gì thần hoàng kinh văn. Diệp Tiên, ngươi chết không yên lành a. Tuyệt vọng nguyền rủa âm thanh tại trong động đá vôi quanh quẩn, lại không cách nào cải biến bọn hắn biến thành huyết thực vận mệnh. Tại chiến trường biên giới, một mảnh đối lập nhỏ hẹp đống loạn thạch bên trong, một đạo màu xám thân ảnh chính giống như quỷ mị tại quái vật khe hở bên trong xuyên thẳng qua. Tô Thần, hắn giờ phút này tuy nhiên cũng toàn thân đẫm máu, thế nhưng song thâm thúy con mắt bên trong lại thiêu đốt lên như là lửa rừng giống như ngoan cường cầu sinh dục cùng điên cuồng. Hắn không có giống cái khác người như thế kinh hoàng thất thố, cũng không có bởi vì đồng bạn chết thảm mà có chút thương hại. Hắn mắt bên trong chỉ có hai chữ, còn sống. Ai cản ta thì phải chết. Tô Thần gầm nhẹ, lấy trưởng bị đao, thi triển ra hắn tại đế lăng bên trong vừa mới lĩnh ngộ vô thượng tuyệt học. Tuyệt Thiên Bảo Điện, Tuyệt Sinh Trưởng. Ông, hắn một trưởng gỗ ra, trong lòng bàn tay màu xám phủ văn lưu chuyển, đó là một cỗ chặn đoạn sinh cơ, để vạn vật quy tịch bá đạo lực lượng. Ầm, một cái nào lên chân thần cảnh tóc đỏ quái, bị một trường này đánh trúng đỉnh đầu, không có máu tươi vẩy ra, cũng không có cốt cách vỡ vụn. Cái kia tóc đỏ quái thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, ngay sau đó, nó thể nội sinh cơ bị trong nháy mắt rút ra, cắt đứt. Xoạt, tóc đỏ quái hóa thành một đống cho bụi, tiêu tán trong không khí. Tốt công pháp bá đạo, Tô Thần trong lòng cũng hỉ, cái này Tuyệt Thiên Bảo Điện không hổ là thần hoàng truyền thừa. Đối với loại này dựa vào một loại nào đó quỷ dị năng lượng duy trì quái vật, có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Giết, giết ra một đường máu. Tô Thần vừa đánh vừa lui, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, cũng là cái kia ẩn nấp sông ngầm dưới lòng đất cửa vào. Giống. Đúng lúc này, một tôn hình thể cao đến 10 trượng, toàn thân tóc đỏ như là thép ngội dựng thẳng lên nửa bức thần vương cấp lông đỏ quái vật, để mắt tới Tô Thần. Nó đã nhận ra Tô Thần trên thân cái kia cố làm nó chán ghét tuyệt diệt khí tức. Chết. Quái vật phát ra một tiếng mơ hồ gào thét, móng vuốt huy động, xé rách hư không, mang theo tanh gió đập vào mặt. Nửa bước thần vương. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có lùi bước. Vừa vặn bắt ngươi đi thử một chút ta bây giờ cực hạn. Bất diệt chiến huyết, đốt. Bèn. Tô Thần thể nội, cái kia sớm đã dung hợp chiến vương chi huyết lần nữa sôi trào. Màu vàng sẫm huyết diễm thấu thể mà ra, đem hắn tôn lên như là một tôn chiến thần. Tuyệt Thiên Chiến Mâu. Tô Thần hai tay đưa nắm, màu xám hoàng đạo pháp tắc cùng màu vàng sẫm chiến huyết xen lẫn, tại hắn trong tay ngưng tụ thành một cây phong cách cổ xưa mà giữ tận trường mâu. Giết. Tô Thần không lùi mà tiến tới, đón quái vật kia móng vuốt xông tới. Phốc phốc. Thân hình giao thoa. Tô Thần bả vai bị bắt ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu, nhưng trong tay hắn chiến mâu lại vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng cái kia lông đỏ quái vật đầu, đem đóng đinh tại sau lưng trên vách đá. Giống. Quái vật vùng vẫy vài cái, trong mắt hồng quang dập tắt. Bù bù. Tô Thần miệng lớn thở dốc, rút ra chiến mâu, cảm nhận được một cỗ tinh thuần tử vong chi lực theo chiến mâu tuôn ra nhập thể nội, bị Tuyệt Thiên Bảo Điện luyện hóa. Đây chính là lấy chiến dưỡng chiến. Tô Thần liếm liếm khoe miệng máu tươi, trong mắt lóe ra hung quang. Thế mà, ngay tại hắn chém giết đầu này nửa bước thần vương quái vật, chuẩn bị tiếp tục phá vòng vây thời điểm, một cố để linh hồn hắn đều như bị đóng kết kinh khủng cảm giác nguy cơ, đột nhiên hàng lâm. Hèn mọn. Côn trùng. Một đạo băng lãnh, cổ lão thần niệm ba động, trực tiếp tại Tô Thần náo hải bên trong nổ vang. Tô Thần đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa hắc ám bên trong, cái kia một tôn mọc ra ba tấm mặt thái sơ thi vương, chẳng biết lúc nào vừa quay đầu, cái kia ba tấm trên mặt sáu con mắt, cùng nhau khóa chặt Tô Thần. Nó nguyên bản chính đang đùa bỡn mấy vị đế tộc thiên tiêu, nhưng Tô Thần vừa mới chém giết nửa bức thần vương lúc bộc phát ra cái kia cố đặc biệt khí tức, đưa tới chú ý của nó. Đó là thuộc về tiên cổ kỳ nguyên vị đạo. Đó là nó đã từng khát vọng nhất thôn vệ vị đạo. Mỹ vị. Ba mặt thi vương bước động bước chân, bỏ nguyên bản con ngồi, hướng về Tô Thần nhanh chân đi tới. Đông, đông, đông. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại Tô Thần trái tim phía trên. Chân chính thần vương cảnh, mà lại là tại cái này thái sơ cổ khoáng bên trong lắng động vô số tuế nguyệt đại hung chi vật. Đáng chết, bị để mắt tới. Tô Thần tê cả da đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng biết mình bao nhiêu cân lượng. Bằng vào bất diệt chiến huyết cùng tuyệt tiên bảo điện, hắn có lẽ có thể nghịch phạt, nhưng đối mặt loại này chân chính thần vương cấp lao quái vật, hắn tuyệt đối không có phần thắng. Chạy. Tô Thần không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Đại hư không thuật, thuần di. Hắn thân hình thoát một cái, muốn độn nhập hư không. Cấm. Ba mặt thi vương tấm kia giận mặt đống nhiên há miệng, phun ra một cái cổ lao âm tiết. Ông. Không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, như là bền chắc như thép. Tô Thần vừa mới phóng ra nửa bước, liền bị cứ thế mà bước đi ra, một cái lảo đảo kém chút ngã xuống. Đã tới, thì lưu lại đi. Thi vương rỗi ra một cái phủ đầy bảy màu xám đại thủ, cách không đối với Tô Thần một chảo. Thi sơn huyết hải. Ầm ầm. Một mảnh thi khí hóa thành hải dương đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt đem Tô Thần bao phủ. Cái kia thi thủy bên trong ẩn chứa kinh khủng ăn mòn chi lực, Tô Thần trên thân hộ thể thần quang như là như băng tuyết tan rã. A. Tô Thần tiêu thảm, da thịt trong nháy mắt tối giữa, huyết nhục bị ăn mòn, lộ ra bạch cốt âm u tuyệt thiên kính, hộ thể. Sống chết trước mắt, Tô Thần mi tâm nứt ra. Cái kia mặt một mực tại ôn dưỡng tuyệt thiên kính binh hồn bỗng nhiên xông ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Rủ xuống một đạo màn ánh sáng màu xám, đem thi thủy ngăn cách bên ngoài. Thế nhưng thi vương đại thủ đã vỗ xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tô Thần tính cả màn sáng cùng một chỗ, bị giống như đập rồi đập bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách đá, đập ra một cái hình người hố sâu. Phúc. Tô Thần phun máu tươi tung tóe, trong đó nội tạng vãi phiến có thể thấy rõ ràng. Một chiêu, chỉ một chiêu, hắn thì trọng thương ngã gục. Là cái này, thần vương chênh lệch sao? Tô Thần trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cái kia thi vương lần nữa tới gần, tấm kia cười mặt phát ra quỷ dị tiếng cười. An ngươi, ta liền có thể sống ra đệ nhị thế. Muốn ăn ta? Nằm mơ. Trong tuyệt cảnh, Tô Thần trong mắt vẻ điên cuồng đạt đến đỉnh điểm. Ta là khí vận chi tử, ta thân phụ huyết hải thâm cửu, ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Diệp Thiên còn chưa có chết, ta sao có thể tử? Tuyệt Thiên Thần Hoàng, giúp ta một chút sức lực. Tô Thần ở trong lòng nổ hống, điên cuồng tiêu đốt giọt kia còn chưa hoàn toàn luyện hóa bản mệnh hoàn huyết. Ông, đỉnh đầu hắn Tuyệt Thiên kính binh hồn, tựa hồ cảm nhận được ký chủ quyết tuyệt, đột nhiên tách ra trước nay chưa có sáng chói quan mang. Một cỗ thuộc về thần hoàng vô thượng ý chí, ngắn ngủi khôi phục. Tuyệt Thiên, liệt không. Tô Thần hai tay nắm nâng bảo kính, đối với phía trước hư không, hung hăng vừa chiếu. Xoẹt. Một đạo màu xám kính quang bắn ra. Cái này đạo quang, không nhìn thái sơ cổ khoáng pháp tắc áp chế, không nhìn thi vương không gian phong tỏa. Nó tựa như là một thanh cây kéo, cứ thế mà đem cái kia ngưng kết hư không, cắt bỏ một nói to lớn vết nước. Đó là thông hướng ngoại giới sinh lộ. Đi. Tô Thần không chút do dự, cả người hóa thành một đạo huyết quang, xông vào cái khe kia bên trong. Giống. Ba mặt thi vương phát ra một tiếng tức giận gào thét, đại thủ chụp tới, lại chỉ bắt lấy Tô Thần lưu lại một chéo áo. Vết nước khép kín. Tô Thần thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thái sơ cổ khoáng bên ngoài, nơi nào đó hoang vu sơn cốc. Giang giác. Thư không nứt ra, một đạo cả người là huyết thân ảnh từ đó rơi xuống đi ra, lăn mấy vòng mới dừng lại. Chính là Tô Thần. Hắn lúc này, so khất cái còn muốn chật vật, khí tức yếu ớt tới cực điểm, dường như một trận gió liền có thể thổi tan. Nhưng hắn còn sống. Hắn còn sống. Tô Thần khó khăn lật người, ngửa mặt nằm tại băng lánh mặt đất. Nhìn lấy đỉnh đầu cái kia mở tối bầu trời, nhếch miệng lên một vệ tố chất thần kinh giống như nụ cười. Khu khu, ha ha ha. Ta còn sống, ta lại còn sống. Diệp Thiên, ngươi thấy được sao? Liên thái sơ cổ khoáng đều mai táng không được ta. Hắn dậy rủi lấy ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía cổ khoáng chỗ sâu phương hướng, trong mắt thiêu đốt lên cừu hận ngập trời chi hỏa. Diệp Thiên, cái nhục ngày hôm nay, gãy xương thống khổ, ngày sau chắc chắn 100 lần hoàn trả. Ngươi chờ đó cho ta. Đợi ta thần công đại thành, đợi ta tề tụ 62, mở ra địa ngục. Ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Thần thanh âm khàn khàn mà thê lương, tại hoang cốc bên trong quanh quẩn, thật lâu không rời. Sau đó, hắn kéo lấy thân thể tàn phế, lảo đảo biến mất tại mê vụ bên trong. Hắn muốn đi tìm một chỗ liệu thương, sau đó tiếp tục hắn báo thù đại nghiệp. Mà liên tại Tô Thần chạy thoát một khắc này, cổ khoáng chỗ sâu, động đá phía trên, một mực ngồi ngay ngắn ở thần chu đầu thuyền xem trò vui Diệp Thiên, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chạy rồi hả? Không hổ là thuộc tiểu cường. Diệp Thiên cũng không có bởi vì Tô Thần đào thoát mà cảm thấy ảo não, ngược lại giống như là nhìn một trận hài lòng diễn xuất. Chạy tốt. Ngươi không chạy, cái này xuất diễn làm sao hát tiếp? Mang theo ngươi hận, mang theo ngươi cơ duyên, tiếp tục đi vì ta dò đường đi. Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn hướng phía dưới chiến trường. Lúc này, phía dưới chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. đã mất đi Tô Thần cái này gậy quấy phân heo, còn lại đế tộc thiên kiêu nhóm tuy nhiên còn tại liều chết chống cự. Nhưng ở ba tôn thần vương cấp thi vương cùng vô tận tóc đỏ quái vây công dưới, phòng tuyến đã triệt để sụp đổ. A, ta không cam tâm a, lao tổ cứu ta. Theo sau cùng mấy cái tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, Ngân Thiên bị kỵ sĩ không đầu chém đầu, Tức Vô Đạo bị Lục Mao thi vương xé nát cánh, nuốt vào trong bụng. Ma Phật Lợi tức thân phá thoái, hóa thành một bãi thịt nát. Hơn 10 vị tại Bắc Hải tiếng tăm lừng lấy tuổi trẻ chí tôn, trừ Tô Thần một người đào thoát bên ngoài, còn lại toàn quân bị diệt. Máu tươi hội tụ thành bờ sông, đem tòa này lòng đất động đá biến thành một mảnh tu la huyết hải. Kết thúc. Diệp Thiên chậm rãi đứng người lên, trên thân áo trắng vẫn như cũ bất nhiễm trần ai. Hắn nhìn phía dưới cái kia mấy cái tôn ngay tại ăn như gió cuốn thi vương, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn quang. Đã khách nhân đều chết sạch, vậy cũng giờ đến phiên chủ nhà. Dọa bãi. Những này thần vương cấp thi đan, còn có cái này đầy đất thiên kiêu bản nguyên. Ta thì từ chối thì bất kính. Diệp Thiên bước ra một bước, thần vương uy áp tầm vang bạo phát. Hỗn độn, trấn áp. Chương 870, hỗn độn thể, thần vương vào cuộc, đỉnh trấn thái sơ hoạ. Chương 870, hỗn độn thể, thần vương vào cuộc, đỉnh trấn thái sơ hoạ. Đông. Một tiếng bước chân ầm ầm, đột ngột phá vỡ lệ quỷ nhấm nuốt cốt cách tiếng vang. Diệp Thiên bước ra một bước, theo thương khung phía trên hỗn độn thần chu đồng bệnh hạ xuống. Hắn áo trắng như tuyết, tại bay múa đầy trời màu đỏ yêu phong cùng màu xám tử khí bên trong, lộ ra không hợp nhau, nhưng lại như là một vòng lĩnh hằng tiêu dương, cưỡng ép chen vào cái này mảnh hắc ám bức tranh. Chân hắn đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền sinh ra một đóa hỗn độn kim liên, kéo lên hắn bất nhiễm trần ai chân thân. Cặp kia thâm thúy như vực sâu trùng đồng, lạnh lùng quét mắt phía dưới. Chỗ đó, ba tôn cao đến 100 trượng thái sơ thi vương chính đầy miệng chạy xuôi theo thân huyết, trong tay còn đang nắm chưa ăn hết đế tộc thiên kiêu thân thể tàn phế. Mà tại bọn chúng chung quanh, là giống như thủy triều lít nha lít nhít lông đỏ quái vật cùng thái sơ sinh vật. Những sinh vật này, sớm đã mất đi linh trí, chỉ còn lại có tối nguyên thủy sát lục bản năng cùng đối huyết thực khát vọng. Thế mà, làm Diệp Thiên hàng lâm một khắc này, tất cả quái vật đều ngừng ăn động tác. Giống. TT. Vô số song tinh hồng tham lam, vô cùng tà ác ánh mắt, trong nháy mắt này đồng loạt nâng lên, gắt gao khóa chặt giữa không trung cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Đó là một loại như thế nào ánh mắt? Tựa như là một đám đói bụng ức vạn năm ác quỷ, đột nhiên thấy được một bản mới ra nổi đường tăng thịt. Lại như là tại hắc ám bên trong trầm luân thiêu thần, thấy được thế gian duy nhất quang minh. Hỗn độn thể. Vạn đạo chi nguyên, thiên địa sơ khai. Đối với những thứ này bị thái sơ nguyền rủa quân thân, nhục thân hư thối, thần hồn đọa lạc sinh vật tới nói, Diệp Thiên trên thân cái kia cố rồi rào, tinh khiết mênh mông hỗn độn huyết khí, quả thực cũng là thế gian này chí mạng nhất dụ hoặc. Cái kia là có thể rửa sạch bọn hắn trên thân bất tường, để chúng nó cực điểm thăng hoa đại dược. Giống. Tôn này mọc ra ba tấm mặt ba mặt thi vương dẫn đầu nổi điên. Nó ném xuống trong tay đã bị gặm ăn một nửa ngân huyết tộc thiên tiêu thi thể, ba tấm mặt cùng thì lộ ra cực độ khát vọng bặm bẹo biểu lộ. Xong. Mỹ. Ăn. Hán. Đức quang thần niệm ba động, mang theo vạn cổ tang thương tham lam, tại trong động đá vôi nổ vang. Ngay sau đó, tôn này toàn thân lông xanh thi sát vương, cùng với hư thối mộng hiểm mã kỵ sĩ không đầu, cũng đồng thời bạo phát ra kinh thiên động địa thi khí. Vâng, không chỉ có là tam đại thi vương, toàn bộ động đá bên trong, đến hàng vạn mà tính lông đỏ quái vật cùng thái sơ sinh vật, tại thời khắc này triệt để bạo động. Bọn chúng không lại e ngại Diệp Thiên trên thân hoàng đạo khí tức, tham lam áp đảo hoảng sợ. Màu đỏ thi triều, như là vỡ đê hồng thủy, nghịch thiên mà lên, lấy liên tiếp tiếng gầm gừ. Hội tụ thành một cỗ đủ để bao phủ thần minh kinh khủng hồng lưu, hướng về Diệp Thiên điên cuồng đánh giết mà đến. Đối mặt cái này lùn kéo đến, đủ để cho phổ thông thần vương dọa đến đạo tâm vỡ nát kinh khủng chiến trận. Diệp Thiên trôi nổi tại giữa không trung, thần sắc lại không có biến hóa chút nào. Khoe miệng của hắn thậm chí khơi gợi lên một vẻ cực kỳ khinh thường cười lạnh. Một đám sớm đã cái kia bị tuế nguyệt mai táng đồ bỏ đi, cũng muốn nhúng chàm ta hỗn độn thể. Đã các ngươi như thế đói, vậy ta thì chống đỡ chết các ngươi. Ông. Diệp Thiên thân thể chấn động, một cỗ áp sập vạn cổ thanh thiên khí thế khủng bố, đột nhiên theo hắn thể nội bạo phát. Đó là thần vương cảnh trí cao uy áp, càng là hỗn độn thể đại thành sau vô địch khí tượng. Ầm ầm, màu vàng kim huyết khí như hỏa sơn phun trào, trong nháy mắt xông phá động đá đỉnh chóp tầng nham thạch, thẳng ngút trời. Cái kia huyết khí quá thịnh vượng, giống như một mảnh đại dương màu vàng kim đang phập phồng, mỗi một giọt máu đều nặng tựa bạc cân, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Xì xì xì. Những cái kia xông lên phía trước nhất lông đỏ quái vật, còn không có tới gần Diệp Thiên 100 trượng bên trong, liền bị cỗ này rồi rào dương cương huyết khí thiêu đốt đến toàn thân bốc khói, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn hắn trên thân tóc đỏ, đó là thái sơ nguyên rủa hiển hóa, lớn nhất sợ loại này chí cương chí dương hỗn độn huyết khí. Đến chiến. Diệp Thiên hét dài một tiếng, tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, cũng không có thi triển phức tạp thần thông. Hắn chỉ là đơn giản nắm chặt nắm đấm, thân hình hơi hơi nhất cùng, cả người như là một tấm kéo căng diệt thế thần cung. Đông. Hư không bị hắn một chân đập nát. Diệp Thiên hóa thành một đạo màu vàng kim điểm điện, không lùi mà tiến tới, vậy mà chủ động xông vào cái kia quần quận thi triều bên trong. Đây là một loại bực nào bá khí. Một người, độc đấu và quân. Ầm. Diệp Thiên nhất quyền đánh ra. Không có cái gì có thể hình dung một quyền này phong thái. Cái kia là thuần túy nhục thân chi lực, đó là 206 khối tiên cốt cùng chấn động đưa tới của mình. Quyền phong những nơi đi qua, hư không như mặt gương giống như vỡ nát. Xông lên phía trước nhất một đầu chân thần cảnh đỉnh phong thái của ma biên, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cái kia rắn chắc như thần thiết ma thân, tại Diệp Thiên giới nắm tay tựa như là yếu ớt đậu hũ, trong nháy mắt nổ tung thành huyết vụ đầy trời cùng vách cốt. Một quyền, miểu sát chân thần đỉnh phong. nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Diệp Thiên xông vào cả nhóm, như vào chỗ không người. Hắn song quyền luân động, thẳng thắn thoải mái, mỗi một kích đều vừa nhanh vừa mạnh, mang theo khai thiên tích địa vĩ lực. Ầm, ầm, ầm. Luôn ngạt tiếng bạo liệt bên tai không dứt. Những cái kia để Bắc Hải Thiên Kiêu nghe tin đã sợ mất mật lông đỏ quái vật, tại Diệp Thiên trước mặt, yếu ớt tựa như là giấy đồ chơi. Hắn một khuỷu tay đụng nát một đầu hung cầm đầu, một chân quét gãy ba đầu thì quái thân eo. Màu vàng kim hỗn độn khí lượn lờ tại quanh người hắn, vạn pháp bất xâm, trừ tà tránh lui. Những cái kia lông đỏ quái vật phun ra thi độc, nguyên rủa, còn không có tới gần hắn thân thể, liền bị hỗn độn khí trong nháy mắt ma diệt. Đây là một trận một phương diện đồ sát, là một tôn còn sống thần vương đối một đám tử vật đại thanh tẩy. Giống. Mắt thấy đồ tử đồ tôn bị tùy ý đồ sát, cái kia ba tôn cầm giữ có thần vương chiến lược thái sơ thi vương rốt cục ngồi không yên. Chết. Kỵ sĩ không đầu xuất thủ trước, nó đông nhiên tìm lại dây cương, dưới hông ngọc điểm chiến mã phát ra hí lên, bốn vó đạp trên u minh quỷ hỏa, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, vọt tới Diệp Thiên trước mặt. Trong tay màu đen đoạt kiếm, tuy nhiên tàn huyết, lại từng uống qua thần hoàng chi huyết, tản ra làm người sợ hãi phong mang. Chém. Kỵ sĩ không đầu huy kiếm, một đạo đen nhánh kiếm khí như là thác nước rủ xuống, muốn đem Diệp Thiên chém thẳng. Đến được tốt. Diệp Thiên cười to, trong mắt chiến ý sôi trào. Hắn đang lo những thứ này tiểu quái không đủ giết, cái này đại gia hỏa thì đưa tới cửa. Làm Diệp Thiên không có tranh né, hắn trực tiếp đưa tay phải ra. Ngũ chỉ thành trảo, hiện ra màu vàng kim kim loại sáng bóng, vồ một cái về phía trôi này chém xuống đoạn kiếm. Giang giác. Hỏa tinh văng khắp nơi, như lưu tinh vũ giống như vậy xuống. Trôi này đủ để mở ra hư không thần vương đoạn kiếm, lại bị Diệp Thiên tay không bắt lấy. Kiếm nhận cùng bàn tay ma sát, phát ra rợn người tiếng vang, nhưng Diệp Thiên trên bàn tay, liền một đạo bạch ngân đều không có để lại. Nhục thân thành thánh, không thể phá vỡ. Cho ta. Lăn xuống đến. Diệp Thiên quát to một tiếng, cánh tay phát lực, bắp thịt nhô lên như cầu long. Hí 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 hí, ngựa. Cái kia thất mộng yểm chiến mã phát ra một tiếng hoảng sợ hí lên, vậy mà không chịu nổi cái này cố cự lực. Trước chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống ở trong hư không. Mà trên lưng ngựa kỵ sĩ không đầu, tức thì bị Diệp Thiên cái này kéo một cái, cứ thế mà từ trên ngựa kéo xuống. Ầm. Diệp Thiên một chân đá ra, chính bên trong kỵ sĩ không đầu cái kia trống rỗng lồng ngực. Cố kia không biết từ loại nào thần kim chế tạo khải giáp, trong nháy mắt lom đi xuống một cái dấu chân thật sâu. Kỵ sĩ không đầu như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, hung hăng nhập vào phía sau trong vách đá, đã dẫn phát đại diện tích lún. Ngao giống. Đúng lúc này, sau đầu ác phong không tốt. Đó là lục mao thi rất vương đáo. Nó vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Thiên sau lưng, trong tay thần thiết xiềng xích giống như rắn độc thoát ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy Diệp Thiên tứ chi cùng cái cổ. Rào sát. Thi sát vương nghe răng cười, toàn thân lông xanh bùng nổ, điên cuồng kéo động xiềng xích, muốn đem Diệp Thiên ngũ mã phanh thây. Cùng lúc đó, ba mặt thi vương cũng giết tới đây. Nó cái kia ba tấm mặt đồng thời há miệng, phun ra ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Khóc mặt phun ra hoàng tuyển thi thủy, vẻ mặt vui cười phun ra mê hồn ma âm, giận mặt phun ra tịch diệt chết sạch. Tam đại sát chiêu, phong kín Diệp Thiên tất cả đường lui. Tốt. Lúc này mới có chút ý tứ. Bị xiềng xích cuốn quanh, bị sát chiêu tỏa định Diệp Thiên, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra một vẻ cuồng nhiệt nụ cười. Muốn so khí lực, muốn liều nhục thân. Vậy ta liền để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là lực ba sơn hề khí cái thế. Thái cổ long tự quyết, thần tượng chấn ngục. Và anh, Diệp Thiên thể nội, phản phất có một tòa viễn cổ địa ngục cửa bị mở ra. Ngang, bò họ, long ngâm giống như tê thanh âm, chấn động toàn bộ thái sơ cổ khoáng. Một đầu to lớn thái cổ thần tượng hư ảnh tại Diệp Thiên sau lưng hiện lên. Cái kia thần tượng chân đạp đại địa, vòi dài cuốn lên tinh thần, mang theo một cỗ chấn áp chư thiên vạn giới cẩn trọng cùng bá đạo. Cho ta mở. Diệp Thiên bắp thịt cả người căng cứng, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khe trống. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Cái kia từ thâm hải hàn thiết chế tạo, vây nuốt qua vô số cường giả thần xích sắt, tại thời khắc này, vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, sau đó đứt đoạn thành từng tấc. Bắn nổ vòng sắt như là ám khí giống như tứ tán bay vụt, đem chúng quanh lông đỏ quái vật đánh thành cái sảng. Cái gì? Lục Mao Thi rất vương bị lực phản chấn chấn hai tay miệng hổ nổ tung, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Diệp Thiên tránh thoát trói buộc trong nháy mắt, cũng không lui lại, mà chính là đón ba mặt thi vương phun ra tam đại sát chiêu, một bước phóng ra. Hỗn độn thể, vạn pháp bất xâm. Ông. Một lớp bụi mịt mở hỗn độn ánh sáng, tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển. Cái kia tính ăn mòn cực mạnh hoàng tuyển thi thủy, xối ở trên người hắn, tựa như là nước mưa rơi vào lá sen phía trên, trượt xuống mà xuống, không nhiễm mảy may. Cái kia mê hồn ma âm, bị hắn thể nội tiên cốt tiếng tụng kinh trực tiếp đánh sơ xác. Cái kia tịch diệt tử quang, tức thì bị hắn há miệng hút vào, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nấc, vị đạo có chút dịu. Diệp Thiên miết miệng, một mặt ghét bỏ. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại ba mặt thi vương trước mặt. Lớn ba tấm mặt đúng không? Ta nhìn ngươi là thiếu ăn đòn. Ba, ba, ba. Diệp Thiên xoay tròn bàn tay, tay năm tay mười. Thanh thủy cái tát âm thanh, tại trong động đá vôi quanh quẩn, tiết tấu cảm cực mạnh. Ba mặt thi vương bị đánh cho hồ đồ. Nó cái kia ba tấm mặt, khóc bị đánh thành cười, cười bị đánh thành khóc. Giận trực tiếp bị đánh sai lệnh, đầy miệng hàm răng lẫn vào máu đen cuồng bắn ra. Giống. Ba mặt thi vương khuất đục gào thét, sáu cánh tay điên cuồng vung dậy, muốn phản kích. Còn dám hoàn thủ? Diệp Thiên hừ lạnh, một cái lên gối, hung hăng đè vào bụng của nó. Nôn. Ba mặt thi vương cung thành tôm bự hình, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Một trận chiến này, đánh cho trời đất mù mịt. Mặc dù là lấy 1-3, nhưng Diệp Thiên lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn tựa như là một đầu hình người bạo long, tại trong đám thi thể mạnh mẽ đâm tới. Hắn thân thể mỗi một cái vị trí đều hóa thành vũ khí đáng sợ nhất. Quyền như lưu tinh, chân như chiến phủ, khuỷu tay như đại thường, chỉ như thiết kiếm. Đương đương đương. Hắn cùng kỵ sĩ không đầu đối cứng, nhục tay đánh ra đoạn kiếm, hỏa tinh băng khắp nơi, đánh cho trôi này thần binh đều tại gào thét. Phanh phanh phanh. Hắn cùng Lục Mao Thi rất vương đấu sức, hai tay nắm lấy bả vai của đối phương, trực tiếp đem trở thành vải rách túi, vòng lên đệm hướng bốn phía vách đá. Rầm rầm rầm. Hắn cùng ba mặt thi vương đối oanh thần thông, hỗn độn khí diện hóa vật vật, đem đối phương thi đạo pháp tắc gáp chế đến xích sao. Đây là một loại toàn phương vị nghiền ép. Vô luận là nhục thân, thần lực, vẫn là pháp tắc lĩnh ngộ, Diệp Thiên đều đứng ở bọn này thái sơ sinh vật không cách nào với tới độ cao. Quá yếu, quá chậm, không rất cứng. Diệp Thiên một bên đánh, còn vừa tại phê bình, trong lời nói tràn đầy thất vọng. Hắn vốn cho rằng cái này thái sơ cổ khoáng bá chủ có thể mang đến cho hắn một điểm áp lực, làm cho hắn vừa mới đột phá thần vương cảnh nhục thân đạt được tốt hơn ma luyện. Nhưng hiện tại xem ra, cái này mấy khối đá mài đao, tựa hồ có chút không đang chú ý cái kia kết thúc. Cùng các ngươi chơi lâu như vậy, ta cũng ngán. Diệp Thiên đột nhiên dừng động tác lại, lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống cái kia ba tôn đã bị đánh đến vết thương chồng chất, khí tức vẻ bại thi vương. Ánh mắt của hắn biến đến đạm mạc mà uy nghiêm. Hỗn độn trung, hiện. Ông. Diệp Thiên mi tâm phát sáng, trước kia một mực ôn dưỡng tại thức hải bên trong vạn vật mâu khí đỉnh, rốt cục lần nữa hiện hóa. Đại đỉnh chìm nổi, vạn vật mâu khí rủ xuống, mỗi một sợi đều nặng như núi lớn. Trấn áp. Diệp Thiên một tay một chỉ, chiếc kia đại đỉnh đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành như núi lớn to lớn, mang theo chấn áp chư thiên, luyện hóa vạn cổ kinh khủng khí thế, hướng về phía dưới ba tôn thi vương cùng cái kia vô tận thi triều ầm vang chụp xuống. Giống ba tôn thi vương cảm nhận được thai họa ngập đầu, phát ra tuyệt vọng gào rú. Bọn chúng thiêu đốt thể nội thi đan, muốn liều chết đánh cược một lần, chống đỡ mở miệng này đại đỉnh. Nhưng đó là phí công. Tại vạn vật mẫu khí trước mặt, hết thể dãy rủa đều là tái nhợt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, rung khắp lòng đất, toàn bộ động đá mặt đất đều đang chìm xuống. Cái kia ba tôn không ai bị nổi thần vương cấp thi vương, tính cả mấy ngàn con lông đỏ quái vật, bị cái này một đỉnh, cứ thế mà điệp. Chấn áp tại đại địa chỗ sâu, cốt cách vỡ vụn, nhục thân sụp đổ, đuôi mù tán đi. Diệp Thiên chậm rãi hạ xuống, đứng tại chiếc kia phía trên chiếc đỉnh lớn. Hắn áo trắng như tuyết, đứng chắc tay, góc áo tại cương phong bên trong bay phất phới. Dưới chân hắn, là chấn áp hết thảy tội ác cùng bất tường đại đỉnh. Trung quanh là đầy đất chân cụt tay đứt cùng máu tươi. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại giống như là một tôn tịnh thế lưu ly, thần thánh mà không thể xâm phạm. Thái sơ cổ khoáng, cũng không gì hơn cái này. Diệp Thiên khẽ nói, giải quyết những thứ này chó giữ nhà, chân chính bí mật cần phải liền ở đó. Không biết Tô Thần cái kia tầm bảo thử có chết hay không ở bên trong, hoặc là vừa tìm được cái gì tân cơ duyên. Chương 871, thần tài động nhân tâm, Hồng Lô luyện thi vương, thần uy đắc thái sơ. Chương 871, thần tài động nhân tâm, Hồng Lô luyện thi vương, thần uy đắc thái sơ. Diệp Thiên đứng ở hư không, chân đạp vạn vật mẫu khí đỉnh. Chiếc kia đại đỉnh chìm nổi ở giữa, rủ xuống ức vạn sợi huyền hoàng mẫu khí, đem cái kia ba tôn còn ở trong đỉnh điên cuồng dãy rủa, nỗ lực hướng phá phong ấn thái sơ thi vương chết trấn áp. Giống. Trong đỉnh truyền ra ngột ngạt gầm nhẹ, đó là thần vương cấp thi vương không cam lòng nổ hỏa, va chạm đến nắp đỉnh ông rung động. Chấn động ra đại vệ sóng gợn, để không gian chung quanh đều nổi lên tinh mịn nếp vốn. Nhưng Diệp Thiên cũng không để ý tới những bại quân này chi tướng. Hắn ánh mắt vượt qua đầy đất bừa bộn, tìm đến phía động đá cuối cùng, cái kia thông hướng lòng đất chỗ càng sâu đen nhánh cửa động. Chỗ đó đã không còn lốc xoáy lông đỏ quét, cũng không có thái sơ sinh vật gào rú, chỉ có yên tĩnh như chết. Thế mà, tại Diệp Thiên trùng đồng thị giới bên trong, cái kia mảnh hắc ám lại so chói mắt nhất thần quang còn muốn mê người. Thật là nồng nặc bảo khí. Diệp Thiên nhẹ giọng tự nói, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia tinh mang. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tại cái kia thâm viên cuối cùng, chôn giấu làm cho người điên cuồng tài nguyên. Có tử khí bốc hơi, đó là tử kim thần thiết khoáng mạch, có xích hà chảy xuôi, đó là hoàng huyết xích kim khí tức. Càng có tinh quang điểm điểm, hư hư thực thực truyền thuyết bên trong tinh thần làm kim. Những thứ này đều là chú tạo cực đạo đế binh vô thượng thần tài. Đã ta muốn thành lập vạn cổ thiên đình, trấn áp chư thiên khí vận, cái kia cái này thiên đình nền tảng liền không thể là phạm tục chi vận. Diệp Thiên trong lòng có to lớn lam đồ, hắn muốn rèn đúc một tòa vĩnh hằng bất hủ thiên cung, một tòa trôi nổi tại tuế nguyệt trường hà phía trên thần đình. Mà cái này thái sơ cổ khoáng chỗ sâu bảo tàng chính là thượng thương đưa cho hắn tốt nhất địa. Bất quá Diệp Thiên cũng không có vội vã xông đi vào. Cái kia thâm viên bên trong trừ bảo khí, càng có một cỗ so ngoại giới nồng đậm không chỉ gấp 10 lần khí tức hung sát tại chiếm cứ. Đó là một loại trải qua vô số kỷ nguyên lắng động xuống thế, phản phất có một tôn không thể diễn tả đại hùng chính đang ngủ say. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua dưới chân đại đỉnh. Cái này ba tôn thần vương thi, thể bên trong ẩn chứa lấy thái sơ cổ khoáng đặc lưu pháp tắc bái phiến, cùng cái kia cổ kinh qua tuế nguyệt tẩy lễ thi đạo bản nguyên. Đối với bên cạnh người mà nói là kịch độc, nhưng đối với ta hỗn độn thể mà nói, lại là đại bổ chi dược. Diệp Thiên làm ra quyết đoán. Hắn phất ống tay áo một cái, hỗn độn thần chu chậm rãi hạ xuống. Nhược Hi, Tiêu Diễm, các ngươi xuống tới. Diệp Thiên thanh âm bình thản, lại lộ ra một cố làm cho lòng người an lực lượng. Mấy cái đạo lưu quang lướt qua, Hoàng Nhược Hi, Tiêu Diễm, Tô Khuynh Liên bọn người rơi vào trong động đá bôi. Khi bọn hắn hai chân giẫm tại cái kia thẩm thấu thần huyết đỏ khu đất đỏ phía trên lúc, ý nguyên nhịn không được cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trung quanh lông đỏ quái vật tuy nhiên bị trống rỗng, thế nhưng loại lưu lại cảm giác áp bách,
vẫn như cũ để chân thần cảnh bọn hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. "Chủ nhân, nơi này." Tô Khuynh Liên nắm chặt ngọc kiếm, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. "Không sao, có ta ở đây, trừ tà tránh lui." Diệp Tiên quanh chân ngồi tại phía trên chiếc đỉnh lớn, áo trắng như tuyết. Tại cái kia mở tối trong hoàn cảnh, hắn tựa như là duy nhất quan nguyên. "Ta muốn tại này luyện hóa cái này ba tôn thi vương, làm tiếp đột phá. Các ngươi lại ở bên hộ pháp, thuận tiện cảm ngộ cái này thái sơ cổ khoáng bên trong thiên địa pháp tắc." Hoàn cảnh nơi này tuy nhiên ác liệt, nhưng đối với mài đạo tâm, truy luyện thần hồn, nhưng lại có ngoại giới không cách nào so sánh kỳ hiệu. "Vâng." Mọi người nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng tại Diệp Tiên chúng quanh ngồi xếp bằng xuống, kết thành trận thế, đã là hộ pháp, cũng là mượn Diệp Tiên thế tới tu hành. "Hỗn độn tiên đế quyết, lên." Diệp Tiên hai con mắt khép hở, hai tay ở trước ngực kết xuất một cái cổ lão mà phức tạp phát ấn. "Vâng." Một tiếng oanh minh, theo hắn đan điền khí hải chỗ sâu truyền ra. Trong chốc lát, một cỗ u ám hỗn độn khí lưu, theo hắn lỗ chân lông dâng lên mà ra. Cố khí lưu này vừa mới tiếp xúc không khí, liền cấp tốc bành trướng, hóa thành một miệng đỉnh thiên lập địa hỗn độn hồng lô hư ảnh, đem phía dưới vạn vật mâu khí đỉnh tính cả cái kia ba tôn thi vương, một miệng nuốt vào trong đó. Lấy thiên địa làm lô, lấy tạo hóa vì công, lấy vạn vật vì đồng. "Luyện!" Diệp Thiên hét lên một tiếng. "Hô!" Hỗn độn chân hỏa tại hồng lô bên trong hừng hực giấy lên. Đây không phải là phàm hỏa, mà chính là đại đạo chi hỏa, không gì không tiêu cháy, không có gì không luyện. "Ngao!" Trong đỉnh, ba tôn thi vương phát ra thê lương cùng cực tiêu thảm. Bọn chúng cái kia không thể phá vỡ thần vương thi thể, tại hỗn độn chân hỏa đùng cô dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Cái kia một thân để người nghe tin đã sợ mất mật tóc đỏ, lông xanh, tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Cái kia ăn mòn vạn vật thi thủy, bị bốc hơi thành hư vô. Tách ra tất cả ô uế cùng bất tưởng, còn lại chính là thuần túy nhất năng lượng tinh hoa. Ba đạo thu to tinh khí xuống dài, phân biệt bảy biện ra hắc, lục, cho ba màu, đó là thi vương thể nội thần vương bản nguyên, như là ba đầu độ lòng, tại hồng lô bên trong tả xung hữu đột, muốn phải thoát đi. Vứt. Diệp Thiên há miệng hút vào. Như là trường kính hấp thủy, cái kia ba đầu bản nguyên trưởng lòng trong nháy mắt đã mất đi sức phản kháng, bị một cỗ to lớn hấp lực dẫn dắt, theo Diệp Thiên miệng mũi, chui vào hắn thể nội. Ầm ầm. Diệp Thiên thân thể chấn động mạnh một cái. Cổ này năng lượng quá to lớn. Ba tôn tại thái cổ khoáng khu lắng động vô số tuế nguyệt thần vương cấp thi vương, hắn năng lượng ẩn chứa tổng hòa, thậm chí vượt qua đồng dạng thần vương đỉnh phong cường giả. Cùng bạo thần lực tại Diệp Thiên kinh mạch bên trong lao nhanh, như giang hà vỡ đê, như vạn mã lao nhanh, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Nếu là bình thường người dám như thế thôn vệ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bạo thể mà chết, thần hồn đều muốn bị cái kia cố thi đạo ý chí trùng kích thành ngu ngốc. Nhưng Diệp Thiên là hỗn độn thể, vạn đạo quy nhất, đều là ta chất dinh dưỡng. Diệp Thiên thể nội 206 khối tiên cốt cùng nhau chấn động, phát ra đại đạo luân âm như hoàng trung đại lữ, chấn áp hết thể dị động. Hỗn độn khí hải cuộn cuộn, đem cái kia ba cố lực lượng ngoại lai trong nháy mắt bao khỏa, phân giải, đồng hóa. Nguyên bản cùng bạo thi vương bản nguyên, trong nháy mắt thì biến thành dịu dàng ngoan ngoãn hỗn độn thần lực, từ dưỡng Diệp Thiên toàn thân. Thời gian tại cái này yên tĩnh tu luyện bên trong chậm rãi trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ. Theo luyện hóa xâm nhập, Diệp Thiên trên thân khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Da thịt của hắn biến đến càng trong suốt, dường như từ tinh khiết nhất thần ngọc điêu khắc thành. Trong mạch máu lưu động màu vàng kim huyết dịch, tản mát ra nhàn nhạt hương thơm, đó là nhục thân ngay tại hướng về càng cao tầng thứ tiến hóa dấu hiệu. Mà tại trung quanh hắn, dị tượng bắt đầu hiện hóa. Nguyên bản âm u kinh khủng động đá, giờ phút này vậy mà sinh ra màu vàng kim liên hoa, hư không bên trong mơ hồ có tiên nhạc tấu vang, phảng phất tại vì vị này tuổi trẻ thần vương lên ngôi. Hoàng Nhược Hy bọn người tắm rửa tại cỗ này tràn lan ra đạo vận bên trong, nguyên một đám sắc mặt ửng hồng, chỉ cảm thấy thể nội tu vi bình cảnh đều tại bừng lòng, thu được lợi ích to lớn. Dòng dã một ngày trôi qua, đến lúc cuối cùng một luồng thi vương bản nguyên bị triệt để ép khô, hóa thành cho bụi tiêu tán tại thiên địa ở giữa lúc. Đông, một tiếng nặng nề tiếng tim đập, theo Diệp Thiên trong lồng ngực truyền ra. Cái này thanh âm cũng lớn, lại dường như ám hợp thiên đạo luật động, làm cho cả thái sơ cổ khoáng pháp tắc đều tùy theo run lên. Ngay sau đó, vâng, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí huyết chi lực, như cùng một cái ngủ say thái cổ chân long thức tỉnh, đống nhiên xông phá Diệp Thiên đỉnh đầu, thẳng ngũ trời. Cái kia màu vàng kim khí huyết quang trụ, vậy mà cứ thế mà đánh xuyên động đá phía trên dày đến vạn trượng tầng nham thạch, quán xuyên thái sơ cổ khoáng cái kia trung niên không rời mê vụ, chiếu sáng bầu trời tối tăm. Khí huyết ngũ trời. Tại cỗ này rồi rào khí huyết chiếu rọi, Diệp Thiên sau lưng hư không đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Ông, một tôn to lớn, vĩ ngạ, không cách nào thấy rõ khuôn mặt thần minh pháp tướng, chậm rãi hiện lên. Cái kia pháp tướng cao không biết mấy vạn trượng, đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên, chân đạp cửu u thập bát ngục. Hắn ngồi xếp bằng tại hỗn độn bên trong, quanh thân còn cuốn nhật nguyệt tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều tại dựa theo quỹ tích huyền ảo vận chuyển. Mà tại cái kia pháp tướng sau lưng, càng có một đạo nhàn nhạt thần hoàn. Thần hoàn bên trong, phảng phất có 3000 đại thế giới đang sinh diệt, có vạn tộc sinh linh tại cùng bái. Đây là Diệp Thiên nói chi hiển hóa, hỗn độn tiên đế tướng. Theo tôn này pháp tướng xuất hiện, một cỗ độc đoán bạc cổ, duy ngã độc tôn bá đạo ý chí, trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn dặm cổ khoáng khu vực. Những cái kia tiềm phục tại chỗ tối thái sơ sinh vật, tại cỗ uy áp này phía dưới run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Phá. Diệp Thiên trong miệng thốt ra một chữ. Răng rắc. Phản phất có cái gì gông xiềng bị đánh nát. Hắn trên thân khí tức, tại thời khắc này phát sinh bay vọt về chất. Thần vương cảnh nhị trọng thiên. Đỉnh phong. Đột phá. Thần vương cảnh tam trọng thiên. Mặc dù chỉ là tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng ở thần vương cái này lĩnh vực, mỗi một bước đều là một trời một vực. Thời khắc này Diệp Thiên,
cảm giác mình dường như có thể một quyền đánh xuyên qua cái này thái sơ cổ khoáng, loại kia trưởng khống thiên địa, tùy tâm sở dục lực lượng cảm giác, để hắn không nhịn được muốn thét giải. Hô. Diệp Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Xoẹt. Hai đạo như thực chất màu vàng kim ánh mắt, như là hai thanh tuyệt thế thiên kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng phía trước hư không, tại cứng rắn trên vách đá lưu lại hai cái sâu không thấy đáy hắc động. Đôi trong mắt kia bên trong, hỗn độn khí lưu chuyển, dường như ẩn chứa vũ trụ sơ khai huyền bí. Hắn chậm rãi thu liễm khí tức, sau lưng thần minh pháp tướng cũng tiêu tán theo, một lần nữa bình tĩnh lại. Thế nhưng loại phản pháp quy chân sau cảm giác áp bách, lại so trước đó càng thêm làm người sợ hãi. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Thần công đại thành, lại phá nhất cảnh. Hoàng Ngực Hy, Tiêu Diễm bọn người thấy thế, lập tức xông tới, trên mặt viết đầy kích động cùng sùng bái. Trong vòng một ngày, luyện hóa ba tôn thần vương thi, lại phá nhất cảnh. Loại này tu luyện tốc độ, quả thực cũng là thần thoại. Bất quá là nước chảy thành sông thôi. Diệp Thiên đứng dậy, nhẹ nhàng gõ gõ ống tay áo, thần sắc lạnh nhạt. Hắn vẫn chưa vì vậy mà tự mãn, bởi vì mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thần vương, mà chính là cái kia chí cao vô thượng đế lộ cuối cùng. Diệp Thiên xoay người, ánh mắt tìm đến phía động đá chỗ sâu cái kia lối đi tối thui. Giờ phút này, tại trong cảm nhận của hắn, cái kia nguyên bản làm người sợ hãi khí tức hung sát đã không lại đáng sợ như vậy. Ngược lại có một loại, các loại đợi hắn đi chinh phục dụ hoặc. Tài nguyên, bảo khoáng, còn có không biết bí mật. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vẻ tự tin độ cong. Đi thôi, để cho chúng ta đi xem một chút, cái này thái sơ cổ khoáng chỗ sâu, đến tột cùng cất giấu cái gì hảo đồ vật. Nói không chừng còn có thể lại cho ta mang một ít kinh hỉ đây. Diệp Thiên vất ống tay háo một cái, vạn vật mâu khí đỉnh trôi nổi tại đỉnh đầu, rủ xuống vạn sợi tơ, đem mọi người hộ ở trong đó. Chương 872, sâu nhập u minh, đại địa mạch động, bất tường cản đường, thần vương canh giữ cửa ngõ. Chương 872, sâu nhập u minh, đại địa mạch động, bất tường cản đường, thần vương canh giữ cửa ngõ. Thái sơ cổ khoáng dưới lòng đất thế giới, xa so với mặt đất thấy muốn càng thêm to lớn cùng thâm thúy. Thế này sao lại là cái gì khoáng động, rõ ràng là một phương bị tuế nguyệt vứt bỏ dưới lòng đất cổ giới. Cáo biệt cái kia mảnh nhuốm máu động đá chiến trường, Diệp Thiên một ngựa đi đầu, đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh, rủ xuống từng tia từng sợi huyền hoàng mâu khí, giống như từng đạo di động rãnh trời, đem bốn phía cái kia đủ để đóng băng nứt vỡ thần hồn âm sát chi khí đều ngăn cách bên ngoài. Hoàng Ngực Hy, Tiêu Diễm, Tô Khuynh Liên bọn người theo sát phía sau, thần sắc nghiêm túc, thể nội thần lực thời khắc ở vào sôi trào trạng thái, không dám có chút đại ý, càng là xâm nhập, cái kia thông đạo liền càng là rộng lớn. Hai bên vách đá bảy biện ra một loại quỷ dị màu xanh đen, phía trên hiện đầy tuế nguyệt pha tạp cùng đao phủ dấu vết, phản phất tại cực kỳ lâu đời loạn cổ kỳ nguyên. Từng có vô thượng cường giả tại này khai mở đạo đường, lại cuối cùng đẫm máu nơi này. Đông, đông, đông. Liên tại đám người tiến lên ở giữa, dưới chân cứng rắn đại địa đột nhiên chuyển đến cực kỳ nhỏ, nhưng lại cực kỳ lực xuyên thấu chấn động. Cái kia chấn động vô cùng có vật luật, mỗi một lần rung động đều dường như dẫm tại đám người nhịp tim tiết điểm phía trên, để người khí huyết tùy theo cuộn cuộn, khó chịu cùng cực. Cái này thanh âm, Tiêu Diễm cao mày, trong tay huyền trọng xích hơi hơi ong ong. Màu đỏ thám dị hỏa tại quanh người hắn nhảy lên, tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó to lớn uy hiếp, giống như là trái tim nhảy lên, lại như là một loại nào đó quái vật khổng lồ đang say giấc nồng xoay người. Hoàng Nhược Hy đôi mắt đẹp lưu chuyển thần quang, nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, chỗ đó một mảnh đen kịt. Cho dù là chân thần thần niệm cũng vô pháp thăm dò vào quá sâu, phản phất là từng trương mở thâm viên miệng lớn chờ đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Không phải ngủ say, là khôi phục. Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, hắn thanh âm tại u ám hành lang bên trong quanh quẩn, bình tĩnh mà có lực. Cái này lòng đất đồ vật, người thấy người sống ký tức, người thấy hoạt bát huyết nhục bị đạo, bọn chúng. Nói bụng. Diệp Thiên dừng bước lại, cặp kia trùng đồng bên trong, phù văn màu vàng lưu chuyển, trong nháy mắt xuyên thủng phía trước hắc ám mê vụ. Chỉ thấy tại cái kia cuối tầm mắt, cái kia nguyên bản tĩnh mịch bóng tối bên trong, đột nhiên sáng lên từng chiếc tinh hồng đèn lồng. Không, đây không phải là đèn lồng. Đó là từng đôi tràn đầy bạo ngược, khát máu, điên cuồng cùng bất tường ánh mắt. Hô, một trận âm phong thổi qua, cuốn lên trên đất hạt bụi. Ngay sau đó, khiến người da đầu tê dại một màn xuất hiện. Hắc ám giống như thủy triều phun trào, vô số đạo vật mèo giữ tận thân ảnh. Theo cái kia thông đạo chỗ bóng tối, vách đá vết nước bên trong, thậm chí lòng đất trong đất bùn, liên tục không ngừng địa bàn đi ra. Lông đỏ quái vật, nhưng cùng ngoại giới những cái kia chỉ là bằng vào bản năng cắn xé thi nô khác biệt. Nơi này lông đỏ quái vật, hình thể càng cao hơn lớn, trên thân tóc đỏ bảy biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm, như là ngâm tại lâu năm lão huyết trúng gió làm đồng dạng. Mỗi một cây tóc đỏ đều trong suốt sáng long lanh, tản ra yêu dị lộng lẫy, dường như nắm giữ chính mình sinh mệnh. Mà tại những thứ này lông đỏ quái vật sau lưng, càng có một đầu đầu thái sơ sinh vật đang kết đảo. Có mọc ra cá sấu đầu, thân người bỏ cả đuôi thái cổ dị trùng. Có toàn thân chạy xuôi theo hư thối độc dịch, nắm giữ chín cái đầu quái xà. Càng có sau lưng mọc lên cốt rực, tay cầm tàn phá thạch binh giả xoa. Khí tức của bọn nó kinh khủng tới cực điểm. Yếu nhất một đầu đều có chân thần ngũ trọng thiên tu vi, trong đó dẫn đầu mấy cái càng là tản ra nửa bước thần vương, thậm chí đến gần vô hạn thần vương kinh khủng uy áp. Cái này, nơi này quái vật làm sao lại như thế cường đại? Tô Khuynh Liên hít sâu một hơi, cầm kiếm ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Loại này cấp bậc thi triều, nếu là ở ngoại giới, đủ để quét ngang một phương bất hủ hoàng triều. Cho dù là đế tộc thiên kiêu đội ngũ gặp phải, nếu không có cường giả tiền bối bảo vệ, chỉ sợ trong chốc lát liền bị chia ăn hầu như không còn, liền xương vụn đều không thừa nổi. Đây cũng không phải là khoa trương. Thái Sơ cổ khoáng chỗ lấy được xưng là cấm địa, không chỉ có là bởi vì hoàn cảnh ác liệt, càng bởi vì nơi này sinh vật nhận lấy Thái Sơ pháp tắc gia trì, nhục thân không thể phá vỡ, lại mang theo cực mạnh nguyên rủa chi lực. Đánh nhau cùng cấp, ngoại giới thiên tiêu căn bản không phải những cái này quái vật đối thủ. Giống. Nương theo lấy một tiếng giống người mà không phải người kêu to, cái kia giống như thủy triều bảy quái vật rốt cục phát động trùng phong. Dũng đạo hẹp trong nháy mắt bị lấp đầy, bộ lông màu đỏ bay múa. Thanh hôi thi khí như độc vụ giống như dâng lên mà đến, muốn đem mấy cái này kẻ xông vào bao phủ hoàn toàn. Thử, một đám thứ không biết chết sống. Đối mặt cái này đủ để cho chúng sinh tuyệt vọng chiến trận, Diệp Thiên lại chỉ là cười lạnh. Hắn đứng chắc tay, áo trắng tại âm phong bên trong bay phất phới, cũng không có chút nào lùi bước chi ý. Nơi này là thông hướng cổ khoáng hoạch tâm phải qua đường, các ngươi thủ tại chỗ này là muốn ngăn trở ta thành đạo sao? Đáng tiếc, các ngươi ngăn không được. Diệp Thiên ánh mắt sắc bén như lao, hắn vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt cất cao, giống như một tôn tuần tra nhân gian tiên đế. Ông, một cỗ mênh mông vô biên màu vàng kim huyết khí, đột nhiên theo hắn thể nội bạo phát, hỗn độn thể khí trùng đấu lưu. Ầm ầm, màu vàng kim huyết khí hóa thành một đầu lao nhanh sông dài, trong nháy mắt cọ rửa mà đi. Xông lên phía trước nhất mấy chục con chân thần cảnh đỉnh phong lông đỏ quái vật, tại cái kia màu vàng kim huyết khí trùng kích vào, trên thân tóc đỏ trong nháy mắt bốc cháy lên, phát ra xì xì tiếng vang. Bọn chúng thống khổ gào rú, thân thể như là tuyết động gặp phải kiêu dương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, tăng dã. Chỉ là khí huyết cọ rửa, liền miểu sát mấy chục con đại hung. Nhưng cái này cũng không hề có thể dọa lùi những thứ này không có linh trí quái vật, ngược lại càng thêm khơi dậy bọn chúng đối huyết nhục khát vọng. Giết! Một đầu nửa bước thần vương cấp bậc Thái Sơ ma ngạ, vung vẩy lấy to lớn bỏ cặp đuôi, như là màu đen tiệm điện giống như đâm phá hư không, thẳng đến Diệp Thiên vị trí hiểm yếu. Cái kia bỏ cặp đuôi phía trên móc câu làm quang lấp lóe, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Nghiên xúc, cút! Diệp Thiên nhìn cũng không nhìn, trở tay một bàn tay rút ra ngoài. Một trường này, trưởng chỉ trong suốt, lượn lờ lấy hỗn độn mẫu khí, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực nặng như ngàn tỷ tấn. Ba! Một tiếng thanh thúy nổ vang, đầu kia hình thể to lớn như tiểu sơn Thái Sơ ma ngạ, lại bị Diệp Thiên một cái bàn tay trực tiếp quất nát đầu. Đỏ trắng chi vật vẩy ra, to lớn không đầu thi thể hung hăng nện hướng phía sau cả nhóm, trong nháy mắt đập ngã một mảng lớn. Diệp Thiên đứng ở hư không, như là một tòa không thể vượt qua đại sơn, đem tất cả công kích, tất cả nguyên rủa đều ngăn tại trước người. Hắn thì như thế tùy ý đứng đấy, lại làm cho cái kia mãnh liệt mà đến thi triều khó tiến thêm nữa nửa bước. Chủ nhân uy vũ. Tiêu Diễm bọn người nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xông đi lên đại sát tứ phương. Diệp Thiên quay đầu, nhìn thoáng qua nóng lòng muốn thử mọi người, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Đừng nóng đội, có các ngươi cơ hội xuất thủ. Những cái này quái vật tuy nhiên hung tàn, nhưng dù sao chỉ là cái xác không hồn. Bọn hắn trên thân Thái Sơ pháp tắc cùng nguyên rủa chi lực, đối với các ngươi tới nói, đã là nguy hiểm, cũng là hiếm thấy đá mài đao. Diệp Thiên vất ống tay áo một cái, đem bạn vật mâu khí đỉnh phòng ngự màn sáng triệt hồi một nửa. Nhược Hi, Tiêu Diễm, Nghiên Sen, Ngưng Sương, ta tại phía trước cho các ngươi áp trận, những cái kia nửa bước thần vương cấp đại quái ta sẽ xử lý. Đến mức còn lại những thứ này tóc đỏ lâu la. Diệp Thiên chỉ cái kia lít nha lít nhít, như là đàn kiến giống như chân thần cấp quái vật. Giao cho các ngươi. Cái này là đối ngươi nhóm chân thần căn cơ khảo nghiệm. Đừng dùng ma lực đi cảm ngộ nhược điểm của bọn nó, đi cùng các ngươi thần thông tịnh hóa bọn chúng. Nếu ngay cả những thứ này tử vật đều không giải quyết được, tương lai như thế nào theo ta chinh chiến thần vương đường? Vâng, cần tuân chủ nhân pháp chỉ. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, trong mắt không sợ hãi chút nào, chỉ có ngang dương chiến ý. Bọn hắn vừa mới đột phá chân thần, lại trải qua Diệp Tiên chỉ điểm cùng rất lâu đến nay lắng động, đang lo không có đối thủ đến kiểm nghiệm chính mình tu hành thành quả. Bây giờ cái này phô thiên cái địa Thái Sơ sinh vật chính là tốt nhất biếm ngắm. Giết. Hoàng Nhược Hi một ngựa đi đầu. Ly. Một tiếng vượng minh vang vọng lòng đất. Nàng toàn thân tắm rửa tại ngũ sắc thần hỏa bên trong, đó là chân hoàng bất tử hỏa, chuyên khắc cấm tà. Nàng vẫn chưa hóa thành bản thể, mà chính là tay cầm một thanh đỏ thần kiếm màu đỏ, kiếm khí như hồng. Mỗi một kiếm bung ra, đều có một đầu hỏa phượng hư ảnh bay ra, đem phía trước lông đỏ quái vật nhen nhóm. Phượng hoàng niết bàn thuật, tình thế liên hoa. Đóa đóa hỏa liên đang trách trong đám nở rộ, những cái kia lây dính bất tường tóc đỏ quái vật, tại hỏa liên thiêu đốt phát xuống ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên thân tóc đỏ cấp tốc hóa thành tro tàn, lộ ra khô cạn bạch cốt. Hoàng Nhược Hi như là hỏa diễm nữ thần, tại thi triển bên trong nguyện chuyển nhảy múa, mỹ lệ mà chí mệnh. Ha ha, đến được tốt. Tiêu Diễm cũng không cam chịu yếu thế. Hắn sau lưng huyền trọng xích sớm đã cởi xuống, nắm trong tay như là huy động một ngọn núi lớn màu đen. Viêm đế quyết, Diễm phân phệ lãng xích. Vâng. Một đạo dài đến ngàn trượng đỏ thẫm xích mang theo đốt núi nấu biển nhiệt độ cao, quét ngang mà ra. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem phía trước mười mấy đầu hình thể cứng rắn Thái Sơ sinh vật nện thành thịt nát. Tiêu Diễm thẳng thắn thoải mái, phong cách chiến đấu của hắn cuồng dã vô cùng, mỗi một kích đều truy cầu cực hạn lực phá hoại. Tô Khuynh Liên thì lộ ra ưu nhã rất nhiều. Nàng thân hình phiêu hốt, như cùng một đóa nở rộ thanh liên, tại quái vật móng đuốt ở giữa xuyên thẳng qua. Ngọc trong tay kiếm huy sái ra đầy trời kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều tình chuẩn gai đất nhập quái vật mi tâm hoặc là khớp nối chỗ bạc được. Thanh Liên kiếm ca, Vạn Kiếm Quý Tông. Kiếm khí như mưa, trong nháy mắt trống rỗng một khu vực. Lạc Ngưng Sương, Tiểu Thái Dương mấy người cũng cùng thi triển thần thông. Băng Phong Bản Lý, Thái Dương Thánh Quang phổ chiếu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tối tăm đè nén thông đạo bên trong, thần quang ngút trời, pháp tắc khuấy động. Diệp Thiên những cái này tùy tùng giả, cho thấy viễn siêu cùng giai kinh khủng chiến lực. Dù là đối mặt số lượng gấp 10 lần so với chính mình, lại không sợ chết Thái Sơ sinh vật. Bọn hắn y nguyên đánh cho thành thạo, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Diệp Tiên lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, vẫn chưa lại xuất thủ. Hắn tựa như là một vị nghiêm khắc mà phụ trách đạo sư, thời khắc chú ý chiến trường mỗi khắp ngóc ngách. Mỗi khi có nửa bước thần vương cấp bậc thái sơ sinh vật muốn đánh lén Hoàng Nhược Hy bọn người lúc, Diệp Tiên liền sẽ cong ngón đúng ra. Xuy, một đạo hỗn độn kiếm khí bắn ra, tinh chuẩn đem đầu kia đánh lén quái vật đóng đinh tại trên mặt đất. Không muốn phân tâm, chú ý phối hợp. Diệp Tiên nhàn nhạt mở miệng chỉ điểm. Tiêu Diễm, ngươi lực lượng quá phân tán, phải học được ngưng tụ vào một điểm. Nhược Hy, chân hoàng chi hỏa tuy nhiên bá đạo, nhưng cũng phải chú ý cương nhu hòa hợp. Tại Diệp Tiên chỉ điểm, mọi người phối hợp càng ngày càng ăn ý, chiến đấu hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Nguyên bản giống như thủy triều lông đỏ quái vật, ngay tại bằng tốc độ kinh người giảm bớt. Thế mà, cái này thông đạo dường như không có cuối cùng, quái vật cũng giống như giết chi không dứt. Giống. Liên tại đám người giết đến cao hứng thời điểm, thông đạo chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng so trước đó bất kỳ một lần đều khủng bố hơn tiếng gầm gừ. Toàn bộ dưới lòng đất thế giới đều tại kịch liệt lay động, đỉnh đầu nham thạch không ngừng rơi xuống. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra màu đen thi khí, như cùng một cái hắc long, theo chỗ sâu tôn trào ra. Ừm. Diệp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Chính chủ tới rồi sao? Tại cái kia quần quần trong hắc vụ, một đạo cao đến 300 trượng to lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Đó là một tôn tóc đỏ thi hoàng. Nó cũng không phải là chân chính thần hoàng, mà chính là từ một bộ chết ở đây chuẩn hoàng thi thể thông linh dị biến mà thành. Nó toàn thân tóc đỏ đã dài đến dài hơn 3 trượng, như là màu đỏ tơ lụa giống như trên không trung bay múa. Hai mắt của nó bên trong lóe ra xảo trá cùng tàn nhẫn quang mang. Khí tức của nó đã hoàn toàn bước vào thần vương lĩnh vực, thậm chí đạt đến thần vương bát trọng thiên. Nhân tộc, huyết thực. Tóc đỏ thi hoàng phát ra thanh âm khàn khàn, trong tay kéo lấy một thanh vết dỉ loang lộ thanh đồng chiến qua. Cái kia chiến qua phía trên lưu lại hoàng đạo khí tức, dù là đi qua vạn cổ tuyết nguyệt, vẫn như cũng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Không tốt, là vô thượng thần vương cấp thi hoàng. Chính tại chém giết Hoàng Nhược Hy đám người sắc mặt đại biến, cảm nhận được cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Loại này cấp bậc tồn tại đã không phải là bọn hắn có thể chống lại. Lùi về phía sau, Diệp Tiên thanh âm hợp thời vang lên, vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, lại cho mọi người vô tận cảm giác an toàn. Các ngươi thí luyện kết thúc, tiếp xuống đại gia hỏa giao cho ta. Diệp Tiên một bước phóng ra, trực tiếp vượt qua mọi người phòng tuyến, đi tới tôn này tóc đỏ thi hoàng trước mặt. Hai người đứng đối mặt nhau, một bên là thân cao 300 trượng, ma khí ngập trời tóc đỏ thi hoàng, một bên là dáng người thẳng tắp, áo trắng như tuyết nhân tộc thần vương. Hình thể cách xa, nhưng khí thế phía trên, Diệp Tiên lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí ẩn ẩn có một loại đảo ngược áp chế xu thế. Chuẩn hoàng thi thể dị biến. Diệp Tiên nhìn từ trên xuống dưới tôn này quái vật khổng lồ, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Tuy nhiên không bằng cố kia thần hoàng thi hoàn chỉnh, nhưng cũng coi là một kiện tài liệu không tệ. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Vừa vặn bắt ngươi đi thử một chút, ta cái này thần vương chi lực. Giống. Tóc đỏ thi hoàng tựa hồ bị Diệp Tiên cái kia ánh mắt khinh miệt chọc giận. Nó gào thét một tiếng, trong tay thanh đồng chiến qua bỗng nhiên vung lên, mang theo khai thiên tích địa uy thế, đối với Diệp Tiên chém bổ xuống đầu. Thái sơ chiến pháp, liệt thiên một kích. Một kích này, hư không sụp đổ, lốc xoáy lông đỏ bao phủ, phảng phất muốn đem phương này thiên địa đều chém thành hai khúc. So binh. Diệp Tiên cười lạnh. Hắn không có tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng không có sử dụng ngũ đại thần kiếm. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, ngũ chỉ năm quyền, màu vàng kim hỗn độn khí tại quyền phong phía trên điên cuồng áp xúc, ngưng tụ. Ta nắm đấm, chính là thế gian này binh khí mạnh nhất. Lục đạo luân hồi, bá vương cử đỉnh. Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, một quyền đánh ra, đối cứng cái kia đánh rất thanh đồng chiến qua. Làm, hỏa tinh văng khắp nơi, chiếu sang toàn bộ hắc ám thông đạo. Khủng bố năng lượng phong bạo bao phủ ra, đem chung quanh những cái kia tới gần lông đỏ quái vật trực tiếp chấn thành một phấn. Tại Hoàng Nhược Hy bọn người rung động trong ánh mắt, Diệp Thiên lấy huyết nhục chi khu, đối cứng thần vương chiến qua, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí, tôn này tóc đỏ thi hoàng thân thể cao lớn, đều bị một quyền này chấn động đến hướng về sau lùi lại 3 bước, mỗi một bước đều tại trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Lại đến, Diệp Thiên cười to, chiến ý như điên, thân hình hắn như điện, chủ động xông về tôn này thi hoàng, cận thân chém giết. Ầm, 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 luồn ngạt tiếng va chạm vang lên hoàn toàn cơ sở. Diệp Thiên tựa như là một đầu hình người thái cổ bạo long, quyền quyền đến thịt. Mỗi một kích đều đánh cho thi hoàng nổ hống liên tục, tóc đỏ bay loạn. Quá mạnh. Tiêu Diễm nhìn lấy cái này một màn, miệng há thật to. Đây chính là thần vương chi cảnh sao? Đây chính là chủ nhân thực lực sao? Chương 873, nhục thân quét ngang 3000 giới, long ngâm lân rít gào trấn thi hoàng. Chương 873, nhục thân quét ngang 3000 giới, long ngâm lân rít gào trấn thi hoàng. Ầm ầm. Diệp Tiên đứng ở hư không, áo trắng phần phật, tóc đen đầy đầu hướng về sau của ngũ. Hắn nắm tay phải kim quang sáng chói, hỗn độn khí như là thác nước rủ xuống. Gắt gao chống đỡ trôi này vết dị loan lộ, lại trầm trọng như thái cổ sơn mạch thanh đồng chiến qua. Mà ở đối diện hắn, tôn này cao đến 300 trượng tóc đỏ thi hoàng, giờ phút này tấm kia trên gương mặt dữ tợn, vậy mà lộ ra một vẻ cực kỳ nhân tính hóa kinh ngạc. Nó cặp kia tinh hồng như máu, tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng trong đôi mắt. Phản chiếu lấy cái kia nhỏ bé như con kiến hôi, lại trầm trọng như thương thiên nhân tộc thân ảnh. Giống. Tóc đỏ thi hoàng phát ra rít gào trầm trầm, hai tay bắp thịt nô lên, cái kia mọc đầy tóc đỏ tráng kiện trên cánh tay, gân xanh như cầu long một dạng rậm chân giận dữ. Nó tại phát lực, nó đang thiêu đốt thể nội thái sơ thi khí, nỗ lực đem trước mắt cái này không biết sống chết nhân loại ép thành thịt nát. Trôi này chiến qua, chính là nó lúc còn sống tế luyện thần binh. Tuy nhiên theo tuế nguyệt ăn mòn đã rất xuống phẩm giai, nhưng hắn chất liệu vẫn như cũng là cử thế khó tìm đại la ngân tinh hỗn tạp thái sơ mệnh thạch.
cho dù là thần vương khí, dưới một kích này cũng muốn vỡ nát. Nhưng là bây giờ, nó cảm giác mình bổ chúng không phải huyết đục chi khu, mà chính là một khối nung đỏ tiên kim, lại hoặc là một viên ngay tại sụp đổ hành tinh. Cái kia trắng nõn, thon dài nằm đấm, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là nó trong tay chiến qua, tại kịch liệt gào thét bên trong, vậy mà uốn lượn thành một cái kinh tâm động phách đường cong. Cái này, làm sao có thể? Đức Quang thần niệm ba động, mang theo nồng đậm không thể tin, theo thi hoàng thức hải bên trong truyền ra. Nó thế nhưng là thái sơ cổ khoáng nhất phương bá chủ a. Nhục thân của nó trải qua lốc xoáy lông đỏ ước vạn năm tối luyện, sớm đã không thể phá vỡ. Thậm chí mang có bất tường nguyện rủa chi lực. Cùng giai bên trong, ai dám cùng ngươi nó sáp lá cả? Thái sơ thi hoàng, chuẩn hoàng lột xác. Diệp Tiên nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt đường cong. Cặp kia trùng đồng bên trong, hỗn độn hỏa đang tiêu đốt. Đó là đối khát vọng chiến đấu, cũng là đối với địch nhân miệt thị. Chỉ có loại này trình độ sao? Nếu như là dạng này, vậy ngươi cái này ra thân túi, ta muốn cho ta mở. Diệp Thiên quát to một tiếng, âm thanh như lôi đình nổ vang. Vâng, hắn thể nội khí huyết tại thời khắc này triệt để sôi trào. 206 khối tiên cốt cùng nhau chấn động, phát ra đại đạo tiếng tụng kinh, trong nháy mắt đè ép thi hoàng gào thét. Một cỗ không cách nào hình dung cự lực, theo cánh tay của hắn, như giang hạ như vỡ đê tuôn ra. Sụp đổ. Trôi này vốn lượn đến cực hạn thanh đồng chiến qua, lại cũng không chịu nổi cỗ này quái lực, bị Diệp Thiên nhất quyền chấn động đến thật cao bắn lên. Tóc đỏ thi hoàng cái kia thân thể cao lớn, lại bị một quyền này lực phản chấn động đến lảo đảo lui lại. Mỗi một bước rơi xuống, đều tại cứng rắn mặt đất nham thạch phía trên giẫm ra một cái sâu đạt mấy trượng hồ lớn. Toàn bộ động đá đều tại kịch liệt lay động, vô số thạch nhũ ào ào rơi xuống. T. Nơi xa, Hoàng Nhược Hi bọn người hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp trở lên. Đây chính là chủ nhân nhục thân sao? Tiêu Diễm nắm huyền trọng xích tay đều tại run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng hướng tới. Đó là có thể so với thần vương bắt trọng thiên thái sơ thi hoàng a. Nhục thân cường độ đủ để ngăn kháng thần vương binh, lại bị chủ nhân một quyền đẩy lui. Nhục thân thành thánh. Đây mới thật sự là nhục thân thành thánh. Vạn kiếp bất diệt, lực áp chư thiên. Giống. Bị đánh lui tóc đỏ thi hoàng triệt để thẹn quá thành giận. Nó là nơi này vương, là chúa tể sinh tử ma thần, sao có thể khoan nhượng bị một cái đồ ăn đánh lui? Chết. Thi hoàng gào thét, toàn thân tóc đỏ bùng nổ, như cùng một căn căn màu đỏ cương châm, tản ra chói mắt huyết quang. Nó ném xuống trên qua, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ nồng đậm màu đỏ thi độc sương mù. Đồng thời song chảo huy động, xé rách hư không, mang theo ăn mòn hết thảy thái sơ pháp tắc, lần nữa đánh giết mà đến. Muốn chơi cận chiến, ta cùng ngươi. Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, trong mắt thần mang nổ bắn ra. Ông. Hán xương của sống đại long đang phát sáng, đang gầm thét. Một cỗ chí thần chí thánh, chí cương chí dương khí tức theo hắn thể nội xung ra, trong nháy mắt tách ra cái kia đầy trời thi độc sương mù. Chân long đại thần hùng, long chiến vũ dã. Ngang. Một tiếng to rõ manh liệt tiếng long ngầm, vang vọng lòng đất vực sâu. Chỉ thấy tại Diệp Thiên sau lưng, vô tận kim quang hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một đầu dài đến vạn trượng thái cổ chân long hư ảnh. Cái kia chân long sừng như liệu, đầu giống như là đà, mắt giống như thỏ, cổ giống như xà, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, mà thôi giống như ưu, vô cùng uy nghiêm, chính là vạn yêu chi hoàng. Có vảy chi chít, mỗi một chiếc vảy rồng lên đều là cấn lấy tiên thiên công phạt phù văn. Diệp Thiên thân hình thoát một cái, dường như cùng cái kia chân long hư ảnh hợp hai là một. Cả người hắn hóa thành một đạo màu vàng kim thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, xuất hiện tại tóc đỏ thi hoàng trước mặt. Ầm. Một quyền đánh ra, như có chân long giơ bớt. Một cái này, không chỉ là lực lượng, càng ẩn chứa chân long nhất tộc sẽ rách thương khủng vô thượng áo nghĩa. Xoẹt xẹt. Tóc đỏ thi hoàng cái kia cứng cỏi vô cùng, liền thần binh cũng khó khăn thương hư thối ra thịt, tại Diệp Thiên một quyền này phía dưới, vậy mà trực tiếp bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Màu đen thi huyết phun ra ngoài, lại bị Diệp Thiên quanh thân hỗn độn khí ngăn tại ba thước bên ngoài. Giống. Thi hoàng bị đau, móng đuốt quét ngang. Diệp Thiên thân hình như du long giống như quỷ dị bằng mèo, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Sau đó thân thể đột nhiên nhất chuyển, một cái đá ngang như là thần long bãi vĩ, hung hăng quất vào thi hoàng trên cằm. Ba. Một tiếng vang dọn. Thi hoàng cái kia to lớn đầu đột nhiên ngửa về đằng sau đi, mấy quả khô vàng răng nanh hỗn hợp có thi thủy bay ra ngoài. Cái này lại không được. Diệp Thiên đắc thế không tha người, thế công như cuồng phong bạo vũ giống như chiếu nghiêng xuống. Hắn song quyền luân động, kim quang vạn đạo. Thỉnh thoảng như thật long xuất hải, khí thôn vạn lý. Thỉnh thoảng như phi long tại thiên, nhìn xuống chúng sinh. Mỗi một kích đều đánh cho hư không vỡ nát, pháp tắc gào thét. Tôn này nguyên bản hung uy cái thế tóc đỏ thi hoàng, giờ phút này lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thân thể cao lớn giống như là một cái bao cắt giống như, bị Diệp Thiên trên không trung đánh cho đánh đến ném đi, máu tươi nhuộm đỏ nửa cái động đá. Đáng chết, đáng chết nhân loại. Tóc đỏ thi hoàng bị đánh cho choáng váng, nó cái kia còn sót lại linh trí bên trong tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Vì cái gì cái này nhân loại huyết khí như thế tràn đầy? Vì cái gì hắn nhục thân so với chính mình còn cứng rắn hơn? Vì cái gì hắn thần thông đối với chính mình có thiên nhiên áp chế? Giống. Thái sơ chi nộ. Thi hoàng liều mạng. Nó thiêu đốt thể nội bản nguyên thi đan, toàn thân tóc đỏ điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn màu đỏ bao cầu. Vô số cây tóc đỏ như là xúc tu giống như bắn ra, muốn đem Diệp Thiên cuốn quanh, rào sát. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Thiên thân hình trì trệ, đứng ở hư không bên trong. Hắn nhìn lấy cái kia đầy trời đánh tới màu đỏ xúc tu, thần sắc vẫn như cũ bình thản. Chân long về sau, chính là Kỳ Lân. Tường thủy ra, vạn tà tích. Kỳ Lân đại thần thông, Kỳ Lân bộ. Vâng. Diệp Thiên thân thể chấn động, sau lưng chân long hư ảnh tiêu tán. thay vào đó là một mảnh quần quận 3 vạn dặm tử khí. Tử khí đông lai, thường vân lượn lờ, một đầu nguy nga như núi, chân đạp tinh thần màu tím kỳ lân, theo cái kia trong tử khí chậm rãi đi ra. Nó cũng không có chân long như vậy sắc bén sát phạt chi khí, nhưng lại có một loại cẩn trọng như đại địa, chấn áp hết thảy không phục hoàng giả chi phong. Diệp Thiên nâng lên chân phải, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cẩn chứa xúc địa thành thốn đại đạo quy tắc. Đông, đệ nhất bộ rơi xuống, hư không sinh liên, tử khí sôi trào. Những cái kia điên cuồng phóng tới màu đỏ xúc tu, tại tiếp xúc đến tử khí trong nháy mắt, tựa như là gặp liệt hỏa quả khô, trong nháy mắt đốt đốt thành cho bụi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đông, đệ nhị bộ rơi xuống. Diệp Thiên thân hình trong nháy mắt cất cao, như là một tòa thái cổ thần sơn, đặt ở tóc đỏ thi hoàng đỉnh đầu phía trên. Một cỗ kinh khủng trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt hình thành, đem thi hoàng gắt gao chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Cho ta quỳ xuống. Diệp Thiên một tiếng gào to, đệ tam bộ hung hăng bước ra. Cái này một chân, dường như cùng sau lưng kỳ lân hư ảnh trồng lên, mang theo ngàn tỷ tấn thần lực, nặng nề mà giẫm tại tóc đỏ thi hoàng sống lưng trên lưng. Giang giác. Một tiếng rợn người xương cốt đứt gãy âm thanh, vang vọng toàn bộ dưới lòng đất thế giới. Ngao. Tóc đỏ thi hoàng phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Nó cái kia cứng rắn của sống, lại bị Diệp Thiên cái này một chân, cứ thế mà đập gãy. Thân thể cao lớn ầm vang nằm rạp trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Nó muốn dây rủa, muốn đứng dậy, nhưng Diệp Thiên chân tựa như là một cái định hải thần châm, gắt gao đính tại trên lưng của nó. Mặc cho nó như thế nào nộ hống, như thế nào thiêu đốt bản nguyên, đều không thể dung chuyển mảy may. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Động đá biên giới, Hoàng Lực Hy, Tiêu Diễm bọn người sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, thậm chí quên đi hô hấp. Bọn hắn biết chủ nhân rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Nhưng mỗi một lần nhìn đến Diệp Thiên xuất thủ, loại kia thị giác phía trên trùng kích lực cùng tâm hồn rung động, y nguyên để bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Là cái này, thần từ sao? Một vị đến từ Vĩnh Hằng Tiên Vực, đi theo tại đội ngũ cuối cùng tuổi trẻ thiên tiêu, giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Chân Long chém giết, kỳ lân đạp thiên. Đây chính là truyền thuyết bên trong thập hung bảo thuật a. Thần tử vậy mà có thể đồng thời thi triển, mà lại uy lực như thế kinh khủng. Cái kia tóc đỏ thi hoàng thế nhưng là vô thượng thần vương, tiếp cận thần tôn tồn tại a. Tại thần tử trước mặt, vậy mà giống con chó chết bị giẫm tại dưới chân. Thế này vô địch. Thần tử tuyệt đối là thế này vô địch. Tô Khuynh Liên cũng là đôi mắt đẹp chớp liên tục, ngọc trong tay kiếm hơi hơi thiếu dùng, tựa hồ cũng tại vì một màn kia mà kích động. Chủ nhân nói, quá bá đạo. Không phải kỹ xảo thủ thắng, mà chính là toàn phương vị nghiền ép. Nhục thân, thần lực, thần thông, mỗi một hạng đều đạt đến cực hạn, đây chính là cái gọi là nhất lực phá vạn pháp sao? Chiến trường trung tâm. Diệp Thiên giẫm lên tóc đỏ thi hoàng, thần sắc lạnh lùng. Thi điểm này bản sự. Xem ra, cái này thái sơ cổ khoáng sinh vật, trừ xấu xí một điểm, cũng không có gì đặc biệt. Giống. Dưới chân thi hoàng tuy nhiên cổ sống đứt gãy, nhưng cũng chưa chết đi. Thần vương cấp sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nhất là loại này thi đạo sinh vật, chỉ cần bản nguyên bất diệt, liền rất khó triệt để giết chết. Nhân loại, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Nô chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Tóc đỏ thi hoàng tấm kia vặn bẹo trên mặt, lộ ra hoán độc cùng cực thần sắc. Thái sơ, nguyên rủa. Ông. Đột nhiên, nó thân thể bỗng nhiên bành trướng, vô số màu đỏ phủ văn tại nó bên ngoài thân sáng lên. Nó muốn tự bạo. Không chỉ có là tự bạo nhục thân, càng là muốn dẫn bạo cái này động đá bên trong núi động vô số năm thái sơ bất tưởng chi lực, lôi kéo Diệp Thiên đồng quy vô tận. Muốn tự bạo. Diệp Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Tại ta trước mặt, ngươi mệnh không khỏi ngươi. Hỗn độn thể, hỗn độn thần lực. Oanh. Diệp Thiên thể nội, cái kia mảnh màu vàng kim hỗn độn khí hải trong nháy mắt của bạo. Một cỗ u ám, mang theo nguyên thủy cổ lão, bao dung hết thể lại ma diệt hết thể khí tức lực lượng, theo bàn chân của hắn, điên cuồng mà tràn vào tóc đỏ thi hoàng thể nội. Hỗn độn khí. Vạn vật bắt đầu, cũng là vạn vật điểm cuối. Xì xì xì. Cái kia cỗ hỗn độn thần lực vừa tiến vào thi hoàng thể nội, tựa như cùng một nhóm tham lam cá mập, điên cuồng tốn vệ, phân giải lấy thi hoàng tích xúc tự bạo năng lượng. Những cái kia màu đỏ nguyên rủa phù văn tại hỗn độn khí cọ rửa dưới, trong nháy mắt tạm đạm, dập tắt. Không, đây là cái gì lực lượng? Ta bản nguyên, ta thi khí. Tóc đỏ thi hoàng hoảng sợ kêu to. Nó phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại cỗ này dòng khí màu xám trước mặt, vậy mà không có chút nào sức chống cự, chính đang nhanh chóng tan rã. Đây chính là chiến lệnh. Diệp Thiên lạnh lùng nói, hỗn độn sinh vạn đạo, cũng có thể diệt vạn đạo. Ngươi đạo cấp quá thấp, cho ta. Nắc. Diệp Thiên dưới chân lần nữa phát lực. Hỗn độn thần lực như hỏa sơn bạo phát giống như tại thi hoàng thể nội nổ tung. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp ngột ngạt tiếng nổ vang theo thi hoàng thể nội truyền ra. Tứ chi của nó bách hải, ngũ tạng lục phủ, tại thời khắc này bị hỗn độn khí triệt để chấn vỡ. Nguyên bản bành trướng muốn nổ thân thể, trong nháy mắt giống quả cầu ra xỉ hơi một dạng xẹp xuống. Nôn. Thi hoàng miệng lớn phun máu đen khối, khí tức trong nháy mắt ngã rơi xuống đáy cốc. Liền trong mắt hồng quang đều biến đến ảm đạm vô quang, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Trọng thương, sắp chết. Chỉ là trong chốc lát giao phòng, tôn này không ai bị nổi thái sơ thi vương, liền bị Diệp Thiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn, triệt để phế bỏ phản kháng năng lực. Diệp Thiên chậm rãi nhấc chân, cũng không có vội vã giết nó. Hắn ngồi xổm người xuống, cặp kia trùng đồng nhìn chằm chằm thi hoàng cặp kia tràn ngập hoảng sợ ánh mắt. Vừa mới ngươi nói, nô chủ, nói cho ta biết, cái này cổ khoáng chỗ sâu, đến cùng cất giấu cái gì? Cái kia cái gọi là nô chủ, là ai? Diệp Thiên thanh âm rất nhẹ, nhưng nghe tại thi hoàng trong tai, lại so ác ma nói nhỏ còn đáng sợ hơn. Bởi vì tại hắn nói chuyện đồng thời, một luồng hỗn độn hỏa giống đã tại đầu ngón tay của hắn nhảy lên. Đó là luyện hồn chi hỏa, nói, hoặc là sống không bằng chết. Chương 874, chân đạp thần vương, hỏa chiếu u minh, hỗn độn hỏa luyện thái sơ hồn. Chương 874, chân đạp thần vương, hỏa chiếu u minh, hỗn độn hỏa luyện thái sơ hồn. Diệp Thiên đứng ở hư không nửa thức chỗ, một chân nặng nề mà đạp ở tôn này tóc đỏ thi hoàng đầu phía trên. Hắn áo trắng như tuyết, tại cái kia đầy trời phất phới màu đỏ bất tường chi lông cùng màu đen thi khí bên trong, lộ ra phá lệ xuất trần. Dưới chân hắn, tôn này từng khiến Bắc Hải vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật, cầm giữ có thần vương bắt trọng thiên kinh khủng chiến lực thái sơ thi hoàng. Giờ phút này nửa cái đầu đều lâm vào trong nham thạch cứng rắn. Thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, lại bị cái kia nhìn như cũng không tráng kiện chân chết chân áp, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Diệp Thiên chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Ông. Một đám u ám hỏa diễm, không có dấu hiệu nào tại hắn lòng bàn tay nhảy lên mà lên. Cái này hỏa diễm cũng không hừng hực, cũng không có phần thiên trừ hải nhiệt độ cao, thậm chí xem ra có chút yếu ớt, dường như gió thổi qua liền sẽ dập tắt. Thế mà, làm nó xuất hiện trong ngay mắt, trung quanh hư không vậy mà vô thanh vô tức hòa tan, biến thành nguyên một đám đen nhánh chỗ trống. Hỗn độn luyện hồn hỏa. Đây là nguồn gốc từ hỗn độn bản nguyên cấm kỵ chi hỏa, không thịt nướng thân, chuyên thiêu thần hồn chân linh. Một khi nhiễm, liền là đến từ linh hồn chỗ sâu cực hạn thống khổ. Đó là đem ba hồn bảy vía một chút xíu ma diệt, xé nát, gây dựng lại ma diệt cực hình. Cái kia cái gọi là nô chủ, đến tột cùng là ai? Nó giấu ở nơi nào? Diệp Thiên thanh âm bình thản như nước, lại mang theo không thể nghi ngờ ý chí. Hắn nhìn xuống dưới chân thi hoàng, tựa như là tại nhìn xuống một đống không có bất kỳ cái gì giá trị thứ nào. A, ha ha. Tóc đỏ thi hoàng khó khăn giãy giụa cổ, tấm kia nguyên bản đã bị đánh đến biến hình trên mặt, lộ ra một vẻ dữ tợn mà điên cuồng nụ cười. Nó cặp kia ảm đạm mắt đỏ bên trong, tuy nhiên tràn đầy đối tử vong sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là một loại thâm nhập cốt tủy cuồng nhiệt cùng nô tính. Nhân loại, ngươi rất mạnh, mạnh ngoại hạng, nhưng ngươi vĩnh viễn không hiểu. Nô chủ vĩ đại. Thi hoàng thanh âm khàn khàn phát toái, nương theo lấy máu đen mạn phun ra. Tại nô chủ trước mặt, ngươi cho dù là hỗn độn thể, cũng bất quá là một cái một chút cường tráng điểm con kiến hôi. Muốn cho ta bán nô chủ? Nam mơ. Giống. Tóc đỏ thi hoàng mãnh liệt phát ra rít lên một tiếng. Nó thể nội thi đan vậy mà bắt đầu nghịch chuyển, một cỗ hủy diệt tính ba động ở trong cơ thể nó ấp ủ, cho dù là bị chấn áp, cho dù là tử, nó cũng không muốn thổ lộ nửa chữ, thậm chí muốn dẫn bạo tự thân, lôi kéo Diệp Thiên cùng nhau lên đường. Cái này là bực nào kiên định ý chí, lại là hạng gì kinh khủng khống chế lực, làm cho một vị thần vương cấp thi khôi làm đến bước này, cái kia sau lưng nô chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngu xuẩn mất khôn. Diệp Thiên nhìn lấy dưới chân nỗ lực tự bạo thi hoàng, trong mắt sau cùng một tia kiên nhẫn rốt cục hao hết. Hắn lắc đầu, nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn mà khinh miệt đường cong. Muốn chết? Tại ta trước mặt, sinh tử của ngươi sớm đã không khỏi ngươi làm chủ. Đã ngươi miệng cứng như vậy, vậy ta thì luyện ngươi hồn, dùng ngươi cốt, trực tiếp tìm ngươi ký ức. Hỗn độn luyện hồn hỏa, đi. Diệp Thiên lật bàn tay một cái, cái kia đang u ám hỗn độn hỏa giống trong nháy mắt rơi xuống. Hô. Ngọn lửa đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh màu xám hỏa hải, đem cái kia khổng lồ như núi tóc đỏ thi hoàng bao phủ hoàn toàn. A. Thê lương tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ dưới lòng đất thế giới. Đây không phải là trên nhục thể đau đớn, mà chính là trực tiếp tác dụng tại linh hồn bản nguyên tiêu đốt. Chỉ thấy ngọn lửa màu xám kia như cùng một cái đầu độc xà, theo thi hoàng thất hiếu, lỗ chân lông, điên cuồng chui vào nó thể nội, bay thẳng thức hải tiên đài. Nguyên bản ngay tại nghịch chuyển thi đan, chuẩn bị tự bạo tóc đỏ thi hoàng. Tại cỗ này hỏa diễm xâm nhập dưới, trong nháy mắt đã mất đi quyền khống chế thân thể. Thân hồn của nó tại hỏa diễm bên trong run rẩy kịch liệt, phát ra xì xì tiếng vang, giống như là bị đặt ở nung đỏ trên miếng sắt thiêu đốt thì tươi. Không, đau, quá đau. Giết ta, van cầu ngươi, giết ta. Tóc đỏ thi hoàng điên cuồng cào chạm đất mặt, mười ngón đứt đoạn, nham thạch bị bắt ra từng đạo ngân sâu. Nó cái kia nguyên bản kiên định ý chí, tại cái này luyện hồn chi hỏa tra tấn dưới, vẹn vẹn kiên trì không đến ba hơi, liền bắt đầu sụp đổ. Nhưng Diệp Thiên không có dừng tay. Hắn vẫn như cũ dẫm lên thi hoàng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Phản phất tại làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Vừa mới cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý. Hiện tại cầu xin tha thứ. Đã chậm. Cho ta. Luyện. Diệp Thiên tâm niệm nhất động, hỗn độn tiên đế quyết tầm vang vận chuyển. Phía sau hắn hư không bặm mẻo, một miệng to lớn hỗn độn hồng lô hư ảnh lần nữa hiện hóa, đem cái kia tại hỏa hải bên trong rẽ rùa thi hoàng một miệng nuốt vào trong đó. Ầm ầm, hỗn độn hồng lô chấn động, đại đạo phù văn tại vách lò phía trên lấp lóe. Trong lò, hỗn độn chân hỏa cùng luyện hồn chi hỏa xen lẫn, hóa thành hai đầu âm dương ngư, tại đại trận bên trong xoay tròn. Đối với cái kia tôn thần vương cấp thi hoàng triển khai triệt để nhất luyện hóa, cái này một màn, nhìn nơi rất xa hoàng nhược hy chờ người tê cả da đầu, tâm thần chập chờn. Lại muốn luyện hóa rồi. Tiêu Diễm nuốt nước miếng một cái, trong tay huyền trọng xích đều nhanh cầm không vững. Trước đó là thần hoàng tàn thi, hiện tại là thần vương thi hoàng. Chủ nhân đây là muốn đem cái này thái sơ cổ khoáng bên trong quái vật đều ăn lần sau. Đây chính là còn sống thần vương a. Một vị đến từ vĩnh hằng tiên vực thánh tử thanh âm đều đang run rẩy. Mặc dù là thi đạo sinh vật, nhưng cũng tu luyện ra linh trí, cầm giữ có thần vương quả vị. Tại bên ngoài, dạng này tồn tại đủ để khai tông lập phái, thành vị nhất phương lão tổ. Nhưng bây giờ, vậy mà giống luyện đan dược một dạng, bị rõ ràng luyện hóa. Loại này đánh vào thị giác lực quá mạnh. Nhìn lấy cái kia tại hồng lô bên trong như ẩn như hiện, không ngừng bặm mẻo dãy rủa to lớn thân ảnh. Nghe cái kia dường như đến từ cựu lũ địa ngục tiếng kêu rên. Tất cả mọi người đối Diệp Thiên thủ đoạn có một cái mới tinh nhận biết. Hung ác, quá độc ác. Cái này không chỉ có là trên thực lực nghiền ép, càng là thủ đoạn phía trên khốc liệt. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Không phục.
Vậy liền luyện ngươi.
Chủ nhân chi uy đã không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán.
Hoàng Nhược Hy trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, tuy nhiên trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là một loại sùng bái mù quáng. Đây mới thật sự là đế giả con đường. Dưới chân xương trắng chất đống, vương tọa cao cao tại thượng. Nếu không có như vậy lôi đình thủ đoạn, như thế nào trấn áp cái này chư thiên vạn giới si mị võ lượng? Tô Khuynh Liên cũng là gật đầu, trong tay kiếm cầm thật chặt. Hỗn độn hồng lô bên trong, tóc đỏ thi hoàng thân thể ngay tại bằng tốc độ kinh người tan rã. Nó cái kia cứng rắn tóc đỏ bị đốt thành tro bụi, hóa thành thuần túy nhất sát khí năng lượng. Nó cái kia hư thối huyết nhục bị tinh luyện, hóa thành quần quần thần lực hồng lưu. Mà mấu chốt nhất là thần hồn của nó. Tại luyện hồn chi hỏa thiêu đốt dưới, nó thần hồn ngoại tầng tầng phòng ngự tầng bong ra từ màng, lộ ra hạch tâm nhất ký ức quan đoàn. Để ta xem một chút, ngươi cái kia cái gọi là nô chủ, đến tột cùng là cái thứ gì? Diệp Thiên phân ra một luồng thân niệm, trực tiếp cậy mạnh đâm vào đoàn kia ký ức quang đoàn bên trong.
Ông,
vô số lộn xộn, bạo ngược, huyết tinh hình ảnh trong nháy mắt tràn vào Diệp Thiên não hải. Đó là tóc đỏ thi hoàng dài rằng giặc sinh mệnh lịch trình. Theo một bộ vẫn lạc tại cổ khoáng bên trong chuẩn hoàng thi thể, đến bị lốc xoáy lông đỏ ăn mòn, sinh ra linh trí. Lại đến tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong thôn vệ đồng loại, từng bước một tiến hóa làm thi vương. Những ký ức này phần lớn buồn kẻ không thú vị, tràn đầy sát lục cùng ăn. Diệp Thiên trực tiếp lướt qua, thần niệm như lao, không ngừng xâm nhập, tìm kiếm lấy cái kia chỗ sâu nhất bí mật. Rốt cuộc, tại ký ức chỗ sâu nhất, cũng là lớn nhất trong góc tối, Diệp Thiên thấy được một bức làm người sợ hãi hình ảnh. Đó là một tòa cổ lão tế đàn. So đoạn hồn nguyên hạ tòa kia còn muốn to lớn, còn cổ lão hơn. Nó cũng không tại Thái Sơ cổ khoáng tầng ngoài, mà chính là chôn sâu ở lòng đất vạn dặm dung nham hải phía dưới. Tế đàn trung quanh, chiếc cứ chín đầu sớm đã hóa đá thái cổ chân long. Bọn chúng bị thô to thần liên hóa lại, đầu rồng hướng chính giữa tế đàn, dường như đang tiến hành một loại nào đó tuyên cổ hiến tế. Mà tại tế đàn kia trung ương, có một miệng quan tài, một miệng toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy quỷ dị tiên cổ phù văn quan tài. Cái kia quan tài cũng không có đậy chặt, lộ ra một cái khe. Mà tại trong khe hở kia, có một con mắt, một cái đóng chặt, chảy xuôi theo màu đen huyết dịch ánh mắt. Chỉ là ký ức hình ảnh bên trong nhìn thoáng qua, Diệp Thiên liền cảm thấy một cỗ đủ để cho thần vương nguyên thần đóng băng hàn ý, theo thần niệm truyền mà đến. Cái đó là, Diệp Thiên chấn động trong lòng. Tại tóc đỏ thi hoàng ký ức bên trong, nó từng vô số lần quỷ sát tại cái kia tòa tế đàn phía dưới. Đối với chiếc kia hắc quan quỷ bái, dâng lên nó theo ngoại giới trộm tới huyết thực. Mà chiếc kia hắc quan bên trong, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một đạo ý niệm, ban cho nó thái sơ tự nhiên, trợ nó tu hành. Cái kia chính là trong miệng nó nô chủ. Hắc quan, máu đen, thạch hóa chân long. Diệp Thiên mi đầu khóa chặt, cái này hình ảnh quá quen thuộc, tràn đầy bất tường cùng quỷ dị. Chẳng lẽ là trước kỷ nguyên để lại hắc ám cự đầu, hoặc là đã từng phát động qua hắc ám náo động thủ phạm một trong. Ngay tại Diệp Thiên muốn tiến một bước dò xét liên quan tới chiếc kia hắc quan chi tiết lúc, bèn hỗn độn hồng lô bên trong tóc đỏ thi hoàng đột nhiên phát ra sau cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân hồn của nó hay tâm cũng chính là đoàn kia ký ức quan đoàn, dường như xúc động cấm chế nào đó, một cỗ đen như mực lực lượng đột nhiên theo ký ức chỗ sâu bạo phát đi ra, tựa như là một viên chôn giấu đã lâu bom trong nháy mắt dẫn bạo. Đáng chết, có cấm chế. Diệp Thiên phản ứng cực nhanh, thân niệm trong nháy mắt giống như thủy triều lui về. Ầm, ký ức quang đoàn nổ tung, hóa thành hư vô. Tính cả tóc đỏ thi hoàng sau cùng tàn hồn cũng tại cỗ này cấm chế chi lực phản vệ dưới triệt để tan thành mây khói. Hô, Diệp Thiên thu hồi thân niệm, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Tuy nhiên không thể hoàn toàn xem hết tất cả ký ức, thế nhưng một khắc cuối cùng hình ảnh đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Thái Sơ cổ khoáng dưới lòng đất, quả nhiên cất giấu con to. Chiếc kia hắc quan bên trong tồn tại, tuyệt đối siêu việt thần tôn, thậm chí khả năng chạm tới cái kia lĩnh vực. Diệp Thiên cũng không có cảm thấy hoảng sợ, ngược lại trong mắt chiến ý càng hừng hực. Bị khóa lại chân long, ngủ say hắc quan. Xem ra, cái này Thái Sơ cổ khoáng, so ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Lúc này, hỗn độn hồng lô bên trong tóc đỏ thi hoàng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một đoàn to lớn vô cùng, tản ra hào quang màu đỏ sẫm năng lượng cầu. Đó là thi hoàng một thân tu vi, huyết nục, pháp tắc tinh hoàng ngưng tụ. Tuy nhiên thiếu đi thần hồn ký ức, nhưng cái này đoàn năng lượng bản thân thì là bảo vật vô giá. Thần vương bắt trọng thiên bản nguyên. Đối ở hiện tại ta tới nói, tuy nhiên không thể trực tiếp để cho ta đột phá, nhưng cũng đủ làm cho ta thần vương căn cơ càng thêm vững chắc, thậm chí hướng về thần vương tam trọng thiên phóng ra một bước dài. Diệp Thiên không nghĩ nhiều nữa, hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai tay kết ấn, hỗn độn hồng lô bắt đầu xoay chậm chậm, đem đoàn kia năng lượng màu đỏ sẫm một chút xíu phân giải, chiết xuất, sau đó dung nhập hắn thể nội. Xì xì xì. Theo năng lượng chú nhập, Diệp Thiên trên thân khí tức lần nữa bắt đầu kéo lên. Da thịt của hắn dưới, màu vàng kim thần huyết lưu động đến càng thêm vui sướng. 206 khối tiên cốt càng sáng chói, phản phất tại nhảy cấm hoan hô. Thậm chí, tại phía sau hắn, tôn này vừa mới ngưng tụ không lâu thần vương pháp tướng, cũng biến thành càng thêm ngưng thực, uy nghiêm. Trong động đá bôi, điểm lành rực rỡ, hà quang vạn đạo. Nguyên bản âm u cùng huyết tinh, tại thời khắc này bị thần thánh đạo vận thay thế. Tất cả mọi người nín thở, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia đạo tại hồng lô quang huy chiếu rọi, như thần tự ma thân ảnh. Bọn hắn đang chờ đợi, đợi ta luyện hóa kẻ này. Diệp Thiên nhắm mắt, trong lòng nói nhỏ, chính là đi gặp một lần vị tiên nô chủ thời điểm. Chương 875, lấy thân là lô, ngao luyện đại dược, hồng lô luyện thái sơ. Chương 875, lấy thân là lô, ngao luyện đại dược,
Hồng Lô luyện thái sơ cổ khoáng chỗ sâu. Toa này bị Tuế Nguyệt vứt bỏ lòng đất động đá, nguyên bản tràn ngập mục nát, thanh hôi cùng bất tường khí tức không gian. Giờ phút này lại bị một cỗ chí thần chí thánh màu vàng kim quang huy chỗ lấp đầy. Cái kia quang huy quá mức sáng chói, phản phất có một vòng lĩnh hằng tiêu dương rơi xuống ở đây, đem cái kia ước bạn năm không rời mù mịt cưỡng ép xua tan. Tại cái kia quang mang trung tâm, Diệp Thiên ngồi xếp bằng. Dưới thân là chìm nổi bất định vạn vật mẫu khí đỉnh, phía sau là một miệng cơ hồ ngưng vì thực chất hỗn độn hồng lô. Ầm ầm. Hồng lô bên trong, hỗn độn chân hỏa cháy hùng hực, phát ra tiếng vang như là thái cổ thần lôi tại bên mình, chấn động đến chung quanh hư không đều đang không ngừng sụp đổ, gây dựng lại. Đoàn kia nguồn gốc từ Thái Sơ Thi Vương bản nguyên tinh hoa, giờ phút này ngay tại liệt hỏa bên trong kịch liệt lan lộn. Đó là một đoàn năng lượng màu đỏ sậm, ẩn chứa trong đó Thi Vương tu đạo mấy vạn năm tinh túy. Càng sen lẫn Thái Sơ cổ khoáng đặc hữu quỷ dị phát tác. Nó giống như là một đầu không cam lòng bị thuần phục hung thú, tại vách lò phía trên điên cuồng va chạm, nỗ lực xông phá khẩu này thiên địa dung lô trói buộc. Tiến vào ta lò, chính là vô cùng lớn nhân quả, cũng phải cho ta hóa thành cho tàn. Diệp Thiên thần sắc nghiêm túc, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn hai tay kết ấn, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo rườm ra đại đạo phù văn như chim bay ném rừng giống như chui vào hồng lô bên trong. Hỗn độn tiên đế quyết, vạn đạo quy nguyên, luyện. Theo hét lên một tiếng, hỗn độn chân hỏa uy năng trong nháy mắt tăng vọt 10 lần. Xì xì xì. Đoàn kia màu đỏ sẫm bản nguyên rốt cục không chịu nổi. Ẩn chứa trong đó những cái kia thuộc về thi đạo âm lãnh bạo ngược, nguyên rủa ý chí. Tại hỗn độn khí cọ rửa dưới, phát ra thê lương gào thét, lập tức hóa thành khói xanh lượn lờ, bị triệt để tinh hóa. Còn lại, chỉ có thuần túy nhất, lớn nhất rồi rào sinh mệnh tinh khí cùng pháp tắc tái phiến. Cái kia tinh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành dịch thể, tản ra mê người dị hương. Chỉ là tràn ra một tia hư khí, liền để xa xa Hoàng Nhược Hy bọn người cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, thể nội thần lực đều tại nhảy cẫng hoan hô. Đây chính là vô thượng đại dược a. Tiêu Diễm nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy rung động. Nếu là thường nhân đạt được cái này một đoàn bản nguyên, chỉ sợ muốn bế quan vạn năm mới có thể tiêu hóa, thậm chí còn có thể bị trong đó sát khí phản vệ. Nhưng tại chủ nhân trong tay, lại như là luyện chế một viên đan dược giống như nhẹ nhàng thoải mái. Hút. Diệp Thiên há miệng hút vào. Đoàn kia bị tịnh hóa sau bản nguyên tinh hoa, hóa thành một đầu màu đỏ thắm trường long, theo mũi miệng của hắn, liên tục không ngừng chui nhập thể nội. Oeng. Diệp Thiên thân thể chấn động mạnh một cái. Cố năng lượng kia quá mênh mông, như cùng một vùng tinh hải tại hắn kinh mạch bên trong nổ tung. Màu vàng kim thần huyết trong nháy mắt sôi trào, tốc độ chạy tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần, phát ra tiếng oanh minh giống như trường giang sông lớn đang lao nhanh gào thét. Giang giác, giang giác. Hắn xương cốt tại luân động, 206 khối tiên cốt cùng nhau phát sáng. Mỗi một khối xương cốt phía trên đều hiện lên ra một tôn nhỏ bé thần linh hư ảnh, tại đọc lấy cổ lão kinh văn. Đây là tại tẩy lễ, là tại đoan đạo. Mượn nhờ cố này ngoại lai rồi rào thần lực, Diệp Thiên chính tại đối với chính mình cái kia đã có thể xưng hoàn mỹ nhục thân, tiến hành một lần nữa rèn luyện cùng thăng hoa. Theo năng lượng không ngừng chú nhập, Diệp Thiên trên thân khí tức bắt đầu lấy một loại làm cho người kinh dị tốc độ kéo lên. Thần vương cảnh tam trọng thiên, viên mãn, bình cảnh, có thể đụng tay đến, còn chưa đủ. Diệp Thiên trong lòng gầm nhẹ, ý chí như sắt. Hắn không chỉ có muốn đột phá, còn muốn đúc thành tối cường căn cơ. Muốn để cái này thần vương con đường mỗi một bước đều đi được vững như bàn thạch, không thể phá vỡ. Thần minh pháp tướng lộ ra. Ông. Diệp Thiên sau lưng hư không đột nhiên kịch liệt bật mèo, mảng lớn hỗn độn xương mù phun trào. Ngay sau đó, một tôn to lớn vô biên pháp tướng theo cái kia hỗn độn chỗ sâu chậm rãi đi ra. Cái kia pháp tướng cùng Diệp Thiên dung mạo không khác nhau chút nào, nhưng hắn quá lớn, đỉnh đầu thương khung, chân đạp vũ minh, dường như tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hắn người mặc đế bào, đầu đội đế quan, quanh thân còn cuốn nhật nguyện tinh thần. Mỗi một viên tinh thần đều tại dựa theo quỹ tích huyền ảo vận chuyển, diễn hóa lấy vũ trụ sinh diệt. Trước đó, tôn này pháp tướng tuy nhiên uy nghiêm, nhưng cuối cùng còn có chút ít hư huyễn. Nhưng giờ phút này, tại thôn vệ Thái Sơ Thi Vương cái kia lượng lớn bản nguyên về sau, tôn này pháp tướng chính tại phát sinh biến hóa về chất. Mặt mũi của hắn biến đến có thể thấy rõ ràng, không lại mơ hồ. Hắn đế bào phía trên nhiều hơn sơn xuyên thảo mục, điều thú ngư trùng hoa văn. Hắn trong tay càng là ngưng tụ ra một miệng phong cách cổ xưa trông lớn hư ảnh, hỗn độn trùng. Ngưng thực, vô cùng ngưng thực. Dường như cái này không còn là một tôn pháp tướng, mà chính là một tôn chân chính quá cổ thiên đế. Vượt qua thời không trường hạ, hàng lâm tại đương thế. Và anh, pháp tướng vừa ra, một cỗ độc đoán bạc cổ, duy ngã độc tôn kinh khủng đại thế, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dưới lòng đất thế giới. Động đá đang run rẩy, vách đá tại nứt toát. Những cái kia tránh nút trong bóng tối run lẩy bẩy Thái Sơ sinh vật, tại cỗ uy áp này dưới, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, liền rút khí ngẩng đầu đều không có, phảng phất là tại cận thấy chúng nó quân vương. Là cái này, thần vương pháp tướng sao? Không, cái này đã siêu việt phổ thông thần vương phạm chủ. Hoàng Nhược Hy trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng thể nội thần hoàng huyết mạch đang run sợ. Đó là một loại đối mặt thượng vị giả bản có thể thần phục. Chủ nhân pháp tướng mang theo một cô thiên ý, dường như hắn đứng ở chỗ này, hắn cũng là thiên, hắn cũng là đạo. Tô Khuynh Liên cũng là nắm chặt trong tay kiếm, trong mắt tràn đầy tính sợ. Tại cố này pháp tướng trước mặt, ta kiếm ý lại có chút bất ổn. Cái này là tuyệt đối thực lực chênh lệch. Cho ta phá. Diệp Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai nói chùm sáng màu vàng nóng như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng bầu trời. Hắn thể nội tích xúc đã đạt đến đỉnh điểm. Tầng kia ngăn cản tại thần vương tam trọng tiên cùng tứ trọng tiên ở giữa hàng rào, tại cái kia giống như là biển gầm thần lực trùng kích vào, lộ ra như thế yếu ớt. Giang giác. Một tiếng thanh thúy phá toái âm thanh tại Diệp Thiên thể nội vang lên, cũng tại mọi người thần hồn chỗ sâu nổ vang. Ngay sau đó, ầm ầm, Một cỗ so trước đó cường đại mấy lần, thậm chí 10 lần kinh khủng khí tức, như hỏa sơn bạo phát giống như theo Diệp Thiên thể nội dâng lên mà ra. Thần quang vận đạo, điểm lành rực rỡ. Giờ khắc này, Thái Sơ cổ khoáng dưới lòng đất dường như dâng lên một vòng màu vàng kim thái dương. Thần vương cảnh tứ trọng thiên, đột phá. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Đương theo lấy cảnh giới đột phá, kinh thiên động địa dị tượng tùy theo mà đến. Ào ào ào. Hư không bên trong, vậy mà vang lên sóng biển thanh âm. Chỉ thấy tại Diệp Thiên sau lưng, tôn này to lớn thần minh pháp tướng trung quanh, vậy mà nổi lên một mảnh mênh mông hỗn độn cổ hải. Khổ hải vô biên, sóng biển ngập trời. Tại cái kia khổ hải bên trong, một gốc thanh liên cắm rễ ở hỗn độn, dáng dấp yêu điệu, tản ra vĩnh hằng bất hủ khí tức, hỗn độn chúng thanh liên. Ngay sau đó, khổ hải phía trên, một vầng trăng sáng từ từ bay lên, vai xuống thanh lanh phát sáng, định trụ sóng lớn mãnh liệt mặt biển, hải thượng thăng minh nguyệt. Lại có 9 đầu chân long lôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa, theo hư không bên trong lái tới, nghiền ép lên tương cùng, hữu lòng kéo quan. Càng có cẩm tú sơn hạ, âm dương sinh tử đồ, tinh thần diệu thanh thiên. Đủ loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong thái cổ dị tượng. Tại thời khắc này giống như là không cần tiền một dạng, điên cuồng tại Diệp Thiên bên người hiển hóa sẽ lẫn, trồng lên. Chơi ạ, thế này thì quá mức rồi. Đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, vậy mà đưa tới nhiều như vậy thiên địa dị tượng. Tiêu Diễm bọn người sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Bọn hắn cũng là thiên tiêu, đột phá lúc cũng có dị tượng. Nhưng cùng Diệp Thiên sự so sánh này, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu, đông đón cùng trăng sáng có khác. Vạn pháp đi theo, đại đạo ôm nhau. Đây mới thật sự là thiên tuyển chi tử, là nhất định đi đến tu hành cuối người. Tại cái này khắp thiên dị tượng phụ trợ dưới, Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy. Hắn dáng người thẳng tắp, áo trắng không gió mà bay. Hắn trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hô hấp, phun ra nuốt vào lấy cái này thái sơ cổ khoáng bên trong cuồng bạo thiên địa tinh khí. Nguyên bản đối với hắn có áp chế tác dụng thái sơ phát tắc, giờ phút này vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, dường như bị hắn đồng hóa trường khống. Da thịt của hắn dưới, mơ hồ có thể thấy được màu vàng kim thần uy tại lưu động, đó là nhục thân thành thánh sau bất hủ lộng lẫy. Lúc này Diệp Thiên chỉ là đứng ở nơi đó, thì cho người một loại không có thể dung chuyển, không thể chiến thắng cảm giác. Dường như hắn cũng là chúa tể phiến thiên địa này. Hô, Diệp Thiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái kia hơi thở hóa thành một đạo khí màu trắng mũi tên, vậy mà trực tiếp xuyên thủng phía trước mấy ngàn trượng bên ngoài vách đá, đánh ra một cái sâu không thấy đáy hắc động. Thần vương tứ trọng thiên. Diệp Thiên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội cái kia bành trướng như hải, dường như vô cùng vô tận lực lượng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. Loại này cảm giác rất tốt, không chỉ là thần lực gia tăng, càng là đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc. Hiện tại ta, nếu là gặp lại cái kia tóc đỏ thi hoàng, căn bản không cần vận dụng thần thông, chỉ dựa vào cái này một thân thần vương tứ trọng thiên hỗn độn thần lực, liền có thể một bàn tay đem đập nát. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà chính là xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên tự tin. Hỗn độn thể vốn là đồng giai vô địch, thậm chí có thể vượt đại cảnh giới giết địch. Bây giờ hắn tu vi tiến thêm một bước, nhục thân đi qua thái sơ bản nguyên tẩy lễ càng thêm cứng cỏi, chiến lược sớm đã không thể dùng lẽ thường để ước đoán. Thần vương tứ trọng thiên, mặc dù chỉ là trung kỳ, nhưng ta căn cơ. Diệp Thiên nội thị bản thân, chỉ thấy hắn đang điền khí hải bên trong, tôn này màu vàng kim nguyên thần tiểu nhân càng thêm sáng chói, đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh cũng biến thành càng thêm dày hơn trọng. Mà tại cái kia khí hải nền móng phía trên, 9 loại màu sắc đại đạo phù văn đã triệt để cùng hỗn độn khí dung hợp, hóa thành một phương không thể phá vỡ đại đạo nền tảng. Căn cơ chi vững vàng, vạn cổ hiếm thấy. Cho dù là những cái kia thái cổ thiên tiêu, cổ đại quái thai, tại thần vương cảnh căn cơ cũng tuyệt đối không bằng ta. Diệp Thiên có dạng này lực lượng, dù sao ai có thể giống như hắn, cầm thần hoàng thi, thần tôn thi, cựu cực đạo nguyên loại này lịch thiên chi vật đến trúc cơ. Đây quả thực là xa xỉ tới cực điểm. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Thần công cái thế, thiên thu vạn đại. Gặp Diệp Thiên thu liễm khí tức, dị tượng tiêu tán. Hoàng Nhược Hy bọn người vội vàng xuống tới, nguyên một đám trên mặt viết đầy kích động cùng vui sướng. Thần tử bây giờ bước vào thần vương tứ trọng thiên, cái này thái sơ cổ khoáng bên trong, cho dù là gặp phải cái kia truyền thuyết bên trong thái sơ cổ sinh vật, cũng đủ để quét ngang đi. Tiêu Diễm thua tay nằm đấm, hương phấn mà nói ra. Không thể đại ý. Diệp Thiên tuy nhiên tự tin, nhưng vẫn chưa tự phụ. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía cái kia động đá chỗ sâu, vẫn như cũng một mảnh đèn kỵ thông đạo. Thái sơ cổ khoáng, tên là cấm khu, tuyệt không phải là hư danh. Cái kia tóc đỏ thi hoàng tuy nhiên mạnh, nhưng cũng chỉ là vòng ngoài chó giữ nhà thôi. Chân chính kinh khủng, còn ở phía dưới. Diệp Thiên nhớ tới trước đó tại siêu hồn lúc nhìn đến cái kia hình ảnh. Cái kia tòa cổ xưa tế đàn, cái kia chín đầu hóa đá chân long, còn có chiếc kia chạy xuôi theo máu đen quan tài. Ở trong đó tồn tại, mới là chúng ta chuyến này lớn nhất khiêu chiến. Bất quá, Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia sắc bén chiến ý đã tới, cái kia thì không có lùi bước đạo lý. Thần vương tứ trọng thiên, vừa vặn thiếu một cái đầy đủ phân lượng đối thủ đến tế cờ. Chẳng cần biết ngươi là ai, không quản ngươi là ai, chỉ cần dám cản đường của ta, hết thảy trấn áp. Diệp Thiên phất ống tay áo một cái, vạn vật mâu khí đỉnh lần nữa trôi nổi tại đỉnh đầu. Đi, tiếp tục thâm nhập sâu, đi gặp một lần bị kia nô chủ. Một đoàn người lần nữa lên đường, trùng trùng điệp điệp hướng chạm đất cơ sở chỗ sâu nhất xuất phát. Cùng lúc đó, tại thái sơ cổ khoáng một chỗ khác bí ẩn nơi hẻo lánh, khu khu cụm, một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Tô Thần tựa ở một khối to lớn nguyên thạch đằng sau, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, máu me khắp người. Hắn trước đó tuy nhiên mượn tuyệt tiên tính lực lượng trốn ra tìm đường sống, nhưng cũng bỏ ra giá cả to lớn, không chỉ có bản nguyên bị hao tổn, thậm chí ngay cả dọn kia thần hoàng huyết lực lượng đều tiêu hao hơn phân nửa. Diệp Thiên,
Diệp Tiên, Tô Thần gắt gao bắt trên mặt đất hồng thổ, móng tay đứt đoạn, trong mắt tràn đầy hoảng động. Hắn lại biến cường rồi. Vừa mới cái kia cố ba động, Thần Vương tứ trọng thiên, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể tu luyện được nhanh như vậy? Tô Thần cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn liều sống liều chết, thậm chí không tiếc đem chính mình luyện thành nửa người nửa quỷ dáng vẻ, mới miễn cưỡng mò tới Thần Vương cảnh môn hạng. Có thể Diệp Tiên a, giết người, đoạt bảo, đột phá, tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Loại này chênh lệch, để hắn tuyệt vọng. Không, ta không thể buông tha. Tô Thần bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Ta là khí vận chi tử, ta là thiên mệnh sở quy. Diệp Thiên càng mạnh, nói rõ hắn cướp đoạt khí vận càng nhiều. Chỉ cần ta có thể giết hắn, ta liền có thể một bước lên trời. Mà lại, Tô Thần từ trong ngực móc ra một khối tàn phá cổ ngọc, đó là hắn tại chạy trốn trên đường, ngoài ý muốn nhặt được một kiện đồ vật. Cổ ngọc phía trên khắc lấy một cái cổ lão nguyên chữ, tản ra một loại chỉ dẫn khí tức. Khối ngọc này, tựa hồ tại chỉ dẫn ta đi một chỗ. Thái sơ cổ khoáng, ngon nguồn. Tô Thần trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Chỗ đó nhất định có đại cơ duyên, thậm chí khả năng có Thái sơ mệnh thạch. Chỉ muốn lấy được Thái sơ mệnh thạch, ta liền có thể tái tạo vô địch lục thân, thậm chí siêu việt Diệp Tiên. Diệp Tiên, ngươi chờ, chúng ta sổ sách còn không có coi xong đâu. Tô Thần dãy rủa lấy đứng lên, theo cổ ngọc chỉ dẫn, lảo đảo hướng về một phương hướng khác hắc ám chỗ sâu đi đến. Tuy nhiên chật vật, tuy nhiên thế thảm, nhưng hắn tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng, thủy chung tại tối tăm trong góc tìm kiếm lấy lật bản cơ hội. Chương 876, lòng đất tinh không, khoáng mạch như rồng, Thái sơ mệnh thạch hiện tung tích. Chương 876, lòng đất tinh không, khoáng mạch như rồng, Thái sơ mệnh thạch hiện tung tích. Thái sơ cổ khoáng, thật sâu không biết mấy phần. Vượt qua cái kia mảnh nhuốm máu động đá chiến trường, không còn là hẹp hòi thông đạo, mà chính là một mảnh dường như bị đại thần thông giả theo vũ trụ bên trong lấy ra mà đến dưới lòng đất tinh không. Đỉnh đầu phía trên lượn lờ lấy u ám sương mù, có từng điểm huỳnh quang ở trong đó lấp lóe, giống như từng viên tức sắp tắt tử tinh, tản ra thê lương cô tịch khí tức. Đi, đi, đi. Thanh thúy tiếng bước chân tại trống trải thiên địa ở giữa quen quần. Diệp Thiên hành đi tại phía trước nhất, vạn vật mẫu khí đỉnh lơ lửng đỉnh đầu. Dù xuống huyền hoàng nhị khí giống như từng đạo di động thác nước, đem chúng quanh cái kia đủ để đóng băng nước vỡ thần hồn thái sơ hàn khí đều ngăn cách. Hắn lúc này, Thần Vương tứ trọng thiên khí tức nội liễm, phản phát quy chân. Chỉ có một đôi trùng đồng tại trong lúc đóng mở, bán ra hai nói trùng sáng màu vàng nóng, xuyên thủng phía trước hắc ám. Thật kinh người địa thế. Diệp Thiên dừng bước lại, ánh mắt đảo qua bốn phía. Chỉ thấy cái này lòng đất sơn mạch xu thế, lại như cùng một cái đầu phụ phục thái cổ chân long. Tuy nhiên yên lặng, lại lộ ra một cố làm người sợ hãi uy nghiêm. Những cái kia sơn mạch trên vách đá, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn đến trần trụi bên ngoài khoáng thạch. Có khoáng thạch đỏ thẫm như máu, nội bộ dường như phong ấn từng cái bay múa hỏa phượng. Có khoáng thạch đen như mực, tản ra thôn phệ quang tuyến ma tính. Thậm chí, toàn thân trong suốt, nội bộ chảy xuôi theo như là tinh hà giống như dịch thể. Cái đó là tinh thần lam kim sen lẫn mỏ. Tiêu Diễm mắt sắc, chỉ nơi xa một khối to bằng cái thất màu lam khoáng thạch lên tiếng kinh hô. Còn có bên kia, đó là đại địa long thủy thạch. Tô Khuynh Liên cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, ngọc trong tay kiếm đều tại hơi hơi tiếng rung. Những cái này đồ vật, thả tại bên ngoài, cho dù là to bằng móng tay một khối, đều đủ để chân thần cảnh cường giả quyết đấu sinh tử, thậm chí dẫn phát thần vương cấp thế lực sống mái với nhau. Có thể ở chỗ này, vậy mà giống như là ven đường cỏ dại đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được. Không nên bị những thứ này cực nhỏ lợi nhỏ mê mắt. Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại như là một chậu nước lạnh tưới tại trong lòng mọi người, để bọn hắn sao động tâm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Những này khoáng thạch mặc dù chân quý, nhưng ở thái sơ cổ khoáng bên trong, bất quá là tầng ngoài cùng phế liệu thôi. Chân chính thần vật, thường thường nương theo lấy đại khủng bố, cũng nương theo lấy đại tạo hóa. Diệp Thiên giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hư không, tựa hồ tại bắt trong không khí lưu lại một loại nào đó pháp tắc ba động. Ta cảm ứng được một cỗ cực kỳ đặc thù, tràn đầy sinh mệnh cùng vận mệnh khí tức ba động. Thì tại phía trước, nghe nói như thế, Hoàng Nhược Hy đám người trong lòng run lên, làm cho tự gia chủ nhân đều vì đó động dung đồ vật, nhất định không phải phàm vật. Chủ nhân, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong? Không tệ. Diệp Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, đó là một loại tình thế bắt buộc bá đạo. Thái sơ mệnh thạch cùng Thái sơ tiên tinh, mấy chữ này vừa ra, cho dù là mọi người ở đây đều là thiên tiêu, hô hấp cũng không khỏi đến to khỏe mấy phần. Thái sơ mệnh thạch, đó là chư thiên Bắc Hải tối đỉnh cấp truyền thuyết thần vật một trong. Truyền văn nó đạn sinh tại thiên địa sơ khai Thái sơ bên trong, hấp thu cái kia một luồng tiên thiên vận mệnh chi khí ngưng tụ mà thành. Trên đó khắc rõ thiên nhiên đại đạo mệnh văn, nếu là có thể lĩnh hội, liền có thể nhìn trộm vận mệnh trường hà một góc, thậm chí có thể nhờ vào đó cải mệnh. Càng quan trọng hơn là, nó có được có thể xưng lịch thiên chữa trị năng lực. Cái gọi là cải tử hoàn sinh, tại Thái sơ mệnh thạch trước mặt, bất quá là trò trẻ con. Chỉ cần thần hồn chưa diệt, dù là nhục thân bị đánh thành một vũng máu bùn, chỉ cần có một giọt chân huyết vẫn còn tồn tại, mượn nhờ Thái sơ mệnh thạch lực lượng, đều có thể trong nháy mắt trọng tố nhục thân, thậm chí nhờ vào đó cực điểm thăng hoa, đúc thành sạch không tì vết vô địch thần thể. Đây đối với tu sĩ mà nói, quả thực cũng là nhiều vô số cái mạng, càng là thông hướng chí cao cảnh giới đường tắt. Loại này đồ vật, cho dù là thần hoàng gặp, cũng muốn để xuống tư thái đi tranh đoạt. Bây giờ đã để cho ta gặp được, vậy liền đã đi trước. Quy ta sở hữu. Diệp Thiên phất ống tay áo một cái. Đi, đi lấy bà bối. Hỗn độn thần chu lần nữa gia tốc, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, hướng về kia cố ba động chuyển đến phương hướng, cũng là cái này dưới lòng đất thế giới nơi cực sâu, mau chóng đuổi theo.
Cùng lúc đó, tại khoảng cách Diệp Thiên đám người cũng không tính quá xa một đầu ẩn nấp dưới lòng đất vết nước bên trong. Khu khu, khu khu. Một trận áp lực mà thống khổ tiếng ho khan vang lên. Một đạo thân ảnh co quắp tại chật hẹp khe nham thạch khe hở bên trong, toàn thân bị một tầng hào quang màu xám bao vây lấy. Chính là Tô Thần. Hắn giờ phút này, trạng thái có thể nói là vô cùng gay go. Cái kia Thái Sơ Thi Vương một kích, cùng cưỡng ép xé rách không gian hư không loạn lưu, để hắn nhục thân cơ hồ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Miệng vết thương của hắn chỗ cháy đen một mảnh, đó là bị hư không phong bạo xoắn nát. Chỗ ngực càng là có một cái trước sau trong suốt đại động, đó là Thi Vương thi khí ăn mòn dấu vết lưu lại. Nếu không phải hắn bất diệt chiến huyết hộ thể, tăng thêm thể nội cái kia một giọt còn chưa hoàn toàn luyện hóa hoàng huyết treo một hơi, hắn đã sớm biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Đáng chết, thật đáng chết a. Tô Thần cắn răng, trong mắt tràn đầy tơ máu, vẻ oán độc nồng nặc tan không ra. Diệp Thiên, ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, Thủy nói mối hận, ta nhất định phải làm cho ngươi 100 lần hoàn lại. Hắn khó khăn từ trong ngực móc ra một thanh thần dược, đó là hắn tại Tuyệt Tiên Đế Lăng trong tìm phá tới hàng tồn. Giờ phút này cũng không lo được lãng phí, giống như là nhai hạt đậu một dạng toàn bộ nhét vào trong miệng. Dược lực tan ra, miễn cưỡng ổn định thương thế chuyển biến xấu, chỗ cụt tay cũng bắt đầu nhúc đích, mầm thịt sinh trưởng, tuy nhiên chậm chạp, nhưng ít ra không chảy máu nữa. Hô, Tô Thần thở dài ra một hơi, tay run run, theo thiếp thân trong túi áo, lấy ra một khối cổ ngọc. Cái kia cổ ngọc hiện lên hình bán nguyệt, thiếu một góc, xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút thô ráp. Nhưng giờ phút này, tại cái này đen nhánh dưới lòng đất vết nứt bên trong, khối này cổ ngọc lại tản ra nhu hòa mà ấm áp quang mang, đồng thời lấy một loại cố định tần suất khẽ chấn động lấy, chỉ hướng vết nứt chỗ sâu. Khối ngọc này là ta tại đào mệnh lúc theo một bộ không biết tên cổ thi trên thân sở được. Tô Thần nhìn trong tay cổ ngọc, trong mắt lóe lên một tia chờ mong, đó là dân cờ bạc nhìn đến cuối cùng thẻ đánh bạc lúc điên cuồng. Cố kia cổ thi, người mặc phục sức cực kỳ cổ lão, hư hư thực thực tiên cổ trước đó nhân vật. Hắn tuy nhiên chết rồi, nhưng khối ngọc này lại bị hắn gắt gao nắm ở lòng bàn tay, dù là xương cốt hóa đều không buông ra. Đây tuyệt đối là một kiện khó lường bảo bối, mà lại nó tại chỉ dẫn ta, nó tại chỉ dẫn ta đi một chỗ. Tô Thần trái tim nhảy lên kịch liệt lên, làm khí vận chi tử, hắn đối loại này cảm giác quá quen thuộc. Đây là cơ duyên bị đạo, là thiên đạo để lại cho hắn một đường sinh cơ. Ta liền biết, mệnh ta không có đến tuyệt lộ, ta là thiên mệnh chi tử. Diệp Thiên bất quá là nhất thời đắc thế, cười đến cuối cùng nhất định là ta. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong mắt chán trường quét sạch sành sanh. Hắn giang chống đỡ lấy dập nát thân thể, thậm chí không để ý vết thương nứt toác kịch liệt đau nhức, nắm thật chặt khối kia cổ ngọc, theo nó chỉ dẫn, hướng về hắc ám chỗ sâu leo đi. Thế mà, Tô Thần không biết là, ngay tại hắn cho là mình thần không biết quỷ không hay, đang tiến hành một trận tuyệt địa lật bản vĩ đại mạo hiểm lúc, ở trên đỉnh đầu hắn mới, không biết bao nhiêu vạn dặm hư không bên trong, một đôi con mắt vô hình, chính nhìn qua tầng 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 nham thạch cùng cấm chế, có chút hăng hái nhìn chăm chú lên hắn nhất cử nhất động. Hỗn độn thần chu phía trên, Diệp Thiên ngồi ngay ngắn giường mây, trước mặt lơ lửng một mặt từ hỗn độn khí ngưng tụ mà thành thủy kính. Trong kính hình ảnh, chính là cái kia tại vết nước bên trong khó khăn bò sát, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng chờ mong Tô Thần. Chậc chậc chậc. Diệp Thiên nhẹ nhàng dao động lắc lấy trong tay chén ngọc, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Không hổ là khí vận chi tử a, cái này sinh mệnh lực, quả thực so tiểu cường còn muốn ngưỡng ngạnh. Đều bị thương thành dạng này, thế mà còn có thể thuận tay nhặt được loại này cấp bậc dẫn đường cổ ngọc. Diệp Thiên trùng đồng hơi hơi co bảo, ánh mắt rơi vào khối kia tàn khuyết cổ ngọc phía trên. Dù cho ngăn cách thủy kính, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia cổ ngọc bên trong ẩn chứa bất phàm khí tức. Phía trên kia khắc họa đường vân, vậy mà cùng hắn thể nội cựu cực đạo nguyên bên trong một ít vận mệnh pháp tắc có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khối kia ngọc, không đơn giản. Xem ra, cái này Thái Sơ cổ khoáng chân chính hạch tâm, ngay cả ta bằng vào trùng đồng đều khó mà trực tiếp khóa chặt, nhưng ra hỏa này, dựa vào vận khí thì có thể tìm được đường. Diệp Thiên không chỉ có không có bởi vì Tô Thần may mắn mà cảm thấy ghen ghét, ngược lại cười đến càng thêm rực rỡ. Tốt, thật sự là quá tốt. Tô Thần, ngươi quả nhiên là ta lớn nhất xứng trước tầm bảo thử. Nguyên bản ta còn lo lắng cái này lòng đất mê cung rắc rối phức tạp, muốn phí chút sức lực tới suy đoán. Hiện tại tốt, có ngươi dẫn đường, ta thì bất lo nhiều. Diệp Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Ashley. Ashley, cho bằng hữu của chúng ta thêm điểm tài liệu. Hắn đoạn đường này đi được quá thuận, dễ dàng để hắn sinh ra ảo giác. Cho hắn chế tạo chút phiền toái nhỏ, đừng để hắn chết, nhưng muốn để hắn càng khát vọng cái kia điểm cuối. Kỳ hỉ, minh bạch rồi chủ nhân. Ashley ngầm hiểu, trong tay cái kia màu đỏ tiểu linh đang nhẹ nhàng lay động. Đinh linh. Thanh thúy tiếng chuông xuyên thấu hư không. Dưới lòng đất vết nước bên trong, ngay tại khó khăn tiến lên Tô Thần, đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh. Giống. Một tiếng thú giống gừ gừ âm thanh, đột ngột tại phía sau hắn vang lên. Tô Thần đột nhiên quay đầu, chỉ thấy hắc ám bên trong, hai ngọn xanh mơn mởn bị hỏa sáng lên. Đó là một đầu Thái Sơ thi sói. Tuy nhiên chỉ có chân thần sơ kỳ thực lực, nếu là đặt ở bình thường, Tô Thần một ngón tay liền có thể nghiền chết nó. Nhưng bây giờ, đối với trọng thương ngã gục, thần lực khô kiệt Tô Thần tới nói, đây quả thực là tử thần. Đáng chết. Tại sao có thể có quái vật theo tới? Ta rõ ràng dùng Tuyệt Thiên Kính che lấp khí tức. Tô Thần vãi cả linh hồn, không hề nghĩ ngợi, co cẳng liền chạy. Ngao. Thi sói gầm thét nào tới. Lan đi. Tô Thần huy động còn sót lại tay trái, đánh ra một đạo yêu ớt Tuyệt Thiên thần quang, đem thi sói bước lui, chính mình thì mượn lực hướng về phía trước lan đi. Thế mà, điều xấu cũng chưa kết thúc. Theo hắn cái này vừa chạy, tựa như là chọc tổ ong vỏ vẽ. Phía trước nguyên bản bằng phẳng đạo lộ, đột nhiên sụp đổ, lộ ra nguyên một đám phủ đầy gai nhọn bấy dập. đỉnh đầu trung thạch càng là không có dấu hiệu nào rơi xuống, giống như là từng trôi lợi kiếm cắm ở bên người hắn. Thậm chí ngay cả khối kia chỉ dẫn phương hướng cổ ngọc, giờ phút này cũng lúc sáng lúc tối, phản phất tại chế rêu hắn chật vật. A a a, vì cái gì? Vì cái gì không may luôn là ta? Tô Thần một bên chật vật tránh né, một bên tại trong lòng điên cuồng nổ hống. Nhưng hắn không biết là, cái này căn bản không phải cái gì không may, mà chính là có một vị thần vương, mang theo một vị hai ách ma nữ, chính tại trên không trung, giống đùa bỡn để tuyến tượng gỗ một dạng, thao túng hắn vận mệnh. Nhanh điểm, nhanh lên nữa. Chỉ cần đến điểm cuối, chỉ cần cầm tới Thái Sơ mệnh thạch, ta liền có thể lập bàn. Tại mãnh liệt cầu sinh dục cùng báo thù niềm tin chống đỡ dưới, Tô Thần bạo phát ra kinh nhân tiềm lực. Hắn lần lượt theo hẳn phải chết hiểm cảnh bên trong đào thoát, lần lượt tại quái vật móng vuốt phía dưới may mắn còn sống sót. Đầu kia thông hướng lòng đất chỗ sâu con đường, bị máu tươi của hắn nhuộm đỏ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm. Làm Tô Thần cảm giác chính mình ý thức đều muốn mơ hồ thời điểm. Phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng. Đó là một cái to lớn vô cùng dưới lòng đất lỗ trống, lớn đến dường như có thể dung nạp một viên tinh thần. Mà tại cái này lỗ trống trung ương, vậy mà lơ lửng một tòa tiên đạo. Đúng vậy, tiên đạo. Tại cái này tràn đầy tử khí cùng bất tường Thái Sơ cổ khoáng chỗ sâu, vậy mà tồn tại dạng này một phương tịch thổ. Đảo phía trên linh khí pha trộn, hóa thành bạch vụ lờ lờ. Cổ mục che trời, mỗi một chiếc lá đều giống như bích ngọc tạo hình. Thần tuyên chảy xuôi, len ken rung động. Mà tại cái kia tiên đảo trung tâm nhất, có một tòa cổ lão tế đàn. Tế đàn phía trên, lơ lửng một khối to bằng cái thất tảng đá. Hòn đá kia toàn thân hiện lên thất thải chi sắc, mặt ngoài lưu chuyển lên thần bí khó lường đường vân, dường như ẩn chứa thiên địa ở giữa bản nguyên nhất sinh mệnh áo nghĩa. Nó chỉ là lơ lửng ở nơi đó, trung quanh hư không liền đang không ngừng sinh trưởng, khô binh, diễn hóa lấy sinh cùng tử luân hồi. Thái Sơ mệnh thạch. Mà tại mệnh thạch bên cạnh, còn có một khối trong suốt sáng long lanh, nội bộ dường như phong ấn một mảnh tinh không tinh thể. Thái Sơ tiên tinh. Tìm được. Rốt cuộc tìm được. Nhìn đến hai thứ này thần vật trong nháy mắt, Tô Thần cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang ánh mắt, trong nháy mắt biến đến so Thái Dương còn muốn nóng rực. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Trời không quên ta. Trời không quên ta Tô Thần a. Có hai thứ đồ này, ta bất diệt chiến thể có thể thành. Thần vương đều có thể. Diệp Tiên. Người tử kỳ đến. Tô Thần giống như là một cái chết đối người thấy được cây cỏ cứu mạng, liều lĩnh hướng về kia tòa tiên đảo phóng đi. Thế mà, hắn cũng không có chú ý tới. Tại cái kia tiên đảo bốn phía, tại cái kia nhìn như an lành mê vụ phía dưới, chiếc cứ chín đầu to lớn vô cùng ấm ảnh. Đó là chín đầu sớm đã hóa đá, lại như cũ tản ra kinh khủng long uy thái cổ chân long. Bọn chúng bị thô to thần liên khóa lại, đầu rồng hướng tế đàn, dường như đang bảo vệ cái gì, lại dường như đang trấn áp cái gì. Mà tại tế đàn kia phía dưới, ấm ảnh chỗ xấu nhất, một miệng đen như mực, khắc đầy nguyền rủa phù văn hắc quan, đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Nắp quan tài nhỏ mở, một cái chạy xuôi theo máu đen ánh mắt, thông qua khe hở, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia xâm nhập con kiến hôi. Lại tới một cái, chịu chết. Một đạo cổ lão tang thương thần niệm, trong hư không lặng yên quanh quẩn. Trên không trung, hỗn độn thần chu chậm rãi dừng lại. Diệp Thiên đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới cảnh tượng, nhất là cái kia cựu long tỏa quan bố cục, ánh mắt nghiêm trọng. Cựu long kéo quan là truyền thuyết, cái này cựu long tỏa quan, lại là đại hung a. Xem ra, tóc đỏ thi hoàng ký ức bên trong cái kia nô chủ, ngay tại cố quan tài kia bên trong. Tô Thần cái này tầm bảo thử nhiệm vụ đã hoàn thành. Diệp Thiên chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, hỗn độn khí ngưng tụ thành kiếm. Đến đón lấy. Giờ đến phiên ta cái này thợ săn, đang chàng. Thần hoàng kinh văn là giả, nhưng nơi này Thái Sơ mệnh thạch cùng tiên tinh, lại là thật. Còn có chiếc kia hắc quan bên trong lao đông tây. Hy vọng ngươi bản nguyên có thể so sánh thần hoàng thi càng mỹ vị hơn một số. Chương 877, chỉ xích thiên ngai, cơ duyên thành không, lật tay trấn khí vận, con mắt biết giết. Chương 877, chỉ xích thiên ngai, cơ duyên thành không, lật tay trấn khí vận, con mắt biết giết dưới lòng đất tiên đảo, linh khí pha trộn, điểm lành rực rỡ. Tại cái kia cổ lão tế đàn phía trên, Thái Sơ mệnh thạch tản ra bảy màu mộng huyễn lộng lẫy. Mỗi một lần luật động đều phảng phất tại bày tỏ sinh mệnh chân lý. Mà cái kia một khối Thái Sơ tiên tinh càng là trong suốt sáng long lanh, nội bộ phong ấn một mảnh hơi co lại hạo hãn tinh không, lưu chuyển lên làm lòng người say thần mê đại đạo phát tác. Tô Thần đứng tại tế đàn biên giới, cái kia một đôi phủ đầy tia máu trong đôi mắt, phản chiếu lấy cái này hai kiện đủ để cho thần hoàng đều động tâm trí bảo. Nguyên bản bởi vì trọng thương mà trắng bệnh gương mặt, giờ phút này lại bởi vì hưng phấn cực độ mà đỏ bừng lên. Ta, đều là ta. Trời không tuyệt đường người. Ta Tô Thần nhận hết gặp chắc trở, tay gãy cầu sinh, rốt cục đổi lấy cái này lịch thiên cải mệnh tạo hóa. Hắn run rẩy duỗi ra còn sót lại tay trái, muốn đi đụng vào khối kia Thái Sơ mệnh thạch. Đầu ngón tay khoảng cách thần vật, chỉ có khoảng tấc xa. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia cố rồi rào sinh mệnh tinh khí ngay tại đập vào mặt, để cái kia khô cạn bản nguyên bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Thế mà, cái này khoảng tấc khoảng cách, lại dường như thành thế gian này lớn nhất xa xôi danh trời. Diệp Thiên bước ra một bước, thần vương uy áp không lại thu liễm, như thiên hà chảy ngược, ầm vang hàng lâm. Tô Thần, ngươi mộng, cái kia tỉnh. Cái kia thanh âm không lớn, lại giống như là đạp ở Tô Thần trái tim phía trên, mỗi một cái đều để hắn khí huyết làm ngưng kết. Trung quanh nguyên bản an lành linh khí, trong nháy mắt này dường như bị đông cứng. Một cố khó có thể hình dung cảm giác đè nén, như là một tòa thái cổ thần sơn, ầm vang chấn áp xuống. Tô Thần ngón tay dừng tại giữ không trung, cũng không còn cách nào tiến thêm. Hắn đột nhiên xoay người, đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Chỉ thấy tại cái kia tiên đảo lối vào chỗ, hư không hơi hơi bặm mẻo. Một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh,
chính chắp hai tay sau lưng, theo cái kia mê vụ bên trong chậm rãi đi ra. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, thần sắc lạnh nhạt. Cặp kia thâm thúy như vực sâu trùng đồng bên trong, mang theo 3 phần trêu tức, 7 phần coi thường. Tiên Tĩnh nhìn chăm chú lên Tô Thần, tựa như là đang nhìn một cái vừa mới hoàn thành biểu diễn hầu tử. Diệp Thiên. Hai chữ này là theo Tô Thần trong kẽ răng cứ thế mà gạt ra, mang theo nồng đậm đến tan không ra toán độc cùng hận ý, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn một đường ẩn nặng hành tung, vận dụng Tuyệt Thiên kính che lấp khí tức, thậm chí không tiếc chui trùng chó, bò vết nước, có thể nói là chật vật tới cực điểm. Chính là vì tránh né Diệp Thiên truy sát. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên lại giống như là sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu đồng dạng, cứ như vậy hời hợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt, tất cả cuồng hỉ biến thành hư ảo. Thay vào đó là băng lãnh tuyệt vọng cùng nổi giận. Theo dõi ta, ngươi một mực tại theo dõi ta. Tô Thần không đốc, hắn trong nháy mắt liên tưởng đến cái kia một kiếm nhân quả, liên tưởng đến dọc theo con đường này đủ loại trùng hợp. Ngươi coi ta là cái gì rồi? Cho ta hy vọng, lại tự tay bóp tắt nó. Ngươi đây là tại khỉ làm xiết sao? Tô Thần điên cuồng mà gào thét, trên trán nổi gân xanh. Cái kia một thân vừa mới có chút khởi sắc thương thế, bởi vì tâm tình kịch liệt ba động mà lần nữa nứt toát, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Đối mặt Tô Thần gào thét, Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Loại kia mây trôi nước chảy tư thái, càng là thật sâu đau nhói Tô Thần tự tôn. Tâm bảo thử liền muốn có tâm bảo thử giác ngộ. Diệp Thiên mở miệng, thanh âm bình thản, lại lộ ra một cô cao cao tại thượng chúa tể chi ý, nếu không phải có ngươi dẫn đường, ta cũng khó có thể tại cái này rắc rối phức tạp lòng đất mê cung bên trong, dễ dàng như vậy tìm tới chỗ này hạch tâm chi địa. Làm khen thưởng, ta cho phép ngươi. Nhìn một chút cơ duyên này, nhìn một chút. Ha ha ha. Tốt một cái nhìn một chút. Tô Thần giận quá thành cười, trong mắt vẻ điên cuồng triệt để bạo phát. Diệp Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Ta Tô Thần chính là khí vận chi tử, gánh chịu thiên mệnh. Hôm nay đã ngươi không muốn để cho ta sống, vậy ta thì lôi kéo ngươi cùng chết. Tuyệt Thiên thần lực, lôi động cửu thiên. Vâng. Tô Thần thiêu đốt thể nội vừa mới khôi phục một tia bản nguyên, càng là không tiếc dẫn động Tuyệt Thiên trong kính một luồng hoàng đạo sát khí. Hắn còn sót lại tay trái nắm tay, quyền phong phía trên, màu xám Tuyệt Thiên tử khí cùng cuồng bạo lôi đỉnh chi lực xen lẫn, hóa thành một viên hủy diệt lôi cầu, mang theo xé rách hư không kinh khủng uy năng, đối với Diệp Thiên mặt hung hăng đánh tới. Một quyền này uy lực mạnh, đủ để vành sát nửa bước thần vương. Hư không tại cái này một quyền phía dưới từng khúc sụp đổ, cái kia cố hủy diệt phong bạo, thậm chí để tiên đảo phía trên cổ một cũng vì đó không lưng. Thế mà Diệp Thiên đứng ở tại chỗ, góc áo tại cương phong bên trong bay phất phới, lại không nhúc nhích tí nào. Nhìn lấy cái kia vành sắt mà đến lôi đình một quyền, hắn mắt bên trong lóe qua vẻ thất vọng. Quá yếu, cái này liền là của ngươi toàn lực sao? So với tại Đế Lăng thời điểm, không có chút nào tiến bộ. Diệp Thiên chậm rãi giơ lên tay phải, hắn bàn tay trong suốt như ngọc, trên đó lưu chuyển lên màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, đó là nhục thân thành thánh sau bất hủ thần tính. 3. Diệp Thiên chỉ là vô cùng đơn giản một trường gỗ ra, giống như là xua đuổi một cái phiền lòng con rồi. Nhưng chính là cái này nhìn như tùy ý một trường, lại ẩn chứa thần vương tứ trọng thiên quần quần thần lực, cùng hỗn độn thể tuyệt đối áp chế. Ầm. Tô Thần cái kia nhìn như vô cùng uy mãnh lôi đỉnh lớn, tại tiếp xúc đến Diệp Thiên bàn tay trong nháy mắt, tựa như là yếu ớt trứng gà đụng phải tảng đá, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời lưu quang tiêu tán. Ngay sau đó, cái kia bàn tay trắng loãng, không trở ngại chút nào xuyên qua năng lượng phong bạo, khắc ở Tô Thần trên ngực. Giang giác. Cốt cách vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Phúc. Tô Thần chỉ cảm giác mình dường như bị một đầu thái cổ thần tượng đối diện đục chúng, ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt này lệch vị trí, phá toái. Cả người hắn như cùng một con như diều đứt dây, lấy so lúc đến nhanh gấp 10 lần tốc độ bay ngược mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo thê thảm đường vòng cung, nặng nề màn đện ở ngoài mấy trăm trượng trên vách đá. Ầm ầm. Vách đá bị nện ra một cái hình người hố sâu, đá vụn lăn xuống, bụi mù nổi lên một phía. Khô khủng. Khô khô khủng. Tô Thần theo đống loạn thạch bên trong rẽ rủa lấy bò ra ngoài, từng ngụm phun hôn tạp nội tạng khối vụn màu tươi. Lồng ngực của hắn hoàn toàn sập lún xuống dưới, lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tan dã mà hoảng sợ. Nhìn chằm chằm nơi xa cái kia vẫn như cũ đứng chắc tay, liền cước bộ cũng không từng nhúc nhích chút nào thân ảnh. Sao, làm sao có thể? Mới qua một ngày, vẹn vẹn một ngày mà thôi. Ngươi thực lực, làm sao lại để thăng nhiều như vậy? Tô Thần tuyệt vọng. Tại Thiên Nguyên chiến trường lúc, hắn tuy nhiên không địch lại, nhưng ít ra còn có thể dựa vào át chủ bài lượn vòng 1-2. Nhưng bây giờ, đối mặt Diệp Thiên, hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Loại kia chênh lệch, không phải khoảng cách, mà chính là Thiên Nguyên. Là phàm nhân cùng thần minh ở giữa tuyệt đối khoảng cách. Thần Vương tứ trọng thiên. Tô Thần cảm nhận được Diệp Thiên trên thân cái tia cỗ so trước đó càng thâm thúy hơn mênh mông khí tức, trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng phá diện. Đây chính là cái quái vật, từ đầu đến đuôi quái vật. Chạy, nhất định phải chạy. Tô Thần biết, nếu không chạy, hôm nay thì thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Cái gì cơ duyên, cái gì thái sơ mệnh thạch, tại tính mệnh trước mặt, hết thảy đều không trọng yếu. Diệp Thiên, xem như ngươi lợi hại. Tô Thần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn tay run run, từ trong ngực móc ra một cái tản ra cổ lao không gian ba động phụ chú. Đây là hắn tại Tuyệt Thiên Đế Lăng ở bên trong lấy được bảo mệnh át chủ bài một trong, Đại Hư Không Na Di Phủ. Cái này là một cái thần vương cấp phụ chú, một khi sử dụng có thể không nhìn đại bộ phận trận pháp cấm chế, trong nháy mắt tùy cơ chuyển tống đến ngoài trăm vạn dặm. Tuy nhiên vô cùng chân quý, nhưng tại thời khắc này, lại là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Đốt. Tô Thần đống nhiên bóp nát phụ chú. Ông.
Một cỗ màu bạc không gian phong bạo trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Hắn thân ảnh bắt đầu biến đến hư huyễn, sắp theo mảnh này thiên địa ở giữa biến mất. Tại hoàn toàn biến mất trước một khắc, Tô Thần cái kia hoán độc thanh âm, tại tiên đảo trên không quanh quẩn, Diệp Tiên. Đoạt người cơ duyên, như giết người phụ mẫu. Ngươi hủy ta đạo đồ, đoạn ta hy vọng, thù này không đội trời chung. Ngươi chờ đó cho ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đợi ta trở về ngày, chính là ngươi Diệp gia diệt một lúc. Xoát. Ngân quang một lóe, Tô Thần thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại cái kia quanh quẩn trên không trung ác độc lợi thể. Nhìn lấy Tô Thần biến mất địa phương, Diệp Thiên cũng không có xuất thủ ngăn cản. Lấy hắn bây giờ không gian tạo nghệ, lại thêm vạn vật mẫu khí đỉnh trấn áp. Nếu là thật sự muốn giữ lại Tô Thần, cái kia một cái đại hư không na gì phủ căn bản không đáng chú ý, nhưng hắn lựa chọn buông tay. Chủ nhân, cứ như vậy để hắn đi rồi. Sau lưng, Hoàng Ngực Hy, Tiêu Diễm bọn người rốt cục đổ tới, vừa tốt thấy cảnh này. Tiêu Diễm có chút không hiểu hỏi. Tên kia tựa như cái thuốc cao da chó một dạng, mà lại tâm thuật bất chính, giữ lấy thủy chung là kẻ gây họa. Hai họa. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, xoay người lại, nhìn lấy mọi người. Có lúc, hai họa cũng có họa hại tác dụng. Hắn người mang đại khí vận, lại lấy được Tuyệt Thiên Thần Hoàng truyền thừa, mệnh cứng cực kỳ. Cái này thái sơ cổ khoáng chỗ sâu, nguy cơ từ phía, cho dù là ta, cũng không có khả năng biết được tất cả hung hiểm cùng cơ duyên. Giữ lấy hắn, để hắn mang theo tràn đầy cừu hận đi biến cường, đi tìm càng nhiều át chủ bài, đi mở ra càng nhiều cấm địa. Đợi đến hắn cảm thấy mình lại đi, mang theo một thân bảo tàng xuất hiện lần nữa tại ta trước mặt lúc. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Khi đó lại giết, ích lợi mới là lớn nhất. Là cái này. Chăn heo nghệ thuật. Nghe nói như thế, Tiêu Diễm bọn người không khỏi dùng mình một cái. Tự ra chủ nhân cái này tâm cơ, quả thực so thực lực còn kinh khủng hơn. Cái kia Tô Thần tự cho là chạy thoát, thật tình không biết, hắn tại chủ nhân trong mắt, bất quá là một cái bị nuôi thả heo mà thôi. Mà lại, Diệp Thiên thu liêm ý cười, ánh mắt chuyển hướng vào kia tiên trung ương đảo tế đàn, thần sắc biến đến một chút ngưng trọng một số. Để hắn đi, cũng là vì không cho hắn vướng bận. Bởi vì tiếp xuống đồ vật, cũng không phải hắn loại kia cấp bậc con kiến hôi có thể lẫn vào. Diệp Thiên từng bước một đi hướng tế đàn. Vạn vật mâu khí đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, rủ xuống vạn đạo huyền hoàng khí, đem Hoàng Nhược Hy bọn người hộ ở trong đó. Chủ nhân, cái kia thái sơ mệnh thạch. Hoàng Nhược Hy nhìn lấy cái kia lơ lửng thần thạch, trong mắt cũng toát ra một tia khát vọng. Đừng nóng nổi. Diệp Thiên đưa tay ngăn lại mọi người tới gần. Hắn đứng tại tế đàn 10 trượng bên ngoài, cặp kia trùng đồng kim quang sáng chói, cũng không có nhìn về phía cái kia mê người bảo vật, mà chính là nhìn chằm chằm dưới tế đàn mới cái kia sâu không thấy đáy âm ảnh. Còn có cái kia chiếm cứ tại bốn phía, sớm đã hóa đá, lại như cũ tản ra kinh khủng long uy chín đầu thái cổ chân long. Cửu Long tọa quan. Diệp Thiên nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo một tia xem thấu hết thệ cơ trí cùng lạnh lẽo. Hào đại thủ bút, thật ác độc vô cùng. Nhìn như là tiên gia phúc địa, kỳ thực là tuyệt thế hung huyệt. Cái này thái sơ mệnh thạch cùng thái sơ tiên tinh, đúng là thế gian hiếm thấy chí bảo, nhưng ở chỗ này, Diệp Thiên chỉ cái kia hai dạng đồ vật, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai độ cong. Bọn chúng bất quá là đặt ở bắt thú kẹp phía trên mồi nhử thôi. Mồi nhử? Đám người thất kinh. Không tệ. Diệp Thiên mắt sáng như bốc, dường như xuyên thấu tế đàn, thấy được cái kia bị cựu long tỏa ở hắc quan, lấy chín đầu thái cổ chân long thi thể bị khóa, lấy thái sơ mệnh thạch làm mồi nhử, hấp dẫn bạn cổ thiên kêu đến đây, dùng bọn hắn máu tươi cùng bản nguyên, đi tế tự cố quan tài kia bên trong đồ vật. Tô Thần nếu là thật sự đụng phải tảng đá kia, hắn hiện tại đã bị hút thành người khô, trở thành cái kia quan bên trong tồn tại điểm tâm. Cái này căn bản không phải cái gì cơ duyên, đây chính là một cái gậy ông đập lưng ông bấy dập. Diệp Thiên tiếng nói vừa ra, toàn bộ dưới lòng đất không gian dường như đều biến đến âm lãnh mấy phần. Cái kia nguyên bản an lành tiên khí, giờ phút này xem ra lại lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời âm u cái kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tô Khuynh liên hỏi. Nếu là bấy dập, vậy liền đem nó dâm nát. Diệp Thiên trên thân khí thế đột nhiên bạo phát, thần vương tứ trọng thiên uy áp bao phủ toàn trường. Hắn bước ra một bước, trực diện cái kia cựu long tỏa quan đại hung chi cục. Trốn ở trong quan tài lão quỷ, đừng trang ngủ. Đã muốn huyết thực, vậy ta thì đưa ngươi một phần đại lễ. Hỗn độn chung, đập cho ta. Diệp Thiên quát to một tiếng, đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh ầm vang bay ra. Trong nháy mắt hóa thành to như núi, mang theo chấn áp chư thiên lực lượng kinh khủng, đối với tỏa kia tế đàn, hung hăng nện xuống. Nếu là bấy dập, vậy liền bạo lực phá cục. Quản ngươi cái gì cựu long tỏa quan, quản ngươi cái gì thái cổ cấm kỵ. Trước đập nát lại nói,